Chương 01, Cửu hoàng tử Sở Hàn chương 01, Cửu hoàng tử Sở Hàn gió mạnh trời cao, tiếng vượn hú nghe bi ai, bãi sông nước trong, cát trắng, chim bay vòng lại. Lá rụng vô biên rơi xào xạc, sông Trường Giang quần quần chảy mãi không ngừng. Đại yến hoàn thành, trong vương phủ, một tên thanh niên áo trắng ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, cầm trong tay một quyển sách, ngay tại cao giọng đọc chậm. Hắn dung mạo tuấn lãng, khuôn mặt thanh thoát, khí chất ôn tồn lễ độ. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Yến Vương điện hạ, việc lớn không tốt. Chỉ thấy một tên thiếu nữ áo xanh từ bên ngoài bước nhanh đến. Nàng xinh đến cực kỳ nhu thuận động lòng người, một đôi mắt như hồ nước trong suốt, trên thân da thịt tinh tế mềm nhẵn, hai gò má hiện ra hoa đào mới nở phấn nộn. Sở Hàn chậm rãi để xuống thư tịch, nhìn xem nàng một mặt bình tĩnh nói, "Tiểu Thanh, ta không phải nói với ngươi rất nhiều lần sao? Gặp chuyện phải tỉnh táo. Còn có, lần sau đi vào phía trước nhớ tới gõ cửa." "A, nói đi, chuyện gì?" Tiểu Thanh bước nhanh đi tới Sở Hàn trước người, nói ra, "Tiến Vương điện hạ, ta vừa vặn nghe nói Trấn Quốc đại tướng quân Thích Thiên Lỗi nữ nhi Thích Linh Vân về hoàn thành, chính là cái kia có nữ sát thần danh hiệu Thích Linh Vân." "Đúng, chính là nàng." Sở Hàn cười nhạt một tiếng, "Nàng trở về có quan hệ gì với ta?" "Đương nhiên là có quan hệ, ta mới vừa nghe nói bệ hạ chuẩn bị ban hôn để ngươi cưới nàng." Sở Hàn lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. "Tiến Vương điện hạ, ngươi tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút làm sao bây giờ, đoán chừng thánh chỉ rất nhanh liền đến." Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa phòng liền vang lên một đạo lanh lảnh âm thanh. "Tiến Vương điện hạ ở đâu?" Chỉ thấy một tên tóc trắng lao thái giám giơ cao một phong thánh chỉ, từ bên ngoài đi vào. Hắn đầu đội màu đen mũ quan, khuôn mặt lộ ra mấy phần uy nghiêm, ánh mắt như chim ưng sắc bén, phảng phất có thể xem thấu nhân tâm ngọn nguồn bí mật. Sở Hàn nhận ra hắn là đại yến hoàng đế Sở Hạo bên người thiếp thân thái giám, Ngụy Thông. Lập tức đứng lên. Ngụy Thông đem thánh chỉ mở ra, "Tiến Vương tiếp chỉ." Sở Hàn chắp tay, "Nhi thần tiếp chỉ." Ngụy Thông dùng lanh lảnh âm thanh thì thầm, "Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, đại tướng quân Thích Linh Vân bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chinh chiến xa trường, lập được nhiều kỳ công, trùng dũng đáng khen. Bây giờ đặc biệt ban cho cựu hoàng tử Sở Hàn, Thích Linh Vân kết thành lương duyên, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử." Sở Hàn khẽ giật mình, bất quá vẫn là chắp tay nói, "Tạ phụ hoàng." Sở Hàn tiếp nhận thánh chỉ về sau, Ngụy Thông lộ ra một vẻ mỉm cười, "Tiến Vương điện hạ, chúc mừng." Sở Hàn đem thánh chỉ đưa cho Tiểu Thanh, nhìn xem Ngụy Thông hỏi, "Dáng hỏi Ngụy công công, phụ hoàng vì sao đột nhiên ban hôn?" Ngụy Thông cười nói, "Chỉ vì gần nhất Nhật Nguyệt giáo đồ hung hăng ngang ngược, nhiều lần ám sát chư vị hoàng tử, ngươi từ nhỏ không thể tu võ, bệ hạ lo lắng ngươi gặp bất trắc, cho nên đem Thích tướng quân đính hôn cho ngươi, thuận tiện bảo vệ ngươi." "Thì ra là thế. Tốt, Tiến Vương điện hạ, lao nô cần phải đi." Ngụy Thông nói xong, liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn quay người lúc, hắn nhếch miệng lên một vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ chân khí dây lát hướng về Sở Hàn càn quét mà đi. Sở Hàn không có bất kỳ cái gì đề phòng, bị chấn động đến liền lùi mấy bước. "Vương gia, ngươi không sao chứ?" Tiểu Thanh thấy thế, liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng lên. "Ta không có việc gì." Ngụy Thông ý vị thâm trường nhìn Sở Hàn một cái, liền dậm chân rời đi. Tiểu Thanh thấy thế, muốn xuất thủ, lại bị Sở Hàn đưa tay giữ chặt. Đợi đến Ngụy Thông rời đi, Tiểu Thanh một mặt không hiểu hỏi, "Điện hạ, ngươi vì sao không cho nô tỳ xuất thủ?" Sở Hàn chậm rãi đứng thẳng người, "Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn là tại cố ý thăm dò ta có thể hay không biết võ công sao?" Tiểu Thanh lộ ra vẻ không hiểu, "Hắn vì cái gì muốn thử dò xét ngươi?" Sở Hàn cười nhạt một tiếng, "Đây nhất định là phụ hoàng ta ý tứ, xem ra hắn vẫn là chưa tin ta không biết võ công. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, chín vị hoàng tử chỉ có một mình ta không biết võ công, hắn khẳng định không tin. Vậy hắn thăm dò ngươi mục đích lại là cái gì?" Sở Hàn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy trên bàn sách quạt xếp, nhẹ nhàng huy động, cười nhạt nói, "Rất đơn giản, hắn muốn nhìn xem ta là chân long hay là tiềm long." Tiểu Thanh khẽ giật mình, lập tức giật mình nói, "Có đạo lý, mặt khác tám vị hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị, khắp nơi kéo bè kết phái, thậm chí sử dụng các loại thủ đoạn tăng cao thực lực, chỉ có Yến Vương ngươi cả ngày ở tại thư phòng đọc sách, bệ hạ khẳng định cảm thấy kỳ quái." "Không có việc gì, bọn họ chơi bọn họ, ta đọc ta sách." Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn cầm lấy thư tịch tiếp tục đọc chậm. Tiểu Thanh gặp Sở Hàn không quản gặp phải chuyện gì, đều là một bộ xử lý không sợ hãi bộ dạng, trong lòng mười phần bội phục. Bọn họ vị này Yến Vương, mặc dù võ đạo không được, thế nhưng nho đạo thực lực lại cao không hợp thói thường. Lập tức hỏi dò, "Vương gia, ngươi sẽ không thật muốn cưới cái kia nữ sát thần a?" Sở Hàn ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, cười nói, "Thế nào, ngươi ăn dởm?" Tiểu Thanh gò má nháy mắt đỏ bừng, "Làm sao có thể, ta chỉ là cảm giác ngươi nếu là lấy nàng, về sau làm chuyện gì đều không tiện." Sở Hàn nghe vậy, chậm rãi để xuống thư tịch, mặt lộ vẻ do dự. "Đúng vậy à, nếu là lấy nàng, về sau bên cạnh thêm một người, xác thực làm chuyện gì đều không tiện. Có thể đây là phụ hoàng ban hôn, ta nếu là cự tuyệt cưới nàng tương đương với kháng chỉ, thậm chí sẽ để cho Thích gia trên mặt không ánh sáng, bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vậy làm sao bây giờ?" Sở Hàn nhìn xem Tiểu Thanh nói, "Ngươi để thiên cơ các điều tra một cái vị này nữ sát thần, ta muốn biết nàng toàn bộ tin tức. Biết người biết ta, mới biết được ứng đối ra sao." "Tốt, ta cái này liền đi." Sau hai canh giờ, Tiểu Thanh cầm mấy tấm tràn ngập văn tự trang giấy quay ngược về phòng, sau đó đem trang giấy thả tới Sở Hàn trước người trên bàn. "Vương gia, đây là thứ ngươi muốn." Sở Hàn cầm lấy trang giấy xem xét tỉ mỉ đứng lên. "Thích Linh Vân, Trấn Quốc đại tướng quân Thích Thiên Lỗi con gái một, nắm giữ tông sư cảnh tu vi, bởi vì tại trong vòng nửa tháng đồ sát mấy chục vạn quân địch, bị đại yên bách tính gọi là nữ sát thần. Nữ tử này có hai cái đặc điểm, một là mười phần căm hận nam nhân, hai là rất sợ chó." Nhìn thấy nơi này, Sở Hàn nhịn không được cười lên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này uy chấn địch quốc nữ sát thần, thế mà lại sợ chó. Đợi đến nhìn xong trên trang giấy tin tức, Sở Hàn lộ ra một vẻ đã tính trước mỉm cười. Ta còn tưởng rằng cái này nữ sát thần không sợ trời không sợ đất, nguyên lai cũng có nhược điểm. Bất quá thiên cơ các liền nàng sợ chó đều có thể tra được, là thật để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Thanh thản nhiên nói, cái này có cái gì ngoài ý muốn, thiên cơ các có thể là ngươi bồi dưỡng 10 năm thế lực, có thể nói toàn bộ Yến quốc tình huống, không có bọn họ không biết. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh nữ tử âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Đều nói cựu hoàng tử Yến Vương yêu thích đọc sách, bình thường gần như không ra vương phủ cửa, xem ra là thật. Chương 02, hắn thật không biết võ công. Chương 02, hắn thật không biết võ công. Sở Hàn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa, chỉ thấy một tên trên người mặc kim sắc khải giáp nữ tướng quân từ bên ngoài đi vào. Nàng dáng người thẳng tắp, tóc đen cao buộc, mấy sợi tóc rối rủ xuống, mày kiếm mắt sáng ở giữa lộ ra kiên nghị quả cảm. Mới đầu Sở Hàn cho rằng đối phương là Thích Linh Vân, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đối phương mặc dù là nữ tướng quân, thế nhưng trên thân thiếu hộ thủ lĩnh khí chất. Tiểu Thanh nhìn xem tên này nữ tướng quân, lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào Yến Vương phủ? Tên này nữ tướng quân một mặt cao ngạo, thần sắc lạnh lùng nói, ta chính là Thích tướng quân bên người phó tướng, Thích Anh. Sở Hàn ôn tồn lễ độ, mặt mỉm cười, nhìn xem Thích Anh nói, nguyên lai là Thích phó tướng, không biết đến ta Yến Vương phủ vì chuyện gì. Thích Anh ánh mắt nhìn thẳng Sở Hàn, ta phụng Thích tướng quân chi mệnh, đến tìm Yến Vương thương lượng một việc. Chuyện gì? Hy vọng Yến Vương có thể chủ động hủy bỏ cùng chúng ta tướng quân hôn sự, ngươi hẳn là cũng biết, tướng quân của chúng ta rất chán ghét nam nhân, nhất là không có tu vi võ đạo nam nhân. Tiểu Thanh nghe vậy, lập tức không vui. Có tu vi rất đáng gờm sao? Ngươi có biết hay không? Tiểu Thanh. Sở Hàn đánh gãy nàng, nhìn xem Thích Anh thản nhiên nói, lời này nàng vì cái gì không đích thân đến nói? Mà còn đây là phụ hoàng ta ban hôn, ta nếu là không tuân theo, đó chính là kháng chỉ. Thích Anh nói, ngươi là cựu hoàng tử, ngươi liền tính kháng chỉ, bệ hạ cũng sẽ không trách cứ ngươi, nhưng chúng ta tướng quân khác biệt, nàng nếu là kháng chỉ, bệ hạ khẳng định sẽ trách móc. Sở Hàn cười nhạt một tiếng, cầm lấy thư tịch tiếp tục quan sát. Trở về nói cho các ngươi tướng quân, muốn hủy bỏ hôn sự có thể, để nàng tự mình đến tìm bản vương. Thích Anh nghe vậy, hơi nhíu mày. Nàng không nghĩ tới cái này Yến Vương thoạt nhìn yếu đuối, nói chuyện lại có vương giả phong phạm, lập tức đối với Sở Hàn chắp tay nói, đã như vậy, cái kia thuộc hạ cáo tử. Nói xong, Thích Anh quay người rời đi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Chỉ thấy trong ngự thư phòng, đại yến hoàng đế Sở Hạo trên người mặc màu vàng long bào, đầu đội tử kim quan, đang cúi đầu dựa vào trên bàn phê sửa tấu chương. Đúng lúc này, Ngụy Thông từ bên ngoài đi vào. Thế nào? Ngụy Thông đi tới trước án, đối với Sở Hạo chắp tay, hồi bệ hạ, lão nô đích thân thăm dò qua, Yến Vương xác thực không biết võ công. Sở Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Ngụy Thông. Chỉ thấy hắn hai hàng lông mày như phong, ánh mắt thâm thúy sắc bén, cằm râu ngắn cắt sửa chỉnh tề, vì hắn tăng thêm mấy phần trầm ổn cùng cơ trí. Ngươi xác định hắn thật không biết võ công? Lão nô có 90 chắc chắn có thể khẳng định. Sở Hạo nghe vậy, lộ ra vẻ do dự. Vậy hắn có phải hay không là một tên nho tu? Ngụy Thông lắc đầu, có lẽ sẽ không, nếu muốn trở thành nho tu, cần phải đi đạo huyền thư viện mở ra văn cung, có thể Yến Vương chưa hề rời đi Yến Vương phủ. Sở Hạo thở dài nói, châm tổng cộng có 9 vị hoàng tử, trừ Yến Vương, mặt khác 8 vị hoàng tử từng cái đều là võ đạo cao thủ, nguyên bản châm cho rằng Yến Vương là tại dấu rốt, hiện tại xem ra là châm suy nghĩ nhiều. Vậy hạ, Yến Vương từ nhỏ người yếu, không thể tu võ, chuyện này toàn bộ đại yên không ai không biết, ngươi kỳ thật không cần vẽ vời thêm chuyện. Ngụy Thông a, xem ra ngươi vẫn là không hiểu châm, ngươi biết người nào đáng sợ nhất sao? Ngụy Thông sững sờ, lập tức một mặt cung kính trả lời, lão nô không biết, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Sở Hạo nhìn xem Ngụy Thông cười nói, chân long không đáng sợ, liền sợ tiềm long tại uyên. Bệ hạ là hoài nghi cựu hoàng tử giấu rốt, có thể lão nô đã thăm dò qua. Sở Hạo đưa tay đánh gây hắn lời nói, không biết võ công, có đôi khi so biết võ công người còn đáng sợ hơn, chấm không thể không phòng. Cho nên bệ hạ mới đồng ý đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đề nghị, để Yến Vương cưới Thích Linh Vân. Không sai. Ngụy Thông một mặt lo lắng nói, có thể là cái này Thích Linh Vân danh xưng nữ sát thần, Yến Vương nếu là lấy nàng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Yên tâm, Thích Linh Vân liền tính lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái tướng quân, không dám đối Yến Vương hạ tử thủ, nhiều lắm là chính là để hắn ăn chút đau khổ. Có thể lão nô lo lắng Thích gia người không đáp ứng vụ hôn nhân này. Sở Hạo hừ lạnh một tiếng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, chấm là đại yến hoàng đế, liền tính Thích Thiên Lỗi là trấn quốc đại tướng quân, cũng không dám công nhiên kháng chỉ. Truyền lệnh xuống, để Yến Vương cùng Thích Linh Vân sau 3 ngày đến Ngự Hoa Viên gặp chấm, bọn họ còn không có gặp mặt qua, cũng là thời điểm để bọn họ xem một chút. Phải. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Yến Vương phủ. Sở Hàn giống như trước kia ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ đọc sách. Ngàn núi không còn bóng chim bay, muôn mèo không giấu chân người. Trên con thuyền cô độc, ông lão đội nón lá, khoác áo tơi, một mình câu cá giữa dòng sông lạnh phủ đầy tuyết. Theo bài thơ này đọc lên, Sở Hàn xung quanh hình như có phi tuyết bay xuống, trong phòng vật phẩm trong khoảnh khắc liền bị hàn khí đông kết. Một màn này nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ bị khiếp sợ. Bởi vì loại này hiện tượng, liền xem như võ đạo đại tông sư cũng vô pháp làm đến. Thế nhưng đối với kết quả này, Sở Hàn tựa hồ không hài lòng. Hắn chậm rãi để xuống thư tịch, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tu vi đạt tới cảnh giới này liền không cách nào đột phá? Sở Hàn nhưng thật ra là một tên người xuyên biệt, bất quá là linh hồn xuyên qua. Hắn vốn là địa cầu một tên sách báo nhân viên quản lý, bởi vì si mê đọc sách, tăng thêm thường xuyên thức đêm, dẫn đến đột tử. Chờ tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện đã xuyên qua đến Đại Yến Vương triều, trở thành cựu hoàng tử Sở Hàn. Đại Yến Vương triều, võ giả, nho tu cùng ma tu cùng tồn tại. Bất quá Đại Yến Vương triều chủ tu võ đạo, nơi này người người tu võ, cho dù là trên đường một tên phổ thông bách tính, cũng có thể là võ giả. Chỉ bất quá thành võ giả dễ dàng, muốn biến thành có thể rời núi, lấp biển võ đạo cường giả liền mười phần khó khăn. Liên Cầm Sở Hàn phụ hoàng Sở Hạo đến nói, cho dù hắn là đại yến hoàng đế, tu luyện tới hiện tại cũng mới đến tông sư cảnh. Đương nhiên, cái này cùng thiên phú tu luyện có quan hệ. Nếu như võ đạo thiên phú đầy đủ tốt, một hai chục tuổi liền có thể đến tông sư cảnh, thậm chí càng cao. Ví dụ như Sở Hàn, xuyên qua đến đại yến vương triều về sau, chỉ dùng 18 năm, liền tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới lục địa thần tiên, toàn bộ nhờ đọc sách. Xuyên qua tới về sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện đọc sách cũng có thể tu luyện. Cứ như vậy, 18 năm đi qua, làm cái khác người còn đang vì xung kích đại tông sư cảnh, thậm chí lục địa thần tiên buồn rầu lúc, hắn sớm đã dựa vào đọc sách bước vào lục địa thần tiên cảnh. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Tiến vương điện hạ, trong cung người tới, nói đại tướng quân Thích Linh Vân đã đến trong cung, để chúng ta mau chóng tiến cung. Sở Hàn nghe ra là tiểu thanh âm thanh, lập tức để xuống thư tịch, cầm lấy quạt xếp, rời phòng. Chương 03, gặp chuyện chương 03, gặp chuyện Yến Vương phủ bên ngoài. Xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy tại xe ngựa trước sau, đều có mười mấy tên cầm trong tay trường thương binh sĩ đứng thẳng. Sở Hàn cùng tiểu thanh ngồi lên xe ngựa về sau, phu xe liền lái xe ngựa hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Trên xe ngựa, tiểu thanh đối Sở Hàn nói, Yến Vương điện hạ, thiên cơ các truyền đến thông tin, Nhật Nguyệt giáo biết được ngươi muốn vào cung, chuẩn bị ở trên đường ám sát ngươi. Sở Hàn toàn thân áo trắng, hiển thị rõ nho nhã khí chất. Hắn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, cười nói, nghĩ không ra ta không tranh không đoạt, cũng không tham dự hoàng vị tranh đoạt, bọn họ thế mà cũng không buông tha ta. Ngươi là không tranh không đoạt, có thể là rất nhiều người đều biết, bệ hạ có ý đem hoàng vị chuyển cho ngươi, kể từ đó, không quản là 8 vị hoàng tử, hay là giang hồ thế lực đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Sở Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, phụ hoàng cũng không phải là thật muốn đem hoàng vị chuyển cho ta, hắn chỉ là cảm giác ta không biết võ công, dễ dàng khống chế. Cái này nô tỳ biết, bất quá Yến Vương ngươi có đôi khi thật quá nhân từ. Nhật Nguyệt giáo mặc dù là giang hồ ba thế lực lớn một trong, thế nhưng lấy ngươi thủ đoạn lật tay có thể diệt. Sở Hàn dùng quạt xếp đập tiểu thanh cái chán, ngươi cái cô gái nhỏ biết cái gì, chúng ta là người đọc sách, không muốn cả ngày chém chém giết giết, mà còn ta nếu là xuất thủ diệt đi Nhật Nguyệt giáo, ta cái kia 8 vị ca ca chẳng phải không có chuyện làm. Tiểu thanh sờ lấy cái chán, giật mình nói cũng đúng, bọn họ vì tranh đoạt hoàng vị, khắp nơi kéo bè kết phái, thậm chí không tiếp cấu kết ngoại bộ thế lực, ngươi nếu là xuất thủ giải quyết Nhật Nguyệt giáo, chẳng khác nào giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Đang lúc nói chuyện, xe ngựa đã đi tới hoàng thành khu vực phồn hoa nhất. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một chi đưa ma đội ngũ. Trên đường đi bách tính thấy thế, đội vàng lùi đến hai bên. Sở Hàn xe ngựa cũng tại giờ phút này ngừng lại. Nhìn thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiểu thanh mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Phu xe là một tên chừng 50 tuổi người trung niên, hắn mở miệng trả lời, tiểu thanh cô nương, phía trước xuất hiện một chi đưa ma đội ngũ đem đường chặn lại. Vậy ngươi tránh ra, chờ bọn hắn trước đi qua. Ta. Phu xe nghe vậy, đem xe ngựa chạy đến bên cạnh. Đưa ma đội ngũ có vài chục người, bọn họ một bên tuổi kèn, một bên tiến lên. Làm từ Sở Hàn bên cạnh xe ngựa trải qua lúc, đưa ma đội ngũ đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy mười mấy người đột nhiên từ quan tài phía dưới rút ra binh khí, hướng Sở Hàn xe ngựa công tới. Không tốt, có thích khách. Bảo vệ Yến Vương điện hạ. Phụ trách hộ tống Sở Hàn tiến cung binh sĩ, lập tức đem xe ngựa bảo vệ, sau đó cùng những này thích khách giao chiến cùng một chỗ. Thế nhưng những này thích khách thực lực đều rất mạnh, rất nhanh liền bọn tới xe ngựa trước mặt. Ngay lúc sắp tới gần xe ngựa, một đạo băng lãnh nữ tử âm thanh, đột nhiên từ trong xe ngựa truyền ra. Các ngươi thật to gan, cũng dám hành thích giết Yến Vương, tự tìm cái chết. Chỉ thấy tiểu thanh động tác nhẹ nhàng từ trong xe ngựa bỏ ra, sau đó thả người nhảy lên, rơi vào trên nóc xe ngựa. Ánh mắt quét nhìn tới gần xe ngựa thích khách, tiểu thanh sờ một cái bên hông, một thanh hàn quang chớp động nhuyễn kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, nàng huy động nhuyễn kiếm trong tay, hướng về xung quanh thích khách một kiếm quét ngang mà ra. Chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm khí, có hình cung từ những này thích khách trên cổ bạch qua. A, chỉ thấy tới gần xe ngựa thích khách, tay che cái cổ, kêu thảm ngã xuống đất. Mặt khác thích khách thấy thế, doa đến vội vàng lùi lại, hét lên kinh ngạc âm thanh. Kiếm khí phóng ra ngoài, nàng là tông sư cảnh cường giả. Tiểu thanh chém giết mấy tên thích khách về sau, thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem những người còn lại. Các ngươi là Nhật Nguyệt giáo a? Một tên trên mặt có vết sẹo người trung niên, khuôn mặt dữ tợn nói, muốn biết, đi địa ngục hỏi đi. Tiếng nói vừa ra, hắn huy động trường đao trong tay, hướng tiểu thanh một đao chém vào mà đến. Hiu! Chỉ thấy một đạo cường đại đao cương thần tốc ngưng tụ, đem tiểu thanh bao phủ. Tông sư cảnh. Tiểu thanh nhíu mày, lập tức huy động nhuyễn kiếm trong tay, một kiếm đâm ra. Chỉ thấy một đạo cường đại kiếm cương thần tốc ngưng tụ, cùng đối phương đao cương đụng vào nhau. Oeng! Rất nhanh, một cỗ cường đại chân khí dư âm, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía càn quét mở ra. Những cái kia không có tông sư cảnh tu vi thích khách, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, từ khu phố bên cạnh khách sạn trên lầu, lao ra một tên thích khách che mặt. Tay hắn cầm trường kiếm, một kiếm đâm vào xe ngựa. Trong xe ngựa, Sở Hàn cầm trong tay quạt xếp, một mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở trong. Liên tại kiếm của đối phương sắp tới gần hắn lúc, hắn chỉ là hời hợt nhìn đối phương một cái, liền đem hắn định tại trên không. Tùy ý tên này thích khách dễ dỗ như thế nào, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Cái này sao có thể? Khen. Đúng lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên đưa rời. Tên này thích khách gặp binh khí đột nhiên bẻ gãy, trong mắt khiếp sợ nháy mắt biến thành hoảng sợ. Ngươi là người hay quỷ? Nói cho bản vương, người nào phái ngươi tới? Tên này thích khách không có trả lời, mà là đột nhiên thu hồi đoạn kiếm, lại lần nữa huy động, công hướng Sở Hàn. Sở Hàn y nguyên ngồi ở bên trong không nhúc nhích tí nào. Liên tại đối phương đoạn kiếm sắp tới gần cổ của hắn lúc, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng cương cháo, đem đối phương đoạn kiếm ngăn cản ở bên ngoài. Tên này thích khách trừng to mắt, cương khí kim màu vàng nóng, ngươi là đại tông sư cảnh cường giả. Sở Hàn không nói gì, vung lên quạt xếp, một đạo chân khí màu vàng nóng càn quét mà ra. Phúc. Tên này thích khách còn không có kịp phản ứng, liền miệng phun máu tươi, ngã vào bên cạnh xe ngựa. Giết chết tên này thích khách về sau, Sở Hàn ngồi ở trong xe ngựa nhẹ lay động trong tay quạt xếp, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Bên ngoài xe ngựa, tên kia trên mặt có vết sẹo người trung niên cùng tiểu thanh liên tục giao thủ mấy chiêu về sau, cuối cùng không địch lại, bị tiểu thanh thả ra kiếm khí đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Phúc. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu, liền ngã địa khí tuyệt bỏ mình. Mặt khác thích khách thấy thế, nhộn nhịp hướng bốn phía chạy trốn. Tiểu thanh còn muốn đuổi theo, lại bị Sở Hàn mở miệng gọi lại. Giặc cung đường chớ đuổi, để bọn họ đi thôi. Tiểu thanh nghe vậy, xoay người lại đến xe ngựa phía trước, vén lên vải mảnh. Sở Hàn ngồi ở bên trong, thần sắc bình tĩnh, nhẹ lay động quạt xếp, hỏi, biết bọn họ là ai sao? Bọn họ không chịu nói, bất quá ta sẽ phái người điều tra. Ân, thời điểm không còn sớm, đi thôi. Nghe nói như thế, Tiểu Thanh ngồi lên xe ngựa, tiếp tục hướng hoàng cung chạy đi. Chương 04, nữ sát thần, Thích Linh Vân. Chương 04, nữ sát thần, Thích Linh Vân hoàng cung ngự hoa viên. Chỉ thấy Sở Hạo trên người mặc kim long bảo, ngồi ngay ngắn ở đỉnh nghỉ mát bên trong. Tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài, đứng một tên trên người mặc kim sắc khải giáp nữ tướng quân. Chỉ thấy nàng xinh đến cực kỳ mỹ mạo, da thịt như xương như tuyết, mắt như thu thủy sóng ngang, như vậy dung nhan lẽ ra là nhu huyền động lòng người, lệnh trong mắt hàn mang như điện, lộ ra thiết huyết sát phạt ngân lệ, để cho người nhìn mà phát khiếp. Mà nàng không phải người khác, chính là Đại Yên Trấn Quốc nữ tướng quân, có nữ sát thần danh hiệu Thích Linh Vân. Sở Hạo nhìn hướng bên cạnh Ngụy Thông, hỏi, chuyện gì xảy ra, Yến Vương làm sao còn không có đến? Ngụy Thông không người trả lời, hồi bệ hạ, nô tài đã phái người đi truyền tin, hẳn là Yến Vương có việc chậm trễ. Yến Vương đến. Đúng lúc này, một đạo lanh lảnh âm thanh vang lên. Chỉ thấy Sở Hàn cầm trong tay quạt xếp, hướng ngự hoa viên đi tới. Chờ đến đình nghỉ mát bên ngoài về sau, hắn đối với Sở Hạo chắp tay, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Sở Hạo nhíu mày, có chút tức giận mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, chấm không phải đã truyền lệnh để ngươi đến ngự hoa viên cùng thích tướng quân gặp mặt sao? Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Hồi phụ hoàng, nhi thần sở dĩ tới chậm, chủ yếu là tại đến trong cung trên đường, gặp một chút việc, cho nên chậm trễ. Ngươi gặp chuyện gì? Nhi thần tại đến trong cung trên đường, gặp phải thích khách tập kích. Sở Hạo lộ ra vẻ giật mình. Ngươi nói cái gì? Thích Linh Vân cũng là lông mày khẽ hất, tựa hồ cũng không có nghĩ đến vị này Yến Vương sẽ gặp phải hành thích. Sở Hạo cả giận nói, người nào lớn mật như thế, dám ở trong hoàng thành hành thích Yến Vương? Là ai còn không rõ ràng lắm, bất quá nhi thần phỏng đoán bọn họ hẳn là Nhật Nguyệt giáo. Sở Hạo vỗ một cái bàn đá, đầy mặt phẫn nộ nói, Nhật Nguyệt giáo, lại là Nhật Nguyệt giáo, hành thích hoàng tử khác coi như xong, hiện tại liền không biết võ công Yến Vương đều không dung tha, xem ra là thời điểm cho bọn họ một chút giáo huấn. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải đem ngươi cùng thích tướng quân hôn sự quyết định. Sở Hạo nhìn xem Thích Linh Vân nói, thích tướng quân, hiện tại Yến Vương cũng tới, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Thích Linh Vân lạnh như băng sương, đối với Sở Hạo chắp tay nói, bệ hạ, mặt tướng chỉ muốn vì nước chinh chiến, tạm thời còn không muốn thành hôn, hy vọng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sở Hạo nghe vậy, hơi nhíu mày. Sở Hàn mặt mỉm cười, cầm trong tay quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động. Thế mà chủ động đưa ra không nghĩ thành hôn, như thế tốt lắm, để tránh ta đi xúc động phụ hoàng rủi ro. Sở Hạo khuôn mặt nghiêm túc, nói, thành hôn không hề ảnh hưởng ngươi vì nước lập công, mà còn ngươi cũng biết, chấm sở dĩ đem ngươi đính hôn cho Yến Vương, chủ yếu là lo lắng Yến Vương không biết võ công, sợ có người gây bất lợi cho hắn. Nếu ngươi cùng hắn thành hôn, lấy ngươi nữ sát thần danh hiệu, chấm nghĩ, không có mấy người dám động hắn. Thích Linh Vân chắp tay nói, bệ hạ, ngươi để mặt tướng gả cho Yến Vương, mặt tướng không dám kháng mệnh. Nhưng mặt tướng là tướng quân, nếu như gả cho một cái người không có võ công, cho dù hắn là hoàng tử, sợ rằng truyền đi cũng sẽ bị người cười nhạo. Đến lúc đó chịu đục không chỉ là chúng ta Thích gia, bệ hạ cùng Yến Vương danh dự cũng sẽ thụ tổn hại. Lời này vừa nói ra, Sở Hạo lập tức nghẹn lời. Đại Yến Vương triều là một cái tôn sùng võ đạo vương triều, cho tới vương công quý tộc, cho tới lê dân bách tính, cơ bản đều sẽ tu võ. Có thể Sở Hàn lại không có tu võ thiên phú. Cái này nếu là thật để hai người cùng một chỗ, xác thực sẽ bị người chê cười. Đương nhiên, trò cười không phải Thích Linh Vân, mà là Sở Hàn. Yến Vương từ nhỏ người yếu, không thể tu võ cũng không thể trách hắn, mà còn hắn xem như hoàng tử, liền tính có thể tu võ, chớp cũng sẽ không để hắn ra chiến trường. Sở Hạo nhìn xem Thích Linh Vân nói, cho nên ngươi lý do này cũng không thể thuyết phục chấm. Thích Linh Vân nhíu mày, nàng không nghĩ tới Sở Hạo vì Sở Hàn, thế mà liền mặt mũi cũng không cần. "Tốt, chấm xem ngươi cùng Yến Vương mười phần xứng đôi, nếu là không có vấn đề khác, các ngươi tùy ý thành hôn." "Chờ một chút." Thích Linh Vân làm sao cũng không có nghĩ đến, Sở Hạo nói là gọi bọn họ tới bàn bạc, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có nghe qua ý kiến của nàng. "Vậy hạ, mặt tướng có thể hay không có cái yêu cầu?" "Yêu cầu gì?" nói. Mặt tướng nghe nói Yến Vương mặc dù không biết võ công, nhưng thường xuyên trong phủ đọc sách, nghĩ đến hắn tài học nhất định rất cao, không bằng để hắn cho mặt tướng phơi bày một ít tài học, nếu như hắn tài học để mặt tướng hài lòng, mặt tướng nguyện ý gả cho hắn. Sở Hạo nhíu mày nhìn xem Thích Linh Vân, hỏi, ngươi muốn để hắn làm sao biểu hiện ra? Thích Linh Vân hơi trầm ngâm, nhìn xem Sở Hàn nói, liền để hắn làm một bài cùng chiến trường có liên quan thơ đi. Nàng đã nhìn ra bất kể như thế nào tranh thủ, nàng cùng Sở Hàn hôn sự đã thành kết cục đã định. Đã như vậy, cái kia nàng liền muốn nhìn Sở Hàn tài học làm sao. Nàng cũng không muốn tìm một cái đã không võ công, cũng không có tài học người làm phu quân. Sở Hạo nhìn hướng Sở Hàn, hỏi: "Hàn Nhi, ý của ngươi như nào?" "Cái này đương nhiên không có vấn đề. Nếu như là yêu cầu khác, có lẽ còn có thể làm khó hắn. Nhưng nếu là làm thơ, đối hắn người xuyên biệt này đến nói, quả thực không nên quá dễ dàng." Lập tức Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất tiến vào trạng thái nào đó. Hắn một bên đi, một bên thì thầm: "Trường Vân Thanh Hải mở tuyết sơn, cô thành trông vọng ngọc môn quan. Sa vàng trăm trận giáp bàn rách, chưa phá lâu lan, quyết chẳng hoàn." Chương 05, Thập công chúa Sở Nguyệt chương 05, Thập công chúa Sở Nguyệt theo bài thơ này đọc lên, Sở Hạo cùng Thích Linh Vân đều sững sờ ngay tại chỗ. Sở Hàn đọc xong bài thơ này, liền đem ánh mắt nhìn về phía Thích Linh Vân. Khi nhìn thấy đối phương một mặt khó có thể tin về sau, hắn cười nhạt một tiếng. Hắn biết hắn đọc bài thơ này đã đem Thích Linh Vân tin phục. Về phần tại sao niệm bài thơ này, chủ yếu là bởi vì nó cùng hiện tại Đại Yến Vương triều thế cục mười phần phù hợp. Câu thơ bên trong lâu lan, ngọc môn quan, tại Đại Yến Vương triều đều tồn tại. Nhất là ngọc môn quan, cùng Thích Linh Vân trấn thủ quan ải là cùng một cái. Sở Hạo kịp phản ứng về sau, vỗ tay tán dương: "Thơ hay, nghĩ không ra con ta lại có như vậy tài học, sợ rằng toàn bộ Đại Yến Vương triều, thậm chí danh xưng đệ nhất thiên hạ nho phái Đạo Huyền thư viện, cũng làm không ra như thế tốt thơ." Thích Linh Vân mới đầu còn trướng mắt Sở Hàn. Thế nhưng nghe tới Sở Hàn làm bài thơ này về sau, nàng bị Sở Hàn câu thơ bên trong mang theo hùng tâm tráng trí tin phục. Cha nàng vì bảo vệ Đại Yên, tại Ngọc Môn quan trấn thủ 20 năm. Về sau, nàng vì đền đáp quốc gia, lại tiến về Ngọc Môn quan cùng nàng cha trấn thủ 6 năm. Cái này 6 năm, bọn họ cha con đứng trên Ngọc Môn quan, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ công phá lâu làng cổ quốc. Bài thơ này hoàn toàn chính là bọn họ cha con những năm này viết tắt. Thích Linh Vân tự giật mình bên trong khôi phục lại về sau, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Sở Hàn, có chút không tin mà hỏi thăm: "Tiến Vương, bài thơ này thật là ngươi làm sao?" Nàng không tin, một cái chưa hề rời đi vương phủ hoàng tử, có khả năng làm ra như vậy mang theo hùng tâm tráng trí thơ. Thế nào, từ bản vương trong miệng đọc ra thơ còn có thể có giả? Nói không sai, ha ha ha. Sở Hạo cất tiếng cười to, một mặt thỏa mãn nhìn xem Sở Hàn. Xem ra những năm này ngươi sách không có trắng đọc, bằng ngươi tài học, muốn tới nhà ai nữa nhi không lấy được. Hắn lời này rõ ràng là nói cho Thích Linh Vân nghe. Thích Linh Vân đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Sở Hàn, ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Ngươi có thể làm ra như vậy mang theo hùng tâm tráng trí thơ, nói rõ ngươi mặc dù sẽ không tu võ, thế nhưng tại tài học phương diện có rất cao tạo nghệ. Ta có một việc, hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Sở Hàn khẽ giật mình, không nghĩ tới Thích Linh Vân sẽ mở miệng cầu hắn. Lập tức nhẹ lay động quạt xếp, hỏi: "Chuyện gì?" "Đạo Huyền thư viện vì phổ biến bọn họ nho đạo tư tưởng, lại khuyên chúng ta từ bỏ chiến tranh, hướng địch quốc cầu hòa. Trong mắt của ta, hòa bình là đánh đi ra, một mặt cầu hòa sẽ chỉ làm địch quốc được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên ta nghĩ mời Yến Vương giúp ta thuyết phục Đạo Huyền thư viện đám người kia, để bọn họ đình chỉ đối bách tính cùng quân đội quán thâu cái gọi là nho đạo tư tưởng. Trong miệng ngươi nho đạo tư tưởng, có thể là chủ trương đức trị cùng nhân chính." Thích Linh Vân một mặt giật mình nhìn xem Sở Hàn. "Làm sao ngươi biết?" Sở Hàn cười nhạt một tiếng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hoa hạ tư tưởng nho ra sẽ tại Đại Yên xuất hiện. "Đừng hỏi ta làm sao biết, dù sao cái này, ta quen. Vậy ngươi nhưng có biện pháp thuyết phục bọn họ?" Sở Hàn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, nói: "Cái này nho đạo tư tưởng có lợi cũng có tệ, nhưng cụ thể là lợi lớn hay là tệ lớn, còn phải đợi nhìn thấy bọn họ, ta mới có thể kết luận. Vậy là ngươi nguyện ý giúp ta thuyết phục bọn họ?" Sở Hàn lộ ra vẻ do dự. Thích Linh Vân thấy thế, mở miệng nói: "Tiến Vương điện hạ, việc quan hệ chúng ta Đại Yên, nếu như không phải ta tài sơ học tiện, ta cũng sẽ không để ngươi hỗ trợ." Sở Hạo nghe vậy, thở dài một tiếng. Đạo Huyền thư viện là Đại Yến Vương triều dân gian ba thế lực lớn một trong, bên trong mặc dù đều là nho sinh, thế nhưng từng cái tu luyện nho đạo, một thân tài khí không chút nào bại bởi võ giả chân khí. Cho nên liền xem như triều đình, cũng muốn đối với bọn họ lễ nhượng ba phần. "Được thôi, vì Đại Yên, ta nguyện ý theo ngươi chạy một chuyến." Thích Linh Vân nghe vậy, đối với Sở Hàn chắp tay nói: "Đa tạ Yến Vương điện hạ." Sau đó nàng lại đối Sở Hạo chắp tay nói: "Vậy hạ, nếu là không có chuyện khác, mặt tướng liền cáo lui." "Ân." Đợi đến Thích Linh Vân người rời đi, Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn cười nói: "Phụ hoàng biết ngươi không thích Thích Linh Vân, thậm chí sợ hãi cưới nàng, có thể phụ hoàng làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Ngươi từ nhỏ liền không thể tu võ, nếu là có người nghĩ làm hại ngươi, không có người có thể tin được ở bên người bảo vệ ngươi, phụ hoàng không yên tâm." Sở Hàn cười nhạt một tiếng, nhìn xem Sở Hạo hỏi: "Chẳng lẽ để ta cưới cái này nữ sát thần, ngươi liền yên tâm sao?" "Ha ha ha." Sở Hạo cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích, mở miệng nói: "Tốt, ngươi lui ra đi, phụ hoàng mệt mỏi." "Phải." Sở Hàn đối với Sở Hạo vừa chắp tay, liền quay người rời đi. Đợi đến Sở Hàn rời đi, Sở Hạo hai tay chắp sau lưng, lại lần nữa niệm lên Sở Hàn vừa rồi làm cái kêu bài thơ. "Trường Vân Thanh Hải mở tuyết sơn, cô thành trông vọng ngọc môn quan. Sa vàng trăm trận giáp bàn rách, chưa phá lâu lan, quyết chẳng hoàn. Thơ hay à, chín vị hoàng tử, mặt khác tám cái sẽ chỉ tu võ, chỉ có cái này Yến Vương có tài học, mà còn sẽ không ngỗ nghịch chớm, để hắn làm thái tử, có lẽ lại thích hợp bất quá, bất quá vẫn là lại muốn kiểm tra một chút hắn." "Phu hoàng, ngươi vừa rồi đọc cái gì thơ, thật có khí phách a." Lúc này, một đạo thanh thúy nữ tử tiếng vang. Chỉ thấy một tên trên người mặc hồng nhạt váy dài thiếu nữ đi tới ngự hoa biên. Sở Hạo nhìn xem thiếu nữ một mặt cưng chiều cười hỏi: "Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Sở Nguyệt một mặt mất hứng nói: "Nhi thần đến tìm phụ hoàng, là muốn để phụ hoàng giúp nhi thần đem những cái kia tiên sinh dạy học đổi đi, bọn họ mỗi ngày không dạy nhi thần cái khác, chỉ dạy lễ nghi, nhi thần đều nhanh phiền chết. Sở Hạo tiến lên sở lấy đầu của nàng, cười nói, ngươi là thân nữ nhi, tăng thêm thân thể yếu đuối, không thể tu võ, cho nên chỉ có thể để ngươi nhiều học tập lễ nghi. Có thể ta không thích bọn họ đều là lao cổ đồng, lao ngoan cố. Cái kia phụ hoàng một lần nữa tìm người dạy ngươi. Không được, phụ hoàng tìm những người kia, ta đều không thích. Vậy ngươi muốn ai dạy ngươi? Sở Nguyệt một mặt tò mò nhìn Sở Hạo, vừa rồi phụ hoàng đọc cái kia bài thơ thật có khí phách, không biết là người nào làm. Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức đứng thẳng người, một mặt đắc ý nói, đương nhiên là phụ hoàng làm. Không muốn mặt. Sở Nguyệt không khách khí chút nào nói ra, phụ hoàng chưa từng có đi lên chiến trường, không có khả năng làm ra như thế có khí phách thơ. Gặp nói dối bị vạch trần, Sở Hạo mặt lộ vẻ xấu hổ, nhìn xem Sở Nguyệt cười nói, tốt à, phụ hoàng nói thật cho ngươi biết, cái kia bài thơ là ngươi cựu ca làm. Chương 06, âm hiểm đại hoàng tử chương 06, âm hiểm đại hoàng tử cái gì, bài thơ này là cựu ca làm, hắn không phải một mực ở tại vương phủ đọc sách sao? Không sai, phụ hoàng lo lắng an nguy của hắn, liền đem trấn quốc nữ tướng quân Thích Linh Vân đính hôn cho hắn, hôm nay liền để bọn họ tới đây gặp nhau, sau đó hắn liền làm bài thơ này. Sở Nguyệt đem một đôi mắt to đen nhánh, trừng đến căng tròn. Cựu ca cư nhiên như thế có tài học, phụ hoàng, nếu không ngươi để cựu ca dạy ta làm thơ có tốt hay không? Sở Hạo khẽ giật mình, để ngươi cựu ca dạy ngươi làm thơ. Mặc dù Sở Hàn thơ để hắn hết sức hài lòng, nhưng Sở Nguyệt có thể là hắn thương yêu nhất nữ nhi, hắn không nghĩ Sở Nguyệt cuốn vào chín vị hoàng tử đoạt dòng chính vòng xoáy bên trong. Ngươi cựu ca làm bài thơ này mặc dù tốt, nhưng hắn dù sao còn trẻ, thiếu hụt dạy người kinh nghiệm, nếu không phụ hoàng hay là tìm người khác dạy ngươi à? Không, ta liền muốn cựu ca dạy ta, ta muốn viết một bài so vừa rồi cái kia bài còn muốn lợi hại hơn thơ. Sở Hạo lúc đầu không nghĩ đáp ứng, nhưng là thấy Sở Nguyệt có cái chí hướng, hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, được, cái kia phụ hoàng liền để ngươi cựu ca dạy ngươi. Sở Nguyệt một mặt kích động lôi kéo Sở Hạo tay, lớn tiếng nói, cảm ơn phụ hoàng, ngươi đối Nguyệt Nhi thật tốt. Sở Hạo một mặt yêu chiều sờ lấy đầu của nàng, ai bảo ngươi là phụ hoàng thương yêu nhất nữ nhi? Sở Hàn cùng Tiểu Thanh rời đi hoàng cung về sau, liền trở về Yến Vương phủ. Cùng lúc đó, tại hoàng thành một chỗ trong phủ đệ, một tên trên người mặc tơ vàng viền rìa áo bào trắng, khí chất cao quý thanh niên, chính ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra một cỗ thi thể. Chỉ thấy hắn ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ người khác tâm tư. Sóng mũi cao cùng đóng chặt môi mỏng, cho người một loại lạnh lùng, khó mà nắm lấy cảm giác. Trên thân không có ngoại thương, thế nhưng ngũ tạng lục phủ đã bị chấn vỡ, có khả năng có cái này thủ đoạn người, thực lực ít nhất là đại tông sư cảnh. Thanh niên đứng bên cạnh một tên trên người mặc màu đen trang phục, cầm trong tay trường đao thị vệ. Nghe nói như thế, hắn một mặt giật mình nói, đại tông sư cảnh, không thể nào. Đại hoàng tử, ngươi có thể hay không phỏng đoán sai? Sở Thần chậm rãi đứng lên, sắc mặt âm trầm nói, ta là một tên tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, liền ta cũng không thể dùng chân khí chấn thương đối thủ ngũ tạng lục phủ, cho nên ta phỏng đoán giết hắn người, nhất định là đại tông sư cảnh cường giả. Có thể là lúc ấy trong xe ngựa chỉ có cựu hoàng tử một người, nếu như hắn là bị đại tông sư cảnh cường giả giết chết, đây chẳng phải là nói cựu hoàng tử là một tên đại tông sư cảnh cường giả? Sở Thần nhìn xem trên mặt đất thi thể lạnh băng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Ta cái kia cựu đệ từ nhỏ liền không thể tu võ, làm sao có thể là đại tông sư cảnh cường giả? Không phải hắn, đó là ai? Đương kim đại yến vương triều, có khả năng có cái này thủ đoạn người, trừ ta bị kia phụ hoàng sẽ không có người khác. Sở Thần đem hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói, nghĩ không ra phụ hoàng đối vị này cựu đệ như vậy coi trọng, xem ra hắn là thật muốn đem hoàng vị chuyển cho ta vị đệ đệ này. Thị vệ có chút bất mãn, mở miệng nói, đại hoàng tử, ngươi mới là đại yến vương triều trưởng tử, hoàng vị nên chuyển cho ngươi, mà còn hoàng tử lại không chỉ ngươi một vị, bệ hạ vì cái gì muốn đem hoàng vị chuyển cho không có tu vi cựu hoàng tử, thuộc hạ thực tế không hiểu. Sở Thần cười lạnh, phụ hoàng ta tâm tư, há lại ngươi một cái hạ nhân có thể nhìn thấu, hắn sở dĩ muốn đem hoàng vị chuyển cho ta cựu đệ, chủ yếu là hắn cảm thấy ta cựu đệ không có tu vi, tốt khống chế. Cho dù hắn lui khỏi vị trí phía sau màn, cũng có thể khống chế toàn bộ đại yến vương triều. Trái lại huynh đệ chúng ta tám người, vì tranh đoạt hoàng vị, chẳng những khắp nơi lôi kéo thế lực, còn liều mạng tăng cao tu vi. Nhất là ta mấy cái kia đệ đệ, nghe nói sắp đạt tới đại tông sư cảnh. Một khi bọn họ đạt tới đại tông sư cảnh, ta nếu muốn cùng bọn họ tranh đoạt hoàng vị liền khó khăn. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là tăng thêm tốc độ tăng cao tu vi, mặt khác, nghĩ biện pháp cùng thừa tướng phụ thông ra, chỉ cần nghiêm thừa tướng đứng tại ta bên này, hoàng vị chính là ta. Cái kia cựu hoàng tử bên kia, còn muốn tiếp tục xuất thủ sao? Không cần, phụ hoàng ta tất nhiên phái đại tông sư cảnh cường giả bảo vệ hắn, như vậy chúng ta sẽ rất khó giết chết hắn. May mà phụ hoàng đã đáp ứng để hắn cưới Thích Linh Vân, nữ nhân kia chẳng những con nữ sát thần xưng hào, còn mười phần căm hận nam nhân, đoán chừng không cần chúng ta xuất thủ, nàng liền có thể giúp ta giải quyết vị này hảo đệ đệ. Thích phủ. Thích Linh Vân trở lại phủ đệ về sau, liền cầm lấy bút lông, bắt đầu viết thư. Thích Anh thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tướng quân, ngươi làm cái gì? Thích Linh Vân một bên viết chữ, vừa lên tiếng nói, cho cha ta viết thư, nói cho hắn ta tạm thời không cách nào về Ngọc Môn Quan. Ta nguyên bản cho rằng cái này cựu hoàng tử đã không võ công, cũng không có tài học, thế nhưng từ hắn làm cái kia bài thơ bên trong, ta phát hiện hắn lòng ôm chí lớn, tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thích Anh giật mình nói, hắn chẳng lẽ cũng muốn tham dự đoạt dòng chính? Hiện nay còn nhìn không ra, bất quá chỉ cần hắn không phải không ôm chí lớn người liền được. Thích Anh nghe vậy, nhìn xem Thích Linh Vân cười hỏi, tướng quân, ngươi sẽ không phải coi trọng hắn đi? Ta chỉ là đối hắn quan điểm đã đổi mới, nếu muốn để ta nhìn chúng hắn, chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ. Thích Linh Vân thần sắc lạnh lùng nói, tốt, đi chuẩn bị đi, 10 ngày sau chúng ta liền đi Đạo Huyền thư viện, nếu như cựu hoàng tử có thể giúp chúng ta thuyết phục đám kia lao ngoan cố tốt nhất, nếu là không cách nào thuyết phục bọn họ, cũng chỉ có thể là võ.
Được.
Sở Hàn cùng Tiểu Thanh mới vừa trở lại Yến Vương phủ, một tên thị vệ liền cầm một phong thư đi tới Tiểu Thanh trước người. Thanh cô đương, ám sát Yến Vương thích khách đã tra ra được, bọn họ đều là Nhật Nguyệt giáo giáo đồ, thế nhưng tên kia xâm nhập xe ngựa, tính toán ám sát Yến Vương thích khách, thân phận tạm thời còn không có tra đến.
Tốt, ta đã biết, ngươi lui ra đi.
Phải. Đợi đến thị vệ rời đi, Tiểu Thanh nhìn xem Sở Hàn nói, Yến Vương điện hạ, xem ra tình báo không sai, ám sát ngươi những người kia, thật là Nhật Nguyệt giáo người. Sở Hàn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, cười nói, dự đoán bên trong, bọn họ tất nhiên dám ám sát hoàng tử khác, như vậy cũng tương tự dám ám sát ta. Thế nhưng tên kia xâm nhập trong xe ngựa ám sát người thích khách, thân phận còn không có tra được.
Không cần tra xét, ta biết là ai phái tới.
Tiểu Thanh một mặt giật mình, ngươi biết là ai phái tới?
Ân, phu hoàng tu vi kẹt tại tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đột phá, cho nên ta suy đoán hắn sẽ tại cái này trong vòng 1-2 năm chọn lựa thái tử, vì đoạt được thái tử vị trí, ta mấy vị kia hoàng huynh khẳng định sẽ tàn sát lẫn nhau. Mà ta, bởi vì bị phụ hoàng ban hôn, theo bọn hắn nghĩ là phụ hoàng coi trọng nhất người, cho nên liền thành bọn họ lựa chọn hàng đầu ám sát mục tiêu.
Tiểu Thanh một mặt khó hiểu nói, nô tỳ nghĩ mãi mà không rõ, bệ hạ biết rất rõ ràng làm như vậy sẽ để cho ngươi trở thành hoàng tử khác đối tượng công kích, vì cái gì còn muốn làm như thế?
Ta phía trước không phải từng nói với ngươi sao?
Bởi vì hắn cảm thấy ta không biết võ công, tốt khống chế, cho dù hắn lui khỏi vị trí phía sau màn, cũng có thể khống chế đại yến vương triều.
Sở Hàn vừa dứt lời, ngoài cửa phủ liền truyền đến một đạo lanh lảnh âm thanh.
Yến Vương ở đâu?
Sở Hàn đưa ánh mắt về phía cửa phủ, phát hiện Ngụy Thông chính hướng về nội viện đi tới.
Chương 07, Đạo Huyền thư viện chương 07, Đạo Huyền thư viện lập tức hắn ra khỏi phòng, hỏi: "Ngụy công công, sao ngươi lại tới đây?"
Ngụy Thông mặt mỉm cười nói: "Lão nô tới đây tự nhiên là đến chuyển chỉ."
"Chuyển chỉ?"
"Đúng, hôm nay ngươi làm cái kia bài thơ, vậy hạ hết sức hài lòng, thập công chúa trong lúc vô tình nghe đến bài thơ này về sau, nói cái gì cũng muốn ngươi dạy nàng làm thơ. Vậy hạ vì để cho nàng vui vẻ, vì vậy liền đáp ứng xuống."
Nghe nói như thế, Sở Hàn nhíu mày.
Ngụy Thông thấy thế, hỏi: "Thế nào, cựu hoàng tử, ngươi không muốn sao?"
Sở Hàn kịp phản ứng về sau, lắc đầu nói: "Không có."
Ngụy Thông nhìn xem Sở Hàn cười nói: "Cựu hoàng tử, ngươi hẳn phải biết, bệ hạ sủng ái nhất thập công chúa, ngươi nếu là đem nàng dỗ dành tốt, nàng tại trước mặt bệ hạ thay ngươi nói tốt bài câu, như vậy đại yến vương triều tương lai hoàng đế nhân tuyển, khẳng định là ngươi."
Sở Hàn không để ý chút nào cười nói: "Công công nói đùa, ta không biết võ công, liền tính để ta làm hoàng đế, ta đoán chừng cũng làm không giải."
"Không có việc gì, có bệ hạ ở phía sau ủng hộ ngươi, không ai dám động tới ngươi."
Sở Hàn xấu hổ cười một tiếng, Sở Hạo coi trọng hắn mục đích, hắn đã đoán được, chỉ là không nghĩ tới cái này Ngụy Thông, thế mà không che giấu chút nào nói ra.
Cũng không biết có phải là Sở Hạo bày mưu đặt kế.
"Tốt, tất nhiên thánh chỉ đã truyền đến, cái kia lão nô liền cáo tử."
Ngụy Thông nói xong, liền quay người rời đi.
Đợi đến Ngụy Thông rời đi, Tiểu Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Bệ hạ để thập công chúa đến theo ngươi học làm thơ, hắn đến cùng cái gì dụ ý?"
"Không biết, ta vị này phụ hoàng tâm tư thâm trầm người bình thường rất khó coi ra trong lòng hắn suy nghĩ."
"Tốt, không nói những thứ này, ngươi bây giờ phái người đi điều tra Đạo Huyền thư viện tình huống, ta muốn biết mỗi người bọn họ tin tức."
Tiểu Thanh trừng to mắt: "Công tử, Đạo Huyền thư viện học sinh trải rộng toàn bộ Đại Yên, mà còn bọn họ tại mỗi cái địa phương đều có phân bộ, ngươi khẳng định muốn bọn họ mọi người tin tức?"
Sở Hàn nghe vậy, trầm ngâm nói: "Không cần, liền kiểm tra chú đóng ở trong hoàng thành phân bộ nhân viên liền được.
Ghi nhớ, ta muốn biết mỗi người bọn họ tình huống tạc kẽ, liền tính bọn họ giẫm chết một con kiến, cũng phải cho ta tra được."
"Tiến Vương yên tâm, chúng ta Thiên Cơ Các có thể là toàn bộ Đại Yên cường đại nhất tổ chức tình báo, nếu muốn điều tra tin tức của bọn hắn, một buổi tối liền đầy đủ."
Nói xong, Tiểu Thanh liền quay người rời đi.
Tiểu Thanh đi rồi, Sở Hàn trở lại thư phòng, cầm lấy thơ cổ từ bắt đầu đọc chậm. Nhưng mà liên tục đọc chậm mười mấy lần, hắn phát hiện tu vi hay là không có bất kỳ biến hóa nào.
Đến cùng chỗ nào có vấn đề, ta tu vi đã thật lâu không có đạt được tăng lên, chẳng lẽ là gặp phải bình cảnh sao?
Sở Hàn không chịu từ bỏ, cầm lấy thơ cổ từ tiếp tục đọc chậm.
Rất nhanh, 10 ngày đi qua.
Yến Vương phủ, trong thư phòng.
Sở Hàn vẫn còn đang đi học.
Chỉ thấy Thích Anh đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, đối với Sở Hàn chắp tay nói: "Yến Vương điện hạ, thời gian 10 ngày đã đến, chúng ta nên đi Đạo Huyền thư viện."
Sở Hàn thả ra trong tay thư tịch, đứng dậy cầm lấy trên mặt bàn quạt xếp, mở miệng nói: "Đi."
Tiểu Thanh sớm đã chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Sở Hàn đi ra, nàng đội vàng đuổi theo.
Thích Anh thấy thế, nhìn xem Sở Hàn nói: "Nàng là nha hoàn của ngươi à, chúng ta lần này đi Đạo Huyền thư viện, rất có thể sẽ cùng Đạo Huyền thư viện người lên xung đột, để cho an toàn, ta nhìn nàng hay là chờ đi."
Tiểu Thanh nghe vậy, có chút không cao hứng: "Ngươi là lo lắng ta bị Đạo Huyền thư viện người tổn thương đến sao?"
"Ta cũng là vì ngươi tốt."
Tiểu Thanh cười nói: "Ta nếu là dễ dàng như vậy bị tổn thương đến, liền không xứng làm Yến Vương tiếp thân nha hoàn."
Sở Hàn nhìn xem Thích Anh nói: "Tiểu Thanh thực lực không thể so ngươi yếu, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng."
Thích Anh nghe vậy, không nói thêm lời.
Làm Sở Hàn đi theo Thích Anh đi ra phủ đệ lúc, phát hiện phủ đệ bên ngoài ngừng lại một chiếc xe ngựa sang trọng.
Tại xe ngựa phía trước, mấy trăm tên cầm trong tay trường mâu thiết kỵ, chính trận địa sẵn sàng.
Tiểu Thanh thấy thế, thấp giọng nói: "Không hổ là Đại Yên trấn quốc nữ tướng quân, đi ra ngoài đều muốn như thế nhiều người bảo vệ, mà còn những binh lính này đều là tiên tiên cảnh võ giả, như vậy đội hình, e là cho dù là tông sư cảnh võ giả, cũng rất khó tới gần."
Thích Anh mở miệng nói: "Những binh lính này đều là tướng quân của chúng ta bồi dưỡng ra được, tên là Thích Gia Quân, bọn họ từng cái dũng mãnh thiện chiến, chớ nhìn bọn họ chỉ có tiên thiên cảnh thực lực, nếu là liên thủ lại, liền tính một tên tông sư cảnh cường giả cũng rất khó từ trong tay bọn họ chạy trốn. Sở Hàn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, cười nói, lợi hại. Thích Anh nói, chúng ta Thích gia quân lúc bình thường sẽ không xuất động, lần này xuất động chủ yếu là vì bảo vệ Yến Vương an toàn. Đang lúc nói chuyện, Thích Anh hướng về xe ngựa đi đến. Sở Hàn cùng Tiểu Thanh thấy thế đi theo. Chờ tiến vào xe ngựa về sau, Sở Hàn phát hiện Thích Linh Vân trên người mặc màu vàng khôi giáp, cầm trong tay bảo kiếm, chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trong. Nàng mặc dù nhắm mắt lại, thế nhưng Sở Hàn có khả năng cảm nhận được, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, nàng liền sẽ lập tức tỉnh lại. Thích Anh ở bên cạnh ngồi xuống về sau, nhìn xem Thích Linh Vân nói, tướng quân, Yến Vương tới. Thích Linh Vân từ từ mở mắt, nhìn hướng Sở Hàn. Yến Vương điện hạ, chờ đi đến Đạo Huyền Thư Viện về sau, chúng ta trước cùng bọn họ đấu văn, nếu là đấu văn đấu không lại họ, vậy liền trực tiếp đem Đạo Huyền Thư Viện diệt. Dù sao không thể để bọn họ tiếp tục kích động biên cảnh bách tính, đối với chúng ta quân đội tiến hành quấy rối. Sở Hàn nghe nói như thế, có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Thích Linh Vân cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn. Bất quá cái này cũng phù hợp tính tình của đối phương, không phải vậy liền sẽ không được xưng là nữ sát thần. Tiểu Thanh nghe đến Thích Linh Vân lời này, cười nhạo một tiếng. Thích Linh Vân nhíu mày, ngươi cười cái gì? Tiểu Thanh nhìn xem Thích Linh Vân nói, xem ra ngươi chỉ biết là đánh trận, đối giang hồ thế lực không hề hiểu rõ, ngươi có thể biết Đạo Huyền Thư Viện chính là Đại Yến Vương triều ba thế lực lớn một trong. Cái này bản tướng quân đương nhiên biết. Vậy ngươi có thể biết Đạo Huyền Thư Viện học sinh, toàn bộ đều là nho sinh, bọn họ chuyên tu tài khí, bút có thể làm kiếm, tài khí có thể giết người ở vô hình. Thích Linh Vân lập tức sử sốt. Nàng lâu dài ở tại biên cảnh, giao thiệp với nàng đều là địch quốc võ giả. Đến mức nho tu, nàng nghe nói qua, chỉ là không có cùng nho tu giao thủ qua. Cho nên nho tu mạnh bao nhiêu, nàng không hề rõ ràng. Xem ra tiểu thanh cô nương đối nho tu hiểu rất rõ, không biết có thể hay không cho ta cẩn thận giới thiệu một phen. Thích Linh Vân nhìn xem tiểu thanh, trong lòng có chút giật mình, nàng không nghĩ tới bên cạnh Sở Hàn tên này nha hoàn sẽ đối nho đạo hiểu rõ như vậy. Tiểu thanh nhìn hướng Sở Hàn, gặp Sở Hàn gật đầu, nàng mới trả lời, có thể. Nho tu chuyên tu tài khí, cùng loại với võ giả chúng ta tu luyện chân khí, khác biệt chính là, hắn đem tài khí chia làm 8 đấu, một đấu thấp nhất, 8 đấu cao nhất. Vì càng tốt địa khu phân cảnh giới, tài khí chỉ có một đấu cùng 3 đấu coi là đồng sinh, 4 đấu coi là tú tài, 5 đấu coi là cử nhân, 6 đấu coi là tiến sĩ, 7 đấu coi là trạng nguyên, 8 đấu coi là đại học sĩ. Thích Linh Vân kiên nhẫn nghe lấy tiểu thanh giải thích. Nghe tới nho tu cũng có thể ra trận giết sau lưng địch, nàng mười phần giật mình. Bất quá nho tu bởi vì thân thụ nho đạo tư tưởng ảnh hưởng, cho rằng giết người có mất nhân nghĩa, cho nên bọn họ bình thường sẽ không tham dự chiến tranh. Xe ngựa tại Thích gia quân bảo vệ cho, rất nhanh đi tới hoàng thành ngoài mấy chục dặm một chỗ dưới chân núi. Chỉ thấy chân núi lôi bảo, đứng thẳng một khối cao mấy trượng bia đá, trên đó viết Đạo Huyền Thư Viện bốn cái cứng cấp có lực chữ lớn. Tại ngọn núi giữa sườn núi, xây dựng từng tòa khí thế to lớn kiến trúc. Xe ngựa đi tới dưới chân núi về sau, liền ngừng lại. Một tên binh lính bước nhanh đi tới xe ngựa phía trước, đối với xe ngựa chắp tay nói, tướng quân, đến. Nghe đến âm thanh, Thích Linh Vân vén lên xe ngựa vải mảnh, đi ra. Sở Hàn ba người cũng cùng đi theo xuống xe ngựa. Bốn người mới vừa xuống xe ngựa, ngọn núi giữa sườn núi liền truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Người tới có thể là Thích Linh Vân, Thích tướng quân. Chương 08, kiểm tra tài khí chương 08, kiểm tra tài khí. Thích Linh Vân ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi, phát hiện trên núi cũng không có nửa cái bóng người, hiển nhiên đối phương là lợi dụng tài khí quyết tán sóng âm cho nàng nói chuyện. Lập tức lớn tiếng trả lời, không sai. Nghĩ không ra Thích tướng quân thật sự dám đến ta Đạo Huyền Thư Viện, bội phục. Thích Linh Vân thần sắc lạnh lùng, mở miệng nói, Đạo Huyền Thư Viện cũng không phải là đầm rồng hang hổ, ta làm sao không dám tới? Không hổ là nữ sát thần, liền dũng khí này, không có bao nhiêu nam nhân so ra mà vượt. Bớt nói nhiều lời, bản tướng quân hôm nay tới đây, vì chuyện gì, các ngươi có lẽ rõ ràng. Đương nhiên biết, bất quá nếu muốn thuyết phục chúng ta, phải xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Lên đây đi, ghi nhớ, không thể mang binh sĩ đi lên, thủ hạ cũng không thể vượt qua 5 người. Nghe nói như thế, Thích Linh Vân quay đầu đối Thích Anh nói, để Thích gia quân chờ đợi tại dưới chân núi, một khi nhận đến tin tức của chúng ta, để bọn họ lập tức xung phong đi lên. Phải. Bàn giao xong về sau, Thích Linh Vân liền mang Sở Hàn ba người, hướng lên trên núi lối vào đi đến. Chờ tới gần lên núi thềm đá về sau, Sở Hàn phát hiện những này thềm đá mỗi một cấp đều có khắc văn tự. Những văn tự này thoạt nhìn đơn giản, nhưng tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó. Chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ có tâm thần bất ổn cảm giác. May mà hắn tu vi sớm đã đạt tới lục địa thần tiên cảnh, những vật này căn bản không ảnh hưởng được hắn. Tiểu Thanh bởi vì rất sớm đã đi theo bên cạnh hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác học được rất nhiều tri thức, cho nên cũng không có chịu ảnh hưởng. Chỉ có Thích Linh Vân cùng Thích Anh, tựa hồ nhận đến trên thềm đá văn tự ảnh hưởng, mới đi mười mấy cái thềm đá, trên trán liền đã xuất mồ hôi hột. Sở Hàn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, nhìn xem hai người nói, đừng nhìn trên thềm đá văn tự, không phải vậy liền tính các ngươi có thể tới giữa sườn núi, cũng sẽ tâm thần bị hao tổn. Nghe nói như thế, Thích Linh Vân cùng Thích Anh đội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn hướng giữa sườn núi. Liền tại năm người hướng về giữa sườn núi tiến lên lúc, tại giữa sườn núi một chỗ lầu các bên trong, một tên trên người mặc trường bào màu xanh, tóc dài xóa vai người trung niên, đang ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống trà. Chỉ thấy hắn trong lúc phất tay, hiển thị rõ nho nhã khí chất. Lúc này, một học sinh từ bên ngoài đi vào, đối với người trung niên chắp tay nói, "Viện trưởng, bọn họ đi lên." Lý Thanh Vân cười nhạo một tiếng, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống. Nghĩ không ra cái này nữ sát thần thật đúng là dám đến, hôm nay ta Lý Mỗ người liền dạy một chút nàng làm sao là người. Nói xong lời này, hắn ngẩng đầu nhìn người học sinh này hỏi, "Tứ đại tài tử tới rồi sao?" "Bọn họ đã tại phòng khách chờ." "Rất tốt, có bọn họ tọa trấn, sợ rằng không cần bản viện trưởng xuất thủ, liền có thể để Thích Linh Vân cái này nữ sát thần tại chỗ sáng hối. Sở Hàn năm người dọc theo thềm đá một đường tiến lên, rất nhanh liền đi đến giữa sườn núi. Lúc này, hắn thấy được thềm đá phần cuối xuất hiện một chỗ tảng đá xây dựng đền thờ. Tại đền thờ phía dưới, đứng mười mấy tên thanh niên mặc áo đen. Khi nhìn thấy Sở Hàn năm người đi lên về sau, mười mấy tên thanh niên mặc áo đen lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Phụ viện trưởng chi mệnh, nếu muốn tiến vào chúng ta Đạo Huyền thư viện, nhất định phải tiếp thu tài khí kiểm tra. Nghe nói như thế, Thích Linh Vân hơi nhíu mày. Bản tướng quân tới đây là tới khuyên kiện các ngươi không muốn kích động biên cảnh bách tính cùng bản tướng quân đối nghịch, không phải đến các ngươi Đạo Huyền thư viện đọc sách. Người nói chuyện là một tên dáng người gầy gò thanh niên. Hắn một mặt lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta viện trưởng nói, muốn gặp hắn, phải xem ngươi có hay không tài khí, nếu như không có tài khí, đó chính là thô lỗ võ phu. Hắn khinh thường cũng không có học vấn người nói chuyện. Thích Linh Vân nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đối phương đây là nghĩ nhục nhã nàng. Bất quá nghĩ đến Đạo Huyền thư viện thế lớn, nếu như không đem bọn họ thuyết phục biên cảnh quân đội tại bách tính quấy rối bên dưới, rất khó tiếp tục tác chiến. Nghĩ tới đây, Thích Linh Vân mở miệng hỏi, vậy phải như thế nào kiểm tra? Rất đơn giản, chỉ cần đụng vào chúng ta Đạo Huyền thư viện thánh bi, liền có thể nhìn ra ngươi có bao nhiêu tài khí. Thích Linh Vân nhìn hướng đền thờ bên cạnh, chỉ thấy nơi đó đứng thẳng một khối một người cao cổ lão bia đá, trên đó viết thánh bi hai cái cứng cắp có lực chữ lớn. Thích Linh Vân chỉ là thoáng khẽ giật mình, liền dậm chân đi tới. Sở Hàn ba người cũng đội vàng đi theo. Chờ tới gần thánh bi về sau, Thích Linh Vân giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đụng vào thánh bi. Sau một khắc, một đạo cao tới ba trượng cổ sáng màu xanh từ thánh bi xông lên ngày mà lên. Gầy gò thanh niên thấy thế, phát ra một tiếng cười nhạo, nghĩ không ra đường đường trấn quốc nữ tướng quân, tài khí thế mà chỉ có ba đấu. Thích Linh Vân gặp chính mình chỉ có ba đấu tài khí, mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới chính mình là một tên tướng quân, ra trận giết địch mới là chính mình nhiệm vụ, tài khí cao bao nhiêu cũng không trọng yếu. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, nàng nhìn xem gầy gò thanh niên nói, ta là một tên tu võ tướng quân, tài khí cao thấp đối bản tướng quân đến nói cũng không trọng yếu. Gặp Thích Linh Vân không có bị đả kích đến, tên này gầy gò thanh niên có chút không cam tâm, sau đó nhìn hướng Sở Hàn ba người. Đến lượt các ngươi. Thích Anh nhíu mày, chúng ta cũng muốn kiểm tra sao? Đương nhiên, nơi này chính là Đạo Huyền thư viện, không có tài khí tiến vào chúng ta Đạo Huyền thư viện chính là đối với chúng ta vũ đụng. Nghe nói như thế, Thích Anh một mặt mất hứng hướng thánh bi đi đến, làm nàng đem tay đặt ở thánh bi bên trên về sau, một đạo dài chừng một trượng chùm sáng màu xanh xông lên bầu trời. Gầy gò thanh niên thấy thế, lập tức trào phúng đứng lên. Thế mà chỉ có một đấu tài khí, xem ra các ngươi những này làm lính người đều là một đám thô lỗ võ phu. Thích Anh nhíu mày, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng nàng xác thực ít đọc sách, tài khí chỉ có một đấu, nàng cũng nhận. Tiểu Thanh gặp Thích Anh chỉ có một đấu tài khí, âm thanh lạnh lùng nói, cái đồ chơi này thật có thể kiểm chắc ra một người tài học, ta không tin. Nói xong, nàng hướng về thánh bi đi đến. Làm nàng đem tay đặt ở thánh bi bên trên về sau, một đạo chùm sáng màu xanh phóng lên tận trời, khoảng chừng 5 trượng. Gầy gò thanh niên thấy thế, lộ ra vẻ giật mình. Năm đấu tài khí, đây chính là tương đương với cử nhân cảnh giới. Lập tức hắn nhìn xem Tiểu Thanh hỏi, ngươi là người phương nào? Tiểu Thanh một mặt cao ngạo nói, ta là Yến Vương bên người thiếp thân nha hoàn, Tiểu Thanh, ngươi là Yến Vương thiếp thân nha hoàn. Gầy gò thanh niên một mặt giật mình, hắn không nghĩ không đến Yến Vương bên người một cái nha hoàn, lại có như vậy tài học, cái kia Yến Vương bản nhân, tài học chẳng phải là càng cao. Tiểu Thanh gặp chính mình có năm đấu tài khí, có chút không dám tin tưởng. Nàng một mực chuyên công võ đạo, cơ bản không có làm sao nhìn qua sách. Duy nhất tiếp xúc đến tri thức, chính là mỗi lần đi tìm Sở Hàn lúc, nghe đến đối phương đọc thơ, trường kỳ xuống, nàng thay đổi một cách vô tri vô giác học được một chút thi tử. Chẳng lẽ là vì ta học được Yến Vương đọc những thi tử kia, cho nên mới có năm đấu tài khí? Tiểu Thanh quay đầu nhìn hướng Sở Hàn. Nếu như là dạng này, cái kia Yến Vương điện hạ tài khí chẳng phải là càng cao? Nhìn thấy Yến Vương bên người một cái nha hoàn đều có cao như vậy tài khí, gầy gò thanh niên đưa ánh mắt về phía Sở Hàn. Xem ra ngươi hẳn là Yến Vương. Sở Hàn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, thản nhiên nói, không sai. Nghe Yến Vương sẽ không tu võ, từ nhỏ liền ở tại vương phủ đọc sách, nghĩ đến tài học có lẽ rất cao, không biết có dám tới hay không kiểm tra một phen. Sở Hàn cũng rất tò mò chính mình tài khí cao bao nhiêu, lập tức mở miệng nói, có gì không dám. Nói xong, hắn thu hồi quạt xếp, hướng thánh bi đi đến. Gặp Sở Hàn hướng đi thánh bi, Đạo Huyền thư viện mười mấy tên học sinh, cùng với Thích Linh Vân cùng Thích Anh, đều đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Rất nhanh, Sở Hàn đi tới thánh bi phía trước, sau đó hắn giơ bàn tay lên, đặt ở thánh bi bên trên. Chương 09, Hoàng Thành tứ đại tài tử chương 09, Hoàng Thành tứ đại tài tử gặp Sở Hàn bàn tay đụng vào thánh bi, người ở chỗ này đều không chớp mắt nhìn xem. Bọn họ đều muốn biết Sở Hàn tài khí đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng mà nửa ngày đi qua, thánh bi một chút phản ứng cũng không có. Chuyện gì xảy ra, thánh bi tại sao không có phản ứng? Chẳng lẽ vị này đến vương không có tài học? Gầy gò thanh niên gặp thánh bi không có phản ứng, con ngươi co bảo. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là không thể tin được. Hắn thấy, Yến Vương bên người một cái nha hoàn đều có năm đấu tài khí, như vậy Yến Vương bản nhân, tài khí có lẽ càng tài cao hơn đúng. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, liền tính hắn không tin cũng không có biện pháp. Thánh bi không có phản ứng, nói rõ không có tài khí. Gầy gò thanh niên nhìn xem Sở Hàn nhịn không được cười lên. Nghĩ không ra đường đường đại Yến Vương triều cửu hoàng tử, lại là một tên dân thường. Xem ra những năm này nói là tại vương phủ đọc sách, ta nhìn chính là tại ngồi ăn rồi chờ chết. Làm càn, dám vũ nhục chúng ta Yến Vương, có tin là ta giết ngươi hay không? Tiểu Thanh nhìn xem gầy gò thanh niên ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Gặp chính mình liền một đấu tài khí đều không có, Sở Hàn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá hắn không có để ý, dùng nắm quạt xếp tay ngăn lại Tiểu Thanh. Ta có hay không tài khí, cũng không phải là một khối bia đá có thể quyết định, ngươi hà tất chấp nhặt với hắn. Tiểu Thanh nhìn xem gầy gò thanh niên một mặt khinh phục, nói, chúng ta Yến Vương tài trí hơn người, không đúng, hắn tài học đâu chỉ tầm đấu, ta nhìn không phải hắn không có tài khí, mà là các ngươi khối này phá bia đá, căn bản là không có cách kiểm tra hắn tài khí. Cho cười. Gầy gò thanh niên cười nói, khối này thánh bi có thể là chúng ta Đạo Huyền thư viện một vị nho thánh chế tạo, chưa từng có sai lầm. Thích Linh Vân gặp Sở Hàn không có một tia tài khí, cũng có chút không tin, nhưng nàng không nghĩ xoắn xuýt chuyện này, lập tức nhìn xem gầy gò thanh niên nói, tốt, Yến Vương có hay không tài khí, ta nghĩ cùng các ngươi Đạo Huyền thư viện không có quan hệ, ngươi hay là nhanh mang bản tướng quân đi gặp các ngươi viện trưởng. Gầy gò thanh niên một mặt khinh thường, nhìn xem mấy người nói, trải qua kiểm tra, các ngươi tài học không hề thế nào, thậm chí liền bước vào chúng ta Đạo Huyền thư viện tư cách đều không có. Nhưng nể tình thân thể của các ngươi phần không bình thường, ta liền phá lệ một lần, mang các ngươi đi gặp viện trưởng. Nghe nói như thế, Thích Linh Vân có muốn giết người xúc động, nhưng nàng hay là nhìn xuống. Tại gầy gò thanh niên dẫn đầu xuống, Sở Hàn bốn người rất nhanh đi tới một tòa xa hoa lầu các bên trong. Chỉ thấy lầu các bên trong ngồi ngay thẳng bốn tên thanh niên. Thích Linh Vân ánh mắt liếc nhìn bốn người, mở miệng hỏi, các ngươi ai là Đạo Huyền thư viện viện trưởng? Chúng ta không phải viện trưởng, chúng ta là Hoàng Thành tứ đại tài tử. Một tên trên người mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp thanh niên chậm rãi mở miệng nói, Hoàng Thành tứ đại tài tử. Không sai, tại hạ Đường Hổ. Gọi là Đường Hổ thanh năm cầm trong tay quạt xếp mở ra, mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Còn lại ba người theo sát lấy mở miệng giới thiệu, tại hạ Trúc Minh, tại hạ Văn Minh, tại hạ Từ Trường Khanh. Thích Anh một mặt lạnh lùng nhìn về bốn người, nếu mày hỏi, tất nhiên là Hoàng Thành tứ đại tài tử, không ở tại Hoàng Thành, tới đây làm cái gì? Đường Hổ nhẹ lay động trong tay quạt xếp, cười nói, chúng ta mặc dù là Hoàng Thành tứ đại tài tử, nhưng cũng là Đạo Huyền thư viện học sinh. Thích Linh Vân khẽ giật mình, lập tức sắc mặt âm trầm nói, cho nên các ngươi tới nơi này là muốn giúp Đạo Huyền thư viện khuyên can bản tướng quân đừng xuất binh tiến đánh địch quốc. Trúc Minh trầm ngâm nói, không sai, ngươi phía trước đổ sát mấy chục vạn binh sĩ, tạo thành rất lớn giết chóc, làm đất trời oán giận, ta đề nghị ngươi hay là bãi binh giảng hòa cho thỏa đáng, cái này không quản là đối địch quốc hay là đối chúng ta Đại Yên, đều là chuyện tốt. Thích Linh Vân cười nhạo một tiếng, lời này ngươi tại sao không đi cùng địch quốc người nói? Chỉ cần bọn họ không xâm lấn chúng ta Đại Yên, ta liền sẽ không xuất binh tiến đánh bọn họ. Văn Minh mở miệng nói, chúng ta Đại Yên là lễ nghi nước, há có thể cùng những man nhân kia chấp nhận, chúng ta cho rằng ngươi có lẽ rộng lượng một điểm, tận lực áp dụng trấn an chính sách. Từ Trường Khanh phụ hòa nói, không sai, chúng ta Nho gia luôn luôn chủ trương nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thứ, trung, hiếu, đế. Từ khi bệ hạ áp dụng chúng ta tư tưởng Nho gia trị quốc, hiệu quả lập tức rõ ràng. Thích Linh Vân nghe vậy, hơi nhíu mày. Đạo Huyền thư viện tư tưởng Nho gia, xác thực để Đại Yến Vương triều thế cục ổn định rất nhiều. Nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ, địch quốc xâm lấn, nàng mang binh chống cự, vì sao tại những này nho sinh trong mắt, liền thành lạm sát kẻ vô tội, không thể tha thứ. Còn để nàng rộng lượng, nàng nếu là rộng lượng biên cảnh không biết muốn chết bao nhiêu bách tính. Nhìn thấy Thích Linh Vân á khẩu không trả lời được, tứ đại tài tử mặt lộ vẻ đắc ý. Thích Linh Vân biết lấy chính mình tài học, căn bản đấu không lại những này nho sinh. Lập tức đưa ánh mắt về phía Sở Hàn. Sở Hàn từ đi vào vẫn ngồi tại trên ghế, một bộ nhàn nhã dáng dấp. Nói đến tư tưởng Nho gia, không có người so hắn quen thuộc hơn. Tư tưởng Nho gia cũng không phải là hoàn toàn không có tai hại. Lập tức hắn nhìn xem bốn người, hỏi, bốn vị có phải là cảm thấy các ngươi Đạo Huyền thư viện cung cấp tư tưởng Nho gia một điểm tai hại đều không có? Đường Hổ cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta Đạo Huyền thư viện tư tưởng Nho gia, có thể là chúng ta Đạo Huyền thư viện Nho thánh nói ra, lão nhân gia ông ta tài học, sớm đã đăng phong tạo cực, hắn nói ra trị quốc tư tưởng, tự nhiên không có tai hại. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai. Lời này vừa nói ra, tứ đại tài tử khẽ giật mình, Thích Linh Vân thì là lộ ra vẻ giận mình. Nàng không nghĩ tới, Sở Hàn lại dám chất vấn Đạo Huyền thư viện Nho thánh tư tưởng. Nếu biết rõ Đạo Huyền thư viện Nho thánh, nói là Đạo Huyền thư viện thần minh cũng không đủ. Sở Hàn dám chất vấn Nho thánh, chính là đối hắn bất kính. "Tiểu tử, đừng vội vô lễ, ngươi lại dám nói chúng ta Nho thánh tư tưởng có sai, ta nhìn ngươi là không muốn sống." Tiểu Thanh nhìn xem bốn người cả giận nói, "Ta nhìn không muốn sống chính là bọn ngươi, các ngươi có thể biết hắn là ai? Hắn là Đại Yến Vương triều cựu hoàng tử, các ngươi nếu là dám động đến hắn, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi." Tứ đại tài tử khẽ giật mình. Lập tức Đường Hổ nhìn xem Sở Hàn cười nói, ngươi chính là cái kia từ nhỏ không thể tu võ, cả ngày ở tại trong phủ đọc sách cựu hoàng tử. Không sai. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, trả lời. Đường Hổ phát ra một tiếng cười nhạo, vậy ngươi tài học có lẽ rất cao mới đúng, vì sao ta nghe kiểm tra tài khí học sinh nói, ngươi liền một đấu tài khí đều không có. Tiểu Thanh âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Yến Vương tài học, thiên hạ vô song, liền các ngươi kiểm tra kia tài khí phá bia đá, căn bản là không có cách kiểm tra ra hắn tài khí. Khẩu khí thật lớn. Đường Hổ đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên ngươi nói chúng ta Đạo Huyền thư viện thánh bi kiểm tra không ra hắn tài khí, vậy liền để ta Đường mỗi người đến đích thân kiểm tra một chút, hắn tài khí có phải là như lời ngươi nói, thiên hạ vô song. Theo lời này băng lên, một cỗ cường đại khí lưu màu xanh từ trên thân Đường Hổ lao ra, vọt thẳng vào hư không bên trong. Thích Linh Vân cùng Thích Anh nhìn hướng Đường Hổ sau lưng tài khí, phát hiện có cao 6 trượng, cũng chính là nói đối phương có 6 đấu tài khí. Chương 10, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chương 10, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. 6 đấu tài khí, tại Nho tu cảnh giới bên trong thuộc về tiến sĩ, tương đương với vũ giả bên trong tông sư cảnh. Chỉ thấy Đường Hổ đem tài khí thả ra ngoài về sau, những này tài khí rất nhanh liền hướng về Sở Hàn càn quét mà đi. Liên tại Đường Hổ thả ra tài khí sắp tới gần Sở Hàn lúc, Tiểu Thanh thân ảnh lóe lên, ngăn tại Sở Hàn trước người. Sáu đấu tài khí, bất quá tông sư cảnh, cũng muốn dùng để đối phó chúng ta Yến Vương, quả thực không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói vừa ra, một cỗ cường đại chân khí từ Tiểu Thanh trên thân phóng thích mà ra, đem Đường Hổ thả ra tài khí bức lui trở về. Đường Hổ nhìn thấy tài khí bị bức về, có chút tức giận. Bất quá hắn đã nhìn ra, Tiểu Thanh thực lực ở trên hắn. Nếu như tiếp tục động thủ, hắn không chiếm được lợi lộc gì. Lập tức mở miệng rêu cợt nói, ngươi không phải nói các ngươi Yến Vương tài học thiên hạ vô song sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn ra tay giúp hắn? Tiểu Thanh một mặt lạnh lùng nói, bởi vì chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng cùng hắn động thủ. Thật sự là trò cười. Trúc Minh tướng mạo thu kệch, người mặc một bộ rộng rãi thanh bào, nghe đến Tiểu Thanh nói như vậy, hắn lộ ra một mặt vẻ khinh thường. Hắn một cái liền tài khí đều không có người, chúng ta căn bản khinh thường động thủ với hắn, nếu không phải ngươi nói hắn tài học thiên hạ vô song, chúng ta thậm chí lười liếc hắn một cái. Sở Hàn ngồi ngay ngắn ở trên đế, nhẹ lay động trong tay quạt xếp, đối với Trúc Minh lời nói, hắn tựa như giống như không nghe thấy. Văn Minh đầu đội màu đen khăn nho, tướng mạo bình thường, dáng người gầy gò. Gặp Sở Hàn coi bọn họ là thành không khí, trong lòng hắn tỏa ra nộ khí. Đường Đường đại yên cửu hoàng tử, đối mặt người khác chất vấn, thế mà liền phản bác dũng khí đều không có, thật sự là đáng buồn. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói, cùng một đám chỉ biết là lục đục với nhau, đối quốc gia không có một chút cống hiến người tranh đấu, cái kia mới có thể buồn. Ngươi nói cái gì? Văn Minh bị Sở Hàn lời này tức giận đến, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, không còn có vừa rồi bình tĩnh. Nói rất hay. Thích Linh Vân không nghĩ tới Sở Hàn không mở miệng thì đã, vừa mở miệng liền nhắm thẳng vào đối phương yếu hại. Các người đám này nho sinh, cả ngày đem nhân nghĩa đạo đức treo ở bên miệng, nếu như các ngươi nho đạo tư tưởng thật có lợi hại như vậy, vì cái gì không đi thuyết phục địch nhân, để bọn họ đình chỉ xâm lấn? Nói rất hay. Sở Hàn mở miệng tán dương. Xem như là đối vừa rồi Thích Linh Vân khen hắn đáp lại. Một mực không nói gì từ Trường Khanh chậm rãi mở miệng nói, chúng ta tư tưởng nho ra mặc dù chủ trương nhân chính trị quốc, nhưng luôn có ngoan cố không thay đổi người, không cách nào thuần hóa. Hắn trên người mặc áo tím, mặt như ngọc, ăn nói ở giữa, hiển thị rõ văn nhân khí chất. Đã như vậy, vậy các ngươi đạo huyền thư viện nên ủng hộ chúng ta quân đội chống cự quân địch, mà không phải kích động bách tính cho chúng ta thêm phiền. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, vậy mà rơi vào hạ phong. Đường Hổ hơi trầm ngâm, nhìn xem Thích Linh Vân nói, một chút địch quốc man nhân, thiếu văn hóa hung đúc, không cách nào thuần hóa, áp dụng vũ lực trấn áp, cũng là một cái biện pháp giải quyết. Nhưng ta nghĩ hỏi một chút Thích tướng quân, ngươi có thể tán đồng chúng ta nho ra trị quốc tư tưởng? Thích Linh Vân đang muốn trả lời, đột nhiên phát hiện vấn đề này nếu là trả lời không đúng, khả năng sẽ trở thành bốn người này công kích nàng lý do. Lập tức nàng đưa ánh mắt về phía Sở Hàn. Sở Hàn nhìn xem bốn người hỏi ngược lại, tại trả lời vấn đề này phía trước, ta nghĩ hỏi các ngươi đối các ngươi tư tưởng nho ra có phải là 100% tán đồng? Đó là đương nhiên. Bốn người đồng thời trả lời. Tốt, tất nhiên rằng này, vậy theo các ngươi tư tưởng nho ra bên trong quân quân, thần thần, cha cha, quan niệm, các ngươi bây giờ tại Thích tướng quân trong mắt chính là dân, mà nàng thì là quan, có thể các ngươi lại làm trái mệnh lệnh của nàng, ngăn cản nàng tiến đánh địch quốc, có phải là vi phạm các ngươi nho ra chế độ đẳng cấp? Lời này vừa nói ra, Đường Hổ bốn người nháy mắt sửng sốt. Nghe đến Sở Hàn nói như vậy, Thích Linh Vân cũng sửng sốt. Nàng mặc dù đối đạo huyền thư viện tư tưởng nho ra không phải hiểu rất rõ, thế nhưng nàng nhớ tới tư tưởng nho ra bên trong có một câu, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Dựa theo bọn họ thuyết pháp này, nàng hiện tại ở vào thượng vị, mà đạo huyền thư viện thuộc về dân gian thế lực, thuộc về hạ vị, nên phục tùng nàng quyết định mới đúng. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Thích Linh Vân lập tức đã có lực lượng. Yến Vương nói không sai, đã các ngươi tôn sùng tư tưởng nho ra, vậy theo các ngươi tư tưởng nho ra bên trong chế độ đẳng cấp, các ngươi công nhiên cùng triều đình đối kháng, chính là đang khiêu khích các ngươi nho ra quyền uy. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn mười phần ồn ào Trương Tứ đại tài tử, lập tức mặt xám như cho. Ba ba ba. Lúc này, một đạo thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Ngay sau đó, một tên trên người mặc trường bào màu xanh, tóc dài xóa bay, một thân nho nhã khí chất người trung niên, từ bên ngoài đi vào. Lợi hại, thế mà có thể tìm tới chúng ta tư tưởng nho ra bên trong thai hại, xem ra Yến Vương cũng không phải là một điểm tài khí đều không có. Thích Linh Vân nhìn xem thanh bảo người trung niên, hỏi, ngươi hẳn là đạo huyền thư viện viện trưởng a? Lý Thanh Vân nhìn xem Thích Linh Vân lộ ra một vẻ mỉm cười, hiển thị rõ nho nhã khí chất, không sai, chính là tại hạ đạo huyền thư viện viện trưởng, Lý Thanh Vân. Tất nhiên viện trưởng đến, vậy nói một chút ngươi có cao kiến gì a? Lý Thanh Vân khẽ mỉm cười, cao kiến chưa nói tới, nhưng chúng ta đạo huyền thư viện hay là không ủng hộ Thích tướng quân tiến đánh địch quốc. Thật sự là buồn cười. Tiểu Thanh phát ra một tiếng cười nhạo, nhìn xem Lý Thanh Vân hỏi, ngươi để Thích tướng quân không muốn tiến đánh địch quốc, vậy nếu là địch quốc chủ động tiến đánh Đại Yên làm sao bây giờ? Đã các ngươi cảm thấy các ngươi tư tưởng nho ra rất lợi hại, vì cái gì không đi cho quân địch quán thâu tư tưởng nho ra, nhìn quân địch có thể hay không cùng các ngươi nói nhân nghĩa đạo đức? Làm càn, một cái nho nhỏ nha hoàn dám cùng bản viện trưởng nói như vậy. Lý Thanh Vân đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiểu Thanh. Cùng lúc đó, một đạo tiếp cận bảy trượng màu xanh tài khí từ phía sau hắn phát ra, bay thẳng hư không. Tài cao 6 đấu là tiến sĩ, tài cao 7 đấu đó chính là trạng nguyên, tương đương với đại tông sư cảnh. Nhưng đối phương tài khí khoảng cách 7 trượng còn thiếu một chút, cũng chính là nói đối phương hiện tại là một tên bảng nhãn hoặc là thám hoa. Đang đang đang. Đối mặt Lý Thanh Vân tài khí, Tiểu Thanh không cách nào ngăn cản, bị buộc liền lùi mấy bước. Gặp Sở Hàn ngồi tại nguyên chỗ bất động, Lý Thanh Vân lông mày nhíu lại, lập tức khống chế tài khí hướng Sở Hàn nghiền ép mà đi. Liên tại tài khí sắp tới gần Sở Hàn lúc, Thích Linh Vân mạnh mẽ đứng dậy, ngăn tại Sở Hàn trước người. Chương 11, Thích Linh Vân tính toán chương 11, Thích Linh Vân tính toán đối mặt cuốn tới tài khí, Thích Linh Vân mặt không đổi sắc. Liên tại tài khí sắp tới gần thân thể của nàng lúc, nàng chấn động mạnh, một cỗ cường đại chân khí từ trên người nàng tản ra. Chỉ thấy tới gần nàng tài khí, toàn bộ bị đánh tan đi. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Vân lộ ra vẻ giật mình. Có khả năng tùy tiện đem ta tài khí đánh tan, xem ra thích tướng quân tu vi, có lẽ đạt tới tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không sai, hôm nay có bản tướng quân tại, ngươi mơ tưởng tổn thương đến Yến Vương mảy may. Hừ, thật sự là nghĩ không ra, đường đường đại yên cửu hoàng tử, thế mà sẽ chỉ trốn tại nữ nhân sau lưng. Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, nhìn xem Lý Thanh Vân cười nói, ngươi đều nói, ta là đại yên cửu hoàng tử, nếu như loại này sự tình đều muốn bản vương xuất thủ, cái kia muốn bọn họ những tướng quân này làm cái gì? Nói xong lời này, Sở Hàn nhìn xem Thích Linh Vân nói, Thích tướng quân, không cần thiết cùng bọn họ nói. Bọn họ ý đồ ám sát bản vương, cùng phản tắc không khác, hiện tại bản vương liền hồi cung báo cáo phụ hoàng, để hắn phái người diệt đi đạo huyền thư viện. Lý Thanh Vân nghe nói như thế, lập tức luống cuống. Ngươi dám? Bản vương có cái gì không dám? Sở Hàn nhìn xem Lý Thanh Vân nói, phía trước bản vương không có lý do đối các ngươi động thủ, thế nhưng hiện tại ngươi ý đồ ám sát bản vương, cho nên bản vương có lý do hoài nghi các ngươi cùng phản tặc cấu kết. Quả thực nói bậy nói bạn. Bản vương nói bậy. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có đối với bản vương động thủ? Đối mặt Sở Hàn hỏi thăm, Lý Thanh Vân á khẩu không trả lời được. Thích Linh Vân gặp thời cơ đã đến, mở miệng nói, lúc đầu ta còn muốn cùng các ngươi thật tốt nói chuyện, thế nhưng hiện tại xem ra không cần. Các ngươi đạo huyền thư viện mặc dù là đại yên ba thế lực lớn một trong, nhưng cùng đại yến vương triều quân đội so sánh, các ngươi còn chưa đáng kể. Thích Linh Vân nói xong, liền muốn quay người rời đi. Lý Thanh Vân thấy thế, mặt lộ vẻ dãy rủa, rất nhanh, hắn liền mở miệng gọi lại Thích Linh Vân. Thích tướng quân chờ chút. Thích Linh Vân quay đầu, nhìn xem hắn hỏi, thế nào, ngươi nghĩ thông suốt? Lý Thanh Vân sắc mặt khó coi nói, nghĩ thông suốt, về sau không quản ngươi làm sao đối đãi địch quốc, chúng ta cũng sẽ không lại nhúng tay. Nhưng hôm nay việc này, ta hy vọng ngươi làm cái gì cũng không có phát sinh. Hắn biết Sở Hàn là Sở Hạo coi trọng nhất hoàng tử. Nếu để cho Sở Hạo biết hắn nghĩ đối Sở Hàn bất lợi, nhất định sẽ đối với bọn họ đạo huyền thư viện xuất thủ. Vậy phải xem các ngươi biểu hiện. Thích Linh Vân nói xong, liền quay người rời đi. Sở Hàn, Thích Anh cùng Tiểu Thanh thấy thế, cũng cùng theo rời đi. Đợi đến bốn người rời đi, Lý Thanh Vân một trưởng bố ở bên cạnh trên bàn gỗ. Khá lắm Thích Linh Vân, lại dám tính toán chúng ta đạo huyền thư viện. Đường Hổ lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Lý Thanh Vân hỏi, viện trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, nàng là cố ý mang cửu hoàng tử đến chúng ta đạo huyền thư viện, sau đó buộc chúng ta đối cửu hoàng tử xuất thủ, lại lợi dụng chúng ta muốn giết cửu hoàng tử lý do này, buộc chúng ta hướng nàng thỏa hiệp sao? Nghe nói như thế, Đường Hổ bốn người lập tức sửng sốt. Nghĩ không ra cái này nữ sát thần lại có như vậy tâm cơ, chúng ta thật sự là xem thường nàng. Đúng vậy a, chúng ta bên trong nàng mà tính toán. Từ lầu các bên trong đi ra về sau, Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn nói, lần này có thể thuyết phục bọn họ không tham dự đối địch quốc tác chiến, toàn bộ nhờ Yến Vương tương trợ. Sở Hàn nhẹ lay động vào xếp, cười nói, đây đều là ngươi công lao, cùng bản vương không có quan hệ. Thích Linh Vân khẽ giật mình. Tiểu Thanh mở miệng nói, Thích tướng quân, dụ ý của ngươi chúng ta Yến Vương đã sớm nhìn ra, ngươi biết rõ hắn không có tu vi, còn muốn cứ gọi hắn đến đạo huyền thư viện giúp ngươi, không phải liền là muốn mượn thân phận của hắn chèn ép đạo huyền thư viện sao? Hiện tại ngươi mục đích đã đạt tới, cũng không cần nói như vậy lời khách sáo. Nghe nói như thế, Thích Linh Vân trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, mưu kế của mình thế mà sớm đã bị Sở Hàn nhìn ra. Ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn đáp ứng giúp ta? Sở Hàn cười nói, ta đáp ứng ngươi thời điểm không phải đã nói sao? Ta là vì Đại Yên, cũng không phải là vì ngươi. Thích Linh Vân bất đắc dĩ thở dài, ta đích xác có nghĩ qua lợi dụng thân phận của ngươi chèn ép bọn họ, nhưng đó là dự tính xấu nhất, ta bản ý là muốn để ngươi thuyết phục bọn họ, có thể ta không nghĩ tới đạo huyền thư viện viện trưởng cố chấp như vậy. Mà thôi, tất nhiên mục đích đã đạt tới, cũng đừng tính toán những thứ này, trở về đi. Được. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến dưới chân núi. Chờ đợi tại dưới chân núi Thích Gia Quân, nhìn thấy Sở Hàn mấy người xuống, thần tốc tụ tập cùng một chỗ. Sở Hàn nhìn xem hành động nhanh chóng Thích Gia Quân, mặt lộ vẻ do dự. Thích Linh Vân thấy thế, một mặt tò mò hỏi, Yến Vương điện hạ, làm sao vậy? Sở Hàn quan sát tỉ mỉ Thích Gia Quân trên thân áo giáp, nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trên người bọn họ xuyên áo giáp quá mức cổng kềnh sao? Thích Linh Vân khẽ giật mình, lập tức nhìn trước mắt Thích Gia Quân nói, đây đã là nhẹ nhất áo giáp. Sở Hàn trầm ngâm nói, ta có cái biện pháp, có thể để trên người bọn họ áo giáp thay đổi đến càng nhẹ. Thích Linh Vân có chút không dám tin tưởng, chuyện này là thật. Nếu như đối phương thật có thể để Thích Gia Quân áo giáp thay đổi nhẹ, như vậy Thích Gia Quân thực lực chí ít có thể tăng lên một thành. Đừng nhìn chỉ có một thành, cái này nếu là tại trong giao chiến, có khả năng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta không cần thiết lừa ngươi. Đang lúc nói chuyện, Sở Hàn lấy ra một quyển sách đưa cho Thích Linh Vân. Thích Linh Vân nhận lấy xem xét, tao mày nói, sắt thép là thế nào luyện thành? Đúng, quyển sách này là bản vương trải qua nhiều lần nghiên cứu mới viết ra, bên trong có luyện chế hạng nhẹ sắt thép quá trình, ngươi cầm đi tìm thợ rèn dựa theo phía trên trình tự chế tạo, nhất định có thể chế tạo ra so cái này còn muốn nhẹ áo giáp. Thích Linh Vân nhìn xem sách trong tay bán tín bán nghi, nhưng vẫn là thu vào. Nếu quả thật có thể chế tạo ra so cái này còn nhẹ áo giáp, đến lúc đó ta nhất định đến nhà nói cảm ơn. Tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Dứt lời, mấy người ngồi lên xe ngựa, bắt đầu trở về hoàng thành. Vì cam đoan Sở Hàn an toàn, Thích Linh Vân mang theo Thích Gia Quân đích thân hộ tống Sở Hàn đến Yến Vương phủ. Sở Hàn mới từ trên xe ngựa đi xuống, một đạo êm hai nữ tử âm thanh liền vang lên. Cửu ca, người đã đi đâu? Người có biết hay không, ta tại chỗ này chờ ngươi nửa ngày. Sở Hàn nhìn hướng cửa Vương phủ. chỉ thấy một tên mặc váy lụa hồng nhạt thiếu nữ hướng về hắn chạy tới. Nàng xinh đến linh động đáng yêu, cầm trong tay hình con bướm quả cùng, mặt mày mỉm cười, hiển thị rõ cơ trí hoạt bát thái độ. Chính là thập công chúa Sở Nguyệt. Chương 12, ta mang Cựu Ca đi làm chính sự. Chương 12, ta mang Cựu Ca đi làm chính sự. Ngươi là Nguyệt Nhi. Sở Hàn cùng Sở Nguyệt tuy là huynh muội, nhưng bởi vì là cùng cha khác mẹ sinh ra, cho nên hai người rất ít gặp mặt. Gặp Sở Hàn tựa hồ không quen biết nàng, Sở Nguyệt có chút tức giận. Cựu Ca, ngươi sẽ không phải đem ngươi cái này hoạt bát đáng yêu muội muội quên đi a? Sở Hàn khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói, làm sao sẽ, Cựu Ca chỉ là cảm giác khi còn bé đi theo Cựu Ca phía sau cái mông chạy tiểu nữ hài kia, đột nhiên biến thành một cái xinh đẹp đại cô nương, có chút không có kịp phản ứng. Nghe đến Sở Hàn khen ngợi, Sở Nguyệt gò má hiện lên một vệt thẹn thùng, bật cười. Thật sao? Đương nhiên là thật, Cựu Ca nói chuyện chưa từng gặp người. Lúc này, Thích Linh Vân đi xuống xe ngựa, đối với Sở Nguyệt chắp tay nói, gặp qua thập công chúa. Sở Nguyệt ngẩng đầu dò xét Thích Linh Vân. Ngươi chính là cái kia có nữ sát thần danh hiệu Thích Linh Vân. Thích Linh Vân khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, chính là mạ tướng. Dài đến ngược lại là rất xinh đẹp, chính là quá hùng, ta Cựu Ca có thể là người đọc sách, nếu là lấy ngươi, về sau chắc là phải bị ức hiếp. Ta phải đi tìm phụ hoàng, để hắn hủy bỏ các ngươi hôn sự. Nghe đến Sở Nguyệt muốn tìm Sở Hạ hủy bỏ nàng cùng Sở Hàn hôn sự, trong lòng Thích Linh Vân không hiểu nổi lên một tia thất lạc. Sở Nguyệt nhìn xem Sở Hàn nói, Cựu Ca, ngươi tại Ngự Hoa Viên làm tơ, ta đều nghe được, lấy ngươi tài học, có thể cưới càng xinh đẹp, càng ôn nhu nữ nhân. Ví dụ như thừa tướng Nghiêm Trung nữ nhi Nghiêm Như Ngọc, nàng chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà còn ôn nhu thông minh, ngươi có lẽ cưới nàng. Sở Hàn dở khóc dở cười, dùng quạt xếp đập Sở Nguyệt cái chán. Ngươi cái cô gái nhỏ biết cái gì, đây là phụ hoàng ban cho hôn sự, chúng ta nếu là không tuân theo, chính là kháng chỉ. Kháng chỉ liền kháng chỉ, sợ cái gì, phụ hoàng hiểu ta nhất, liền tính kháng chỉ hắn cũng sẽ không đem ta thế nào. Sở Hàn cười nói, phụ hoàng đương nhiên sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng chúng ta cùng ngươi không giống, chúng ta nếu là kháng chỉ, chính là đại tội. Không có việc gì, chuyện này bao tại trên người ta, ta nhất định sẽ để phụ hoàng hủy bỏ ngươi cùng nàng hôn sự. Lời nói xoay chuyển, nàng mở miệng nói, Cựu Ca, ta hôm nay tới tìm ngươi, còn có một việc, chính là muốn để ngươi dạy ta làm thơ. Sở Hàn cười nói, ngươi không tại trong cung học cung quy, tại sao chạy tới cùng Cựu Ca học làm thơ? Sở Nguyệt một mặt chán ghét nói, ta không thích học những vật kia, ta nghĩ cùng Cựu Ca học làm thơ. Cựu Ca, ngươi dạy ta có tốt hay không? Nàng lôi kéo Sở Hàn tay bắt đầu làm đúng. Thích Linh Vân thấy tình cảnh này, cảm thấy không tiện tại lưu, nhìn xem Sở Hàn nói, Yến Vương điện hạ, nếu là không có chuyện khác, ta liền cáo tử. Được. Nói xong, nàng mang theo Thích Anh quay người đi đến xe ngựa, tại Thích gia quân hộ tống bên dưới rời đi. Thích Linh Vân đi rồi, Sở Hàn nhìn xem Sở Nguyệt cười nói, Nguyệt Nhi, làm thơ có thể so với học cung quy khó nhiều, ngươi thật muốn học sao? Muốn. Nguyệt Nhi không muốn học những cái kia cứng nhắc cung quy, Nguyệt Nhi muốn làm đại yên đệ nhất nữ thi nhân. Sở Hàn thấy nàng ánh mắt kiên định, liền gật đầu đáp ứng. Tốt, tất nhiên muốn học, vậy ngươi cách mỗi 3 ngày qua Cựu Ca nơi này một lần, Cựu Ca trước dạy ngươi một chút làm thơ kiến thức căn bản. Cảm ơn Cựu Ca. Sở Nguyệt nói xong, liền một mặt hưng phấn xoay người rời đi. Tiểu Thanh thấy thế, nhìn xem Sở Hàn hỏi, Yến Vương điện hạ, ngươi thật tính toán dạy nàng làm thơ sao? Sở Hàn nhìn xem Sở Nguyệt bóng lưng rời đi, nhẹ lay động quạt xếp, nói, bất kể nói thế nào, nàng cũng là muội muội ta, tất nhiên nàng muốn học ta liền dạy nàng, đến mức nàng có thể học được trình độ gì, liền nhìn nàng thiên phú. Tiểu Thanh hơi trầm ngâm, nhìn xem Sở Hàn nói, đúng rồi Yến Vương điện hạ, hôm nay Thích Linh Vân lợi dụng thân phận chèn ép đạo huyền thư viện, nô tỳ suy đoán bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi cùng Thích Linh Vân. Dự đoán bên trong, ngươi để thiên cơ các nghiêm mật giám thị bọn họ, một khi bọn họ có dị thường cử động, lập tức thông báo ta. Phải. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Sở Nguyệt đi tới Yến Vương phủ tìm tới Sở Hàn. Lúc này Sở Hàn đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Sở Nguyệt đi tới Sở Hàn trước cửa, đang muốn đi vào, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng đội vàng dừng lại, sau đó lộ ra cung kính răng rắc, đưa tay gõ cửa. Cựu ca, ta có thể vào không? Sở Hàn thấy nàng như vậy hiểu lễ phép, cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì 3 ngày trước Sở Nguyệt gặp hắn lúc, liền tại phàn nàn Sở Hạo một mực để người dạy nàng cung quy, cho nên không có khả năng liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu. Vào đi. Sở Nguyệt một mặt hưng phấn đi tới Sở Hàn trước bàn sách. Khi nhìn thấy trên bàn sách trưng bày rất nhiều loại bản, nàng cầm lấy một bản hỏi, "Cửu ca, ngươi bình thường học tập những này sách sao?" "Ân, Đàng Vương Các Tự." Sở Nguyệt đem hắn mở ra, khi nhìn thấy nội dung bên trong về sau, nàng sâu sắc bị khiếp sợ. "Trời ạ, cái này văn chương viết cũng quá kinh diễm a, vì cái gì ta trước đây chưa từng thấy?" Sở Hàn mỉm cười nói, "Những này sách đều là Cửu ca viết, ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua. Những này sách đều là Sở Hàn xuyên qua mang tới, nếu như không nói là chính mình viết, hắn không biết làm sao cùng Sở Nguyệt giải thích những này sách xuất xứ." "Thật sao?" "Cửu ca, ngươi quá có tài học, Nguyệt Nhi tốt bội phục ngươi." Sở Nguyệt nháy mắt hóa thân tiểu mê muội, đối với Sở Hàn càng không ngừng khen ngợi. Nếu là trong hoàng cung sách, có thể có ngươi viết một nửa tốt, không đúng, 1/3 tốt, Nguyệt Nhi cũng không đến mức như vậy chán ghét đọc sách. Sở Hàn cười nói, "Tốt, không muốn lại khoa trương Cửu ca, ngươi không phải muốn học làm thơ sao? Hôm nay Cửu ca trước cho dạy ngươi làm thơ cơ sở." Sở Nguyệt nghe vậy, đội vàng thả ra trong tay thư tịch, bị gọi đi đến Sở Hàn trước người, đem hắn giữ chặt. "Cửu ca, hôm nay trước không học làm thơ, Nguyệt Nhi trước mang Cửu ca đi gặp một người." Sở Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Gặp người nào?" "Đi ngươi sẽ biết." Đang lúc nói chuyện, Sở Nguyệt lôi kéo Sở Hàn cánh tay, đi ra phía ngoài. Tiểu Thanh một mực giữ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Sở Hàn bị Sở Nguyệt lôi đi, nàng đội vàng đi theo. Sở Nguyệt thấy thế, đội vàng mở miệng ngăn cản, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta mang Cửu ca đi làm chính sự, ngươi không muốn theo tới?" Tiểu Thanh nghe vậy, nhìn hướng Sở Hàn. Sở Hàn bị Sở Nguyệt lôi kéo, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Thanh nói, "Ngươi liền ở tại Yến Vương phủ, không cần phải để ý đến ta." "Phải." Sở Nguyệt lôi kéo Sở Hàn đi tới ngoài phủ về sau, trực tiếp lên xe ngựa. "Nguyệt Nhi, ngươi đây là muốn mang ta Cửu ca đi nơi nào?" "Đừng hỏi, đợi đến địa phương ngươi liền biết." Hai người ngồi lên xe ngựa về sau, xe ngựa liền hướng về thừa tướng phủ phương hướng chạy đi. Chương 13, thừa tướng chi nữ, Nghiêm Như Ngọc. Chương 13, thừa tướng chi nữ, Nghiêm Như Ngọc. Thừa tướng phủ. Trong đại sảnh, Sở Thần dẫn người đem mấy cái dương mang tới đến về sau, liền để hạ nhân đem hắn mở ra. Chỉ thấy bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu cùng phỉ thúy đồ trang sức. Lập tức Sở Thần đối với Nghiêm Trung chắp tay nói, "Nghiêm thừa tướng, một ít lễ mọn, trò chuyện tỏ tâm ý." Nghiêm Trung mặc một bộ trường bào màu tím, đầu đội màu đen mũ quan, mũ đỉnh có khảm bảo thạch, tăng thêm uy nghiêm. Hắn giữ lại thật dài trong râu, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm khó lường. "Đại hoàng tử, ngươi đây là ý gì?" Sở Thần cười nói, "Nghiêm thừa tướng, bản điện hạ cũng không vòng vo, bản điện hạ đối nữ nhi của ngươi Nghiêm Như Ngọc hâm mộ đã lâu, hôm nay tới đây, đặc biệt đến cầu thân." Nghiêm Trung nghe vậy, lộ ra vẻ lằng khó. Nữ nhi của hắn Nghiêm Như Ngọc có thể là hoàng thành đệ nhất mỹ nữ, chẳng những cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà còn tiền tư thông minh. Hắn vốn là muốn chờ Sở Hạo chọn lựa thái tử, sau đó lại đem nữ nhi của hắn đính hôn cho thái tử, kể từ đó, chờ thái tử đăng cơ, hắn chính là quốc trượng. Nhưng là bây giờ thái tử nhân tuyển còn không có quyết định, đại hoàng tử liền đến cầu thân, cái này để hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. "Làm sao vậy Nghiêm thừa tướng, không phải là trướng mắt bản điện hạ?" "Không phải." Nghiêm Trung lộ ra một vẻ cười khổ, nhìn xem Sở Thần nói, "Tiểu nữ còn nhỏ, tăng thêm nàng đối một nửa khác yêu cầu rất cao, ta sợ nàng sẽ để cho điện hạ thất vọng." Sở Thần nhíu mày, bản điện hạ mặc dù còn không có được lập làm thái tử, nhưng dựa theo đại yên quy củ, lập trưởng không lập ấu, bản điện hạ sớm muộn đều sẽ bị lập thành thái tử, chẳng lẽ cái này thân phận còn chưa đủ. Nghiêm Trung cúi đầu cười khổ, hắn biểu lộ rõ ràng không nói gì, nhưng trong lòng tối giễu cợt. Đại yên mặc dù có lập trưởng không lập ấu quy củ, nhưng quy củ là người định, nếu như đại yến hoàng đế muốn phế giải lập tuổi nhỏ, cũng không phải không có khả năng. Dù sao loại này ví dụ tại đại yến vương triều trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Cái này thần thật không làm chủ được, nếu không ngươi trước đi gặp tiểu nữ, nàng nếu là đáp ứng, thần tự nhiên không lời nói. "Tốt, cái kia không biết lệnh tiên kim hiện ở nơi nào?" "Nàng ở phía sau vườn hoa bên cạnh ao thưởng hoa sen." Nghe nói như thế, Sở Thần lập tức quay người rời đi, hướng về sau viện đi đến. Nghiêm Trung là đại yên thừa tướng, chỉ cần đối phương chịu hỗ trợ hắn, như vậy hắn cách thái tử vị trí liền không xa. Cùng lúc đó, thừa tướng phủ, hậu hoa viên. "Nguyệt Nhi, ngươi mang Cửu ca đến thừa tướng phủ làm cái gì? Còn có, vì cái gì chúng ta không đi cửa chính, muốn đi cửa sau?" Sở Nguyệt xít sao lôi kéo Sở Hàn tay, nói, "Cửu ca, ngươi không biết, Nghiêm Trung đối như Ngọc tỷ tỷ quản lý có thể nghiêm, chúng ta nếu là từ cửa chính, hắn khẳng định không cho chúng ta gặp như Ngọc tỷ tỷ. Nhưng chúng ta đi cửa sau, nếu để cho hắn biết, chỉ sợ hắn sẽ tức giận." "Sợ cái gì, ta là phụ hoàng thương yêu nhất nữ nhi, ngươi là phụ hoàng coi trọng nhất hoàng tử, hắn có thể đem chúng ta thế nào?" Đang lúc nói chuyện, hai người xuyên qua phồn hoa như gấm hành lang, đi tới một chỗ bên cạnh ao nước. Lúc này, một đạo huyền chuyển thân ảnh màu trắng đập vào Sở Hàn tầm mắt. Chỉ thấy nàng đứng tại trong đỉnh, bạch y tung bay, tóc đen nhẹ bay, giống như họa trung tiên tử, không nhiễm phàm trần. "Như Ngọc tỷ tỷ!" Sở Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Nghiêm Như Ngọc chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy nàng nắm giữ trắng non thủy nộn da thịt cùng ngũ quan xinh xắn, đặc biệt là ngạo nhân bộ ngực đường con cùng gợi cảm môi đỏ, khiến lòng người phi mê mẩn. "Nguyệt Nhi muội muội, sao ngươi lại tới đây?" Nghiêm Như Ngọc nhìn thấy Sở Nguyệt, có chút ngoài ý muốn. Sở Nguyệt buông ra Sở Hàn cổ tay, hướng Nghiêm Như Ngọc bước nhanh tới. "Như Ngọc tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ quên? Ta phía trước nói qua, muốn bị ngươi dẫn tiến ta cửu ca." Nghiêm Như Ngọc trên mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, "Ngươi là nghiêm túc sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tại cùng ta nói bừa." "Ta đương nhiên là nghiêm túc, trong mắt của ta, toàn bộ đại yên chỉ có ta cửu ca xứng đáng với ngươi." Đang lúc nói chuyện, Sở Nguyệt nhìn hướng Sở Hàn. Gặp Sở Hàn cũng không có theo tới, nàng có chút tức giận. "Cửu ca, ngươi làm sao còn không qua đây? Ta có thể là phí đi rất lớn chắc trở, mới để cho ngươi cùng Như Ngọc tỷ tỷ gặp mặt, ngươi có thể không cần phụ lòng ta có ý tốt." Sở Hàn có chút dở khóc dở cười. Hắn vốn cho rằng Sở Nguyệt đang nói đùa hắn, không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại là nghiêm túc. Việc đã đến nước này, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, dậm chân hướng trong đình đi đến. Nhìn thấy Sở Hàn đi tới, Nghiêm Như Ngọc trên dưới dò xét hắn. Từ trên thân Sở Hàn, nàng cảm nhận được một loại hoàng tử khác trên thân không có khí chất, đó chính là nho nhã. Sở Hàn tới gần Nghiêm Như Ngọc về sau, nghe được một cô nữ tử đặc hữu mùi thơm cơ thể, nào tới trước mặt. Còn không đợi hắn mở miệng, Nghiêm Như Ngọc liền đối với hắn khiêm tốn hành lễ. "Thần nữ Nghiêm Như Ngọc, gặp qua Yến Vương điện hạ." Sở Hàn vội vàng đưa tay, "Nghiêm cô nương không cần đa lễ." "Đúng rồi, hôm nay tới đây, như có mạo phạm, mong được tha thứ." "Yến Vương nói quá lời, ngươi có thể đến thừa tướng phủ, là thừa tướng phủ vinh hạnh." Sở Nguyệt gặp hai người bộ dáng như thế, có chút cúi lên. "Như Ngọc tỷ tỷ, Cửu ca, các ngươi cũng đừng nói lời khách sáo, ta hôm nay để các ngươi gặp mặt, là muốn để các ngươi lẫn nhau nhận thức một chút, các ngươi nếu là lại như vậy khách sáo đi xuống, Nghiêm thừa tướng sợ rằng liền muốn tới." Nghe đến Sở Nguyệt nói như vậy, Sở Hàn có gan đến yêu đương bụng trộn cảm giác. "Nguyệt Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Nghiêm Như Ngọc che miệng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàn, nói khẽ, "Ta nghe Nguyệt Nhi nói Yến Vương tài học vô song, phía trước tại Ngự Hoa Viên làm một bài thơ, để bệ hạ cùng thích tướng quân sợ hai thán phục không thôi. Về sau Nguyệt Nhi muội muội đem cái kia bài thơ niệm cho ta nghe, ta cũng bị trong thơ ẩn chứa hùng tâm tráng trí rung động. Thế nhưng ta nghe nói Yến Vương chưa hề đi ra vương phủ, càng không có đi lên chiến trường, cho nên có chút không quá tin tưởng cái kia bài thơ là Yến Vương làm. Yến Vương nếu như không ngại, có thể hay không hiện trường làm một bài, để Như Ngọc một no bụng sướng hay. Sở Hàn vốn muốn cự tuyệt, Sở Nguyệt đội vàng lôi kéo Sở Hàn tay nói, "Cửu ca, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm đến, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a. Như Ngọc tỷ tỷ thích nhất có tài học người, ngươi làm thơ nếu để cho nàng hài lòng, nhất định có thể thu được nàng ưu ái." Chương 14, ta thích Cửu hoàng tử chương 14, ta thích Cửu hoàng tử. Sở Hàn mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng huy động, hỏi, "Không biết Nghiêm cô nương muốn để ta làm một bài cái dạng gì thơ?" Nghiêm Như Ngọc quay người nhìn hướng trước mắt ao hoa sen. Chỉ thấy trong ao sen hoa sen mở chính vượng. "Nếu không liền làm một bài cùng hoa sen có liên quan thơ đi." Sở Hàn nhìn trước mắt ao hoa sen, nhẹ lay động quạt xếp, trong đầu bắt đầu hiện ra một bài bài miêu tả hoa sen thơ cổ. Rất nhanh, một bài hợp với tình hình thơ cổ bị hắn nhớ tới. Dẫu là Tây Hồ vào tháng 6, phong cảnh cũng khác hẳn bốn mùa. Sở Hàn một bên nhẹ lay động quạt xếp, một bên thì thầm, lá sen nối tận trời xanh biếc biếc, hoa sen dưới nắng hồng rực lạ thường. Nghiêm Như Ngọc nghe đến bài thơ này về sau, quay đầu nhìn trong mắt Sở Hàn tràn đầy kinh diễm chi sắc. Sở Nguyệt thấy nàng bộ dáng như thế, liền biết nàng đã bị Sở Hàn làm thơ rung động. Vì vậy mở miệng cười hỏi, "Thế nào Như Ngọc tỷ tỷ, ta Cửu ca làm bài thơ này còn tốt đó chứ?" Nghiêm Như Ngọc khôi phục lại về sau, lộ ra một vẻ mỉm cười mê người. "Nghĩ không ra Yến Vương lại có tài học như thế, phía trước ta còn tưởng rằng Nguyệt Nhi muội muội có ý khen ngươi, hiện tại gặp một lần, mới biết được nàng nói đều có chút chuyện." Sở Nguyệt nghe vậy, lôi kéo Nghiêm Như Ngọc cổ tay hỏi, "Như Ngọc tỷ tỷ, vậy ngươi cảm thấy ta Cửu ca thế nào?" Nghiêm Như Ngọc trong mắt chứa ái mộ nhìn Sở Hàn một cái, lập tức một mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống. "Tự nhiên là vô cùng tốt. Tất nhiên ngươi cảm thấy hắn tốt, cái kia có thời gian các ngươi liền nhiều ở chung ở chung." Nghiêm Như Ngọc nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn xem Sở Nguyệt nói, "Có thể là ta nghe nói bệ hạ đã cho Yến Vương ban hôn, để hắn cưới trấn quốc đại tướng quân nữ Nhi Thích Linh Vân." Sở Nguyệt một mặt vô tình cười nói, "Không có việc gì, chuyện này giao cho ta. Thích Linh Vân là có tiếng nữ sát thần, ta Cửu ca nếu là lấy nàng, chắc chắn chịu nàng ức hiếp, ta là sẽ không để ta Cửu ca cưới nàng." Lúc này, cách đó không xa hành lang bên trên, truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. "Nghiêm cô nương, nguyên lai ngươi tại chỗ này, khó trách ta khắp nơi cũng không tìm tới ngươi." Nghe đến âm thanh, ba người hướng hành lang bên trên nhìn. Chỉ thấy đại hoàng tử Sở Thần hướng cái đỉnh bước nhanh đi tới. Sở Thần nguyên bản mang trên mặt nụ cười, thế nhưng khi nhìn thấy Sở Hàn cùng Sở Nguyệt cũng tại trong đỉnh về sau, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết. "Cửu đệ, thập muội, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Không đợi Sở Hàn mở miệng, Sở Nguyệt liền tiếp lời nói, "Ta mang Cửu ca tới gặp Như Ngọc tỷ tỷ. Hiện tại Như Ngọc tỷ tỷ đã thấy qua, chúng ta cũng nên đi." Đang lúc nói chuyện, Sở Nguyệt lôi kéo Sở Hàn tay rời đi cái đỉnh. Vừa đi ra đi mấy bước, nàng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xem Nghiêm Như Ngọc cười nói, "Như Ngọc tỷ tỷ, ta vừa rồi nói với ngươi lời nói, ngươi thật tốt suy tính một chút." Nói xong, liền lôi kéo Sở Hàn rời đi, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Sở Thần. "Thần nữ Nghiêm Như Ngọc, gặp qua đại hoàng tử." Nghiêm Như Ngọc đối với Sở Thần khiêm tốn hành lễ. "Nghiêm cô nương, không cần đa lễ." Sở Thần cười tiến lên muốn đem nàng đỡ lấy, có thể là Nghiêm Như Ngọc vô ý thức lui lại một bước. Sở Thần thấy thế, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc, cười hỏi, "Đúng rồi, vừa rồi ta Cửu đệ cùng thập muội tới đây, không biết tìm ngươi chuyện gì?" "Cũng không có chuyện gì, chính là muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận một cái thi tử." Sở Thần khẽ giật mình, lập tức cười nói, "Thì ra là thế, ta Cửu đệ bởi vì không thể tu võ, cho nên từ nhỏ một mực ở tại vương phủ đọc sách, hắn tài học so với chúng ta mấy vị khác hoàng tử đều muốn tốt." "Ân, đúng là như thế." Nghiêm Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Vừa rồi hắn hiện trường làm một bài thơ, để ta mở rộng tầm mắt, Yến Vương tài học, quả thật được cho là thiên hạ vô song." Nghe nói như thế, Sở Thần sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Vì lôi kéo Nghiêm Trung, hắn trước thời hạn đối Nghiêm Như Ngọc tiến hành điều tra, biết được đối phương mười phần ái mộ có tài học người. Bây giờ đối phương nói Sở Hàn tài học thiên hạ vô song, rõ ràng đối Sở Hàn lòng sinh ái mộ. "Ta Cửu đệ quả thật có chút tài học, nhưng muốn nói thiên hạ vô song, sợ rằng có hơi quá, không có chút nào qua." Nghiêm Như Ngọc mặt lộ vẻ sùng bái, hắn vừa rồi làm cái kia bài thơ, nếu là truyền đi nhất định có thể hành động toàn bộ Đại Yên. Còn có chính là hắn tại Ngự Hoa Viên làm cái kia bài thơ, thần nữ thật không dám tưởng tượng, cần khí phách bực nào mới có thể làm ra như thế thơ. Nghe đến Nghiêm Như Ngọc đối Sở Hàn thơ khen không dứt miệng, Sở Thần cũng đối Sở Hàn làm thơ sinh ra hiếu kỳ. Thế nhưng hắn không có ở trước mặt hỏi thăm, bởi vì hắn biết, nếu là ở trước mặt hỏi thăm, nhất định sẽ làm sâu sắc Nghiêm Như Ngọc đối Sở Hàn ấn tượng. Lập tức nói sang chuyện khác, cười nói, "Nghiêm cô nương, hôm nay ta đến Thừa tướng phủ, chủ yếu là có chuyện muốn hỏi một chút đề nghị của ngươi." Nghiêm Như Ngọc khuôn mặt nhu hòa, nhẹ giọng hỏi, "Không biết ra sao sự tình?" Sở Thần mở miệng nói, "Từ lần trước tại Bách Hoa Thơ Vườn nhìn thấy Nghiêm cô nương, ta liền đối với Nghiêm cô nương vừa thấy đã yêu, hôm nay tới đây, chủ yếu là nghĩ đến cầu hôn, không biết Nghiêm cô nương có nguyện ý hay không?" "Cầu hôn?" Nghiêm Như Ngọc ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức mặt lộ vẻ làm khó. Nếu như là người khác cầu hôn, nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt. Có thể Sở Thần là đại hoàng tử, có thể là tương lai đại yến hoàng đế. Nàng nếu là cự tuyệt, một khi chọc giận đối phương, đối với bọn họ Nghiêm gia cũng không có chỗ tốt. "Làm sao Nghiêm cô nương, ngươi không muốn sao?" Sở Thần nhìn xem Nghiêm Như Ngọc hỏi. Nghiêm Như Ngọc mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó nàng cắn răng một cái, quay đầu nhìn Sở Thần nói, "Đại hoàng tử, thực tế xin lỗi, ta hiện tại còn không muốn thành hôn." Nói xong, nàng liền xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Sở Thần. Sở Thần vốn cho rằng lấy hắn đại hoàng tử thân phận đến cầu hôn, đối phương nhất định sẽ đáp ứng, không nghĩ tới sẽ bị đối phương cự tuyệt. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn hay là gạt ra một vẻ mỉm cười, nói: "Không có việc gì, ta có thể chờ, ta tin tưởng ngươi sẽ có một ngày sẽ cải biến chủ ý." Nói xong, Sở Thần liền quay người rời đi. Sở Thần đi không lâu sau, Nghiêm Trung liền chậm rãi đi tới trong đỉnh. "Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không cự tuyệt đại hoàng tử?" Nghiêm Như Ngọc nghe vậy, liền vội vàng tiến lên, có chút bất đắc dĩ nói ra: "Cha, ta không thích đại hoàng tử." Nghiêm Trung khẽ giật mình, lập tức hỏi: "Ngươi không thích hắn, vậy ngươi thích người nào?" Nghiêm Như Ngọc trên mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, cúi đầu xuống, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói: "Ta thích Cửu hoàng tử." Chương 15, tức hồn hệ đại hoàng tử chương 15, tức hồn hệ đại hoàng tử cái gì? "Ngươi thích Cửu hoàng tử?" Nghiêm Trung nghe nói như thế, đầu tiên là giật mình, sau đó một mặt không hiểu hỏi: "Ngươi làm sao không thích hoàng tử khác, nhất định muốn thích hắn?" Nghiêm Như Ngọc ngẩng đầu, nhìn xem Nghiêm Trung nói: "Bởi vì hắn so hoàng tử khác có tài hoa." Nghiêm Trung nghe vậy, không nhịn được phát ra một tiếng cười nhạo: "Ngọc Nhi à, nếu như ngươi sinh ở bình thường quan lại nhân gia, vậy ngươi thích người nào, cha đều không phản đối, có thể ngươi là ta Nghiêm Trung nữ nhi, cha là Đại Yên đương triều thừa tướng, dưới một người trên bạn người. Nếu như ngươi tùy ý lựa chọn một cái hoàng tử, như vậy sau này một khi hoàng tử khác leo lên hoàng vị, vậy chúng ta Nghiêm gia sẽ gặp phải chèn ép." Nghiêm Như Ngọc nghe vậy, vội vàng cãi lại nói: "Nữ nhi không có tùy ý lựa chọn, Yến Vương không phải bệ hạ coi trọng nhất hoàng tử sao? Có lẽ hắn chính là tương lai đại yến hoàng đế." Nghiêm Trung cười nói: "Nữ nhi à, ngươi còn quá trẻ, bệ hạ coi trọng Cửu hoàng tử không giả, nhưng vậy cũng là làm cho người khác nhìn. Mặt khác tám vị hoàng tử, vì tranh đoạt thái tử vị trí, có thể nói đã dùng hết các loại thủ đoạn, chỉ có Cửu hoàng tử không đếm xỉa đến, bệ hạ tự nhiên muốn dùng hắn đến phân tán hoàng tử khác lực chú ý. Mà còn có chuyện, ngươi khả năng còn nhìn không hiểu, bệ hạ căn bản không nghĩ thoái vị, cho nên liền tính hắn đem hoàng vị chuyển cho 9 vị hoàng tử bên trong một người, hắn cũng sẽ lui khỏi vị trí phía sau màn, cầm giữ triều chính." Nghiêm Như Ngọc hơi trầm ngâm, mở miệng nói: "Bất kể như thế nào, Yến Vương thủy chung là trong lòng ta nhân tuyển tốt nhất, trừ hắn, ta ai cũng gả." Nói xong, Nghiêm Như Ngọc liền quay người rời đi. Sở Thần sẽ nghiêm trị phủ đi ra về sau, đầy mặt tâm trầm, lẩm bẩm: "Cửu đệ, ngươi thật là đi, nhìn từ bề ngoài cái gì đều không tranh, vụ trộm lại nghĩ liên thủ thừa tướng phủ tranh đoạt thái tử vị trí, xem ra Công Tôn tiên sinh nói không sai, thoạt nhìn càng kẻ không nguy hiểm, kỳ thực càng nguy hiểm. Bất quá ngươi không quyền không thế, còn sẽ không bó công, làm sao cùng ta đấu? Ta chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn." Vừa nghĩ đến đây, hắn hướng bên cạnh một tên thị vệ vẫy chào. Đợi đến thị vệ đi tới trước người, hắn mở miệng hỏi: "Nghe nói Nhật Nguyệt giáo gần nhất có một tên đại tông sư cảnh cường giả đi tới hoàn thành, nhưng có việc này?" Thị vệ trả lời: "Hình như có." Sở Thần khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói: "Ngươi nghĩ biện pháp liên hệ bọn họ, liền nói bản hoàng tìm bọn hắn có việc. Còn có, chuyện này không thể để bất luận kẻ nào biết, nếu là ngươi dám tiết lộ ra ngoài, bản hoàng muốn mạng của ngươi." "Phải." Một bên khác, Sở Hàn đi theo Sở Nguyệt rời đi thừa tướng phủ về sau, liền trở về Yến Vương phủ. "Cửu ca, thế nào, Như Ngọc tỷ tỷ có phải là mạnh hơn thích Linh Vân?" Sở Hàn nghe vậy, đầy mặt cười khổ. Các nàng mỗi người mỗi vẻ. Tại Sở Hàn xem ra, thích Linh Vân tư thế hiên ngang, Nghiêm Như Ngọc thì là điển hình tiểu thư khuê các, hai người đều có ưu thế của mình. "Dù sao ta cảm giác ngươi nếu là lấy thích Linh Vân, khẳng định sẽ bị nàng ức hiếp, ngươi yên tâm, chờ trở lại trong cung, ta liền để phụ hoàng hủy bỏ vụ hôn nhân này." Sở Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, mở miệng nói: "Tốt, thời điểm không còn sớm, hôm nay liền không học tờ, 3 ngày sau ta lại tới tìm ngươi." Nói xong, liền ngồi lên xe ngựa rời đi. Nhìn xem xe ngựa đi xa thân ảnh, Sở Hàn bất đắc dĩ thở dài. Sở Hạo để hắn cưới thích Linh Vân, hẳn là muốn mượn thích ra lực lượng đến kiểm chế hoàng tử khác. Cho nên Sở Hàn phỏng đoán, không quản Sở Nguyệt nói thế nào, Sở Hạo cũng sẽ không hủy bỏ vụ hôn nhân này. Đúng lúc này, Tiểu Thanh từ trong phủ đệ đi ra. Khi nhìn thấy Sở Hàn về sau, nàng chắp tay nói: "Yến Vương điện hạ, vừa vặn tiếp vào thông tin, Nhật Nguyệt giáo từ tổng bộ phái tới một tên đại tông sư cảnh cường giả, tọa trấn hoàn thành." Sở Hàn nghe vậy, hơi nhíu mày, bọn họ làm sao đột nhiên phái đại tông sư cảnh võ giả đến hoàn thành? "Nô tỳ suy đoán hẳn là lần trước ám sát người không được, cho nên nghị phái thực lực cao một chút người đến ám sát ngươi." Sở Hàn cười nhạo nói: "Bản vương có mị lực lớn như vậy sao? Bọn họ thế mà phái đại tông sư cảnh võ giả đến giết bản vương." Tiểu Thanh nói: "Căn cứ thiên cơ các tin tức truyền đến, Đại Yên ba thế lực lớn đã quy thuận 8 vị hoàng tử bên trong 3 người, đến mức là cái nào 3 người, hiện nay còn không có tra đến." Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói: "Càng ngày càng có ý tứ, ngươi để thiên cơ các gấp rút kiểm tra, ta ngược lại muốn xem người nào lợi hại như vậy, thế mà có thể để cho 3 thế lực lớn quy thuận bọn họ." "Phải." Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Bên trong Yến Vương phủ, Sở Hàn đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. "Yến Vương điện hạ, thích tướng quân có việc cầu kiến." Sở Hàn nghe vậy, để xuống thư tịch, đứng dậy mở cửa phòng. Chỉ thấy ngoài cửa phòng, Tiểu Thanh cùng Thích Linh Vân sóng vai đứng thẳng. Sở Hàn thấy thế, nhìn xem Thích Linh Vân cười hỏi: "Không biết thích tướng quân tại bản vương vì chuyện gì?" Thích Linh Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Sở Hàn hỏi: "Yến Vương, ngươi còn nhớ có được phía trước cho ta bản kia sắt thép là luyện thành như thế nào thư tịch?" "Nhớ tới." Thích Linh Vân một mặt kích động nói: "Ta để thợ rèn dựa theo phía trên trình tự, quả thật chế tạo ra so trước đó còn muốn nhẹ áo giáp. Hôm nay tới đây, chủ yếu là nghĩ cảm ơn ngươi, áo giáp trọng lượng giảm bớt, để chúng ta thích ra quân chiến lực tăng lên không ít." Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nói: "Một cái nhấc tay mà thôi." "Đúng rồi, ngoài ra còn có một việc, không biết Yến Vương có nguyện ý hay không hỗ trợ." "Chuyện gì?" phía trước ngươi không phải tại Ngự Hoa Viên làm một bài cùng chiến trường có liên quan tơ sao? Không biết tên gọi là gì? Nhập ngũ đi. Thích Linh Vân nói, trong quân doanh binh sĩ nghe đến bài thơ này về sau, đối ngươi mười phần sùng bái, đều muốn gặp ngươi một lần cái này. Sở Hàn lộ ra vẻ lằng khó. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện đọc một bài thơ, thế mà bị người trở thành thần tượng. Tiến Vương điện hạ, nếu như ngươi có thể ngay trước mặt bọn họ niệm nhập ngũ đi, nhất định có thể tăng lên bọn họ sĩ khí, đây đối với chúng ta Đại Yên tiến đánh địch quốc rất có ích lợi. Tốt ta, đã như vậy, vậy bản vương liền tùy ngươi chạy một chuyến. Chương 16, một bài thơ cổ, trợ giúp quân đội tăng cao thực lực. Chương 16, một bài thơ cổ, trợ giúp quân đội tăng cao thực lực. Thích Linh Vân thống lĩnh Thích Gia quân, trú đóng ở hoàng thành ngoài mấy chục dặm một chỗ bên trong vùng bình nguyên. Sở Hàn đi theo Thích Linh Vân đi tới quân doanh lúc, chỉ thấy mấy bạn Thích Gia quân tại Thích Anh chỉ huy bên dưới, đều nhịp thao luyện. Bọn họ tiếng hò hét vang vọng đất trời, bộ pháp nặng nề, đạp đến bụi đất tung bay. Thích Linh Vân từ bên cạnh bọn họ trải qua lúc, tất cả Thích Gia quân lập tức dừng lại động tác, đồng loạt đối với nàng ôm quyền hành lễ. Tham kiến tướng quân. Thích Linh Vân nhìn xem mọi người mở miệng nói, các ngươi không phải muốn gặp Yến Vương điện hạ sao? Hiện tại bản tướng quân đem hắn mang đến. Nghe nói như thế, tất cả binh sĩ ánh mắt đều nhìn về phía Sở Hàn. Yến Vương điện hạ dài đến thật sự là tuấn tú lịch sự. Đúng vậy a, khó trách có thể làm ra như thế phân chấn nhân tâm thơ. Sở Hàn ánh mắt liếc nhìn ở đây binh sĩ, mở miệng cười nói, đã sớm nghe nói Thích Gia quân dũng mãnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Yến Vương điện hạ, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút, ngươi là thế nào làm ra cái kia bài thơ sao? Đúng, chúng ta nghe nói ngươi chưa từng có đi lên chiến trường, thế nhưng ngươi làm cái kia bài thơ, tựa như đi chiến trường đồng dạng. Sở Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia quẫn bách chi sắc. Thật sự là hắn không có lên qua chiến trường, phía trước làm thơ đều là mượn dùng cổ nhân. Ta mặc dù không hơn qua chiến trường, thế nhưng ta đối với các ngươi tình cảnh cảm động thân thụ. Nhất là nghe nói Thích tướng quân cùng Trấn Quốc đại tướng quân vì chống cự Lâu Lan cổ quốc xâm lấn, trấn thủ Ngọc Môn quan nhiều năm, ta càng là thâm thụ cảm động, vì vậy liền làm ra cái kia bài thơ. Thì ra là thế, nghĩ không ra Yến Vương thân ở hoàng thành, còn tâm hệ biên quan tướng sĩ, khó trách bệ hạ coi trọng hắn như vậy. Yến Vương điện hạ, chúng ta không có cái khác thỉnh cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ, đem cái kia bài thơ lại đọc một lần, không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Đương nhiên không có vấn đề. Sở Hàn ánh mắt liếc nhìn mọi người, phát hiện tại những này binh sĩ bên trong, có rất nhiều người vẫn là thiếu niên, thế nhưng chiến tranh tẩy lễ bên dưới, sớm liền biến thành từng cái khuôn mặt cương nghị quân nhân. Lúc này ở mặt của bọn hắn bên trên, không nhìn thấy non nớt, chỉ có thể nhìn thấy từng trường kiên định khuôn mặt. Trường Vân Thanh Hải mở tuyết sơn. Sở Hàn nhìn xem mọi người, lớn tiếng thì thầm. Trong diện võ trường binh sĩ, bao gồm Thích Linh Vân, theo sát lấy đọc. Trường Vân Thanh Hải mở tuyết sơn. Cô thành trông vọng ngọc môn quan. Cô thành trông vọng ngọc môn quan. Sa vàng trăm trận giáp vàng rách. Chưa phá Lâu Lan, quyết chẳng hoàn. Đợi đến chỉnh bài thơ đọc xong, trong tràng lặng ngắt như tờ, mỗi cái binh sĩ đều nắm chặt binh khí trong tay, phản phất đưa thân vào chiến trường bên trong. Rất nhanh, một tên binh lính đẩy mặt mừng rỡ hô lên đón thành. Tướng quân, ta đột phá, ta tiến vào tiên thiên cảnh. Ta cũng tiến vào tiên thiên cảnh. Ta tiến vào tiên thiên cảnh hậu kỳ, ha ha ha, quá tốt rồi, ta kẹt tại tiên thiên cảnh đã 3 năm, cuối cùng đột phá. Trong diễn võ trường, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Thích Linh Vân thấy thế, đầy mặt khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, những binh lính này chỉ là đi theo Sở Hàn đọc một lần hắn làm thơ, tu vi vậy mà đột phá. Liên tại Thích Linh Vân một mặt khó có thể tin lúc, Thích Anh đột nhiên kích động nhìn xem nàng nói, tướng quân, ta cũng đột phá. Cái gì, ngươi cũng đột phá? Ân, ta tiến vào tông sư cảnh trung kỳ. Thích Linh Vân nghe vậy, đầy mặt khiếp sợ. Làm sao sẽ dạng này? Chỉ là đi theo Sở Hàn đọc một lần thơ, chẳng những Thích Gia quân tu vi được đến đột phá, liền Thích Anh tu vi cũng đã nhận được tăng lên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những binh lính này tu vi tập thể đột phá, Sở Hàn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu tới, lập tức nhìn xem Thích Linh Vân giải thích nói, bọn họ cũng đều là trải qua nhiều lần chiến tranh binh sĩ, lâu dài chinh chiến, trong cơ thể tích góp lực lượng, sớm đã tới gần đột phá biên giới, giờ phút này trên dưới một lòng, trong lồng ngực bảng bạc sĩ khí bị thi từ đốt, vừa lúc mở lại bọn họ tu vi bình cảnh. Thích Linh Vân nghe vậy, lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Lúc này, trong diễn võ trường binh sĩ đồng loạt quỳ xuống, đối với Sở Hàn ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên hô to, cảm ơn Yến Vương giúp chúng ta đột phá. Cảm ơn Yến Vương giúp chúng ta đột phá. Chư vị tướng sĩ mau mau xin đứng lên. Sở Hàn liền vội vàng tiến lên, đưa tay yếu đất đỡ, các ngươi tu vi có thể đột phá, mấu chốt ở chỗ các ngươi ngày thường chuyên cần khổ luyện, anh dũng giết địch. Bản vương bất quá đúng lúc gặp thời cơ, mượn nhờ cái này thơ, dẫn động chư vị trong lồng ngực cô kia bất khuất chiến ý cùng hào hùng mà thôi. Không. Một tên binh lính thủ lĩnh lớn tiếng nói, nếu không phải điện hạ mang theo chúng ta cùng một chỗ đọc thơ, tu vi của chúng ta không biết còn muốn kẹt tại bình cảnh bao lâu. Đại ân đại đức, vinh thế khó quên. Đại ân đại đức, vinh thế khó quên. Nhìn thấy một màn này, Sở Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thích Linh Vân. Thích Linh Vân thấy thế, nhìn xem ở đây binh sĩ, lớn tiếng nói, tốt, tất cả mọi người đứng lên đi, Yến Vương chờ người dày rộng, làm việc chưa từng cầu báo đáp. Sở Hàn nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Thích Linh Vân lời này, rõ ràng là tại thay hắn dương danh. Thích Anh, ngươi dẫn đầu bọn họ tiếp tục thao luyện, ta mang Yến Vương đi quân doanh phụ cận đi dạo. Phải. Thích Anh đứng thanh lĩnh mệnh, huy động quân kỳ, tiếp tục chỉ huy binh sĩ thao luyện. Thích Linh Vân thì mang theo Sở Hàn tại trong quân doanh tuần sát đứng lên. Đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, Thích Linh Vân dừng bước lại, nhìn chăm chú Sở Hàn, một mặt trịnh trọng nói, Yến Vương điện hạ, ngươi làm thơ tựa hồ cùng người khác không giống, câu chữ ở giữa phảng phất cất giấu kỳ dị nào đó lực lượng, để nghe được người đều cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết trào lên, khó mà tự tin. Ta có một cái thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không rút một chút thời gian đến quân doanh, mang theo bọn họ cùng một chỗ đọc thơ. Sở Hàn khẽ giật mình, cười nói, Thích tướng quân, ngươi không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Thích Linh Vân vẻ mặt thành thật, nói, không có, ta nói đều là lời nói thật. Đương nhiên, ta sẽ không để điện hạ uổng phí tâm lực. Thích Linh Vân ánh mắt sáng rực, nhìn xem Sở Hàn nói, về sau nếu là có chỗ cần hỗ trợ, ta thích ra quân trên dưới, nhất định việc nghĩa chẳng từ. Sở Hàn mặt mỉm cười, lộ ra vẻ tò mò. Ngươi chỉ hỗ trợ, là chỉ phương diện nào? Thích Linh Vân mắt sáng như nước, xích sao nhìn chăm chú Sở Hàn, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng đáp, phàm là điện hạ cần thiết, không có không theo, thậm chí bao gồm đoạt đích. Chương 17, thần bí thích khách chương 17, thần bí thích khách Sở Hàn nghe nói như thế, cười một tiếng. Ta đối đoạt đích không có hứng thú. Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn thần sắc bình tĩnh, nói, ta biết Tiến Vương không thích quyền lực đấu tranh, nhưng ngươi tất nhiên sinh ở đế vương gia, có nhiều thứ liền tránh không được. Cho dù ngươi không tham dự, người khác cũng sẽ đem ngươi kéo vào đi. Sở Hàn mặt lộ vẻ do dự. Đối với Thích Linh Vân lời nói, hắn từ chối cho ý kiến. Từ phía trước phát sinh sự tình bên trên, kỳ thật cũng có thể thấy được điểm này. Cho dù hắn không tham dự đoạt đích, hắn mấy vị kia hoàng huynh cũng sẽ không để hắn trôi qua an ổn. Nhất là đại hoàng tử, nhiều lần phái người ám sát hắn. Dù sao lời nói ta đã làm rõ, đến mức làm sao lựa chọn, đều xem ngươi. Lúc này, một tên binh lính bước nhanh đi tới Thích Linh Vân trước người, đem một phong thư đưa cho nàng. Thích Linh Vân tiếp nhận phong thư về sau, đem hắn mở ra. Khi thấy nội dung phía trên về sau, trong mắt nàng nháy mắt lộ ra sắc cơ. Nghĩ không ra Nhật Nguyệt giáo ngông cuồng như thế, thế mà đem chủ ý đánh tới quân lương bên trên. Đáng tiếc ta không biết bọn họ chỗ ẩn thân, không phải vậy định đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Sở Hàn nghe vậy, nhìn xem Thích Linh Vân hỏi, thế nào, Nhật Nguyệt giáo nghĩ cướp các ngươi quân lương? Ân. Thích Linh Vân nhẹ nhàng gật đầu, đem phong thư thu lại, sắc mặt âm trầm nói, Nhật Nguyệt giáo xem như đại yên ba thế lực lớn một trong, những năm này một mực cùng triều đình đối nghịch, thậm chí nhiều lần phái ra cường giả ám sát trong triều quan viên cùng hoàng tử. Ta vẫn muốn đem bọn họ diệt trừ, thế nhưng một mực tìm không được bọn họ xảo huyệt. Sở Hàn không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ. Nhìn ta, nói với ngươi những này làm cái gì, đi, ta dẫn ngươi đi địa phương khác nhìn. Tại Thích Linh Vân dẫn đầu xuống, Sở Hàn đem toàn bộ quân doanh đi dạo một lần. Hắn phát hiện Thích Gia Quân, chẳng những quân quy nghiêm minh, thao luyện cũng là mười phần khắc khổ, gần như ban ngày cùng buổi tối đều phải tiến hành thao luyện. Sở Hàn mặt ngoài rất bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Thích Gia Quân tại Thích Thiên Lỗi dẫn đầu xuống, có khả năng bách chiến bách thắng, xem ra không phải là không có lý do. Rất nhanh, thời gian đi tới trạm vào tối. Thích Linh Vân ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nói, thời gian không còn sớm, Tiến Vương điện hạ, ta đưa ngươi trở về đi. Được. Rất nhanh, hai người liền rời đi quân doanh. Sở Hàn gặp Thích Linh Vân không có mang binh sĩ, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không dẫn người sao? Thích Linh Vân thản nhiên nói, nơi đây khoảng cách hoàng thành cũng không xa, không cần mang, mà còn có ta bảo vệ ngươi, ta không tin có người dám động ngươi. Tốt ta. Theo lời này vang lên, hai người cưỡi lên ngựa, hướng về hoàng thành phương hướng bước đi. Tại hoàng triều cùng quân doanh ở giữa có một vùng núi. Làm Sở Hàn cùng Thích Linh Vân tiến vào sơn mạch lúc, tia sáng đột nhiên thay đổi đến tối mờ. Hai người tiến lên không xa về sau, Sở Hàn hơi nhíu mày, lập tức dìm ngựa dừng lại. Làm sao vậy? Thích Linh Vân tò mò hỏi. Sở Hàn ánh mắt nhìn chăm chú phía trước tia sáng quá tối, ta có chút sợ hãi, nếu không ngươi đi trước đi. Thích Linh Vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, một đại nam nhân, cư nhiên như thế nhát gan. Bất quá nghĩ đến Sở Hàn không biết võ công, nhát gan bình thường. Vì vậy không nghĩ nhiều nữa, cưỡi ngựa hướng trước mặt đi đến. Quét quét quét. Nhưng mà, vừa đi ra đi không xa, u ám trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện mười mấy tên người áo đen. Thích Linh Vân lập tức dìm ngựa dừng lại, một phát bắt được bội kiếm bên hông, sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem những người áo đen này. Người nào? Chúng ta là ai? Ngươi không cần biết, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi đi đi. Một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua, từ mười mấy tên người áo đen sau lưng chỗ truyền ra. Thích Linh Vân khẽ giật mình, rất nhanh liền nhìn ra những người này là sông Sở Hàn đến. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng động Yến Vương. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Theo đạo thanh âm này vang lên, mấy chục đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng Thích Linh Vân vào tới. Thích Linh Vân ánh mắt liếc nhìn những người áo đen này, phát hiện bọn họ đều là tông sư cảnh tu vi, nhưng nàng không hề e ngại. Cả Bi Lang chỉ thấy nàng thần tốc rút ra bên hông bội kiếm, sau đó thả người bật lên, một kiếm quét ngang mà ra. Hiu, phốc phốc phốc, xông lên phía trước nhất mấy tên người áo đen còn không có kịp phản ứng, liền kiếm khí bạch phá cái cổ, ngã xuống đất bỏ mình. Không hổ là nữ sát thần, thực lực quả nhiên cường đại, bất quá liền tính ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có tông sư cảnh, đối mặt mười mấy tên tông sư cảnh võ giả, ngươi không có phần thắng. Thích Linh Vân không để ý đến, huy động bảo kiếm hướng xung quanh người áo đen đâm tới. Tại công kích của nàng bên dưới, mười mấy tên người áo đen rất nhanh ngã trong vũng máu. Sau đó, tay nàng cầm bảo kiếm, nhìn hướng rừng cây chỗ sâu. Tới phía ngươi. Lợi hại, ngươi thực lực nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá ngươi như thường không phải là đối thủ của ta. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một tên người thấp nhỏ áo bào đen láo giả, giống như ma quỷ đồng dạng, từ trong rừng cây bật ra. Thích Linh Vân còn không có kịp phản ứng, đối phương liền đã đi tới trước người nàng. Ầm. Chỉ thấy áo bào đen láo giả cánh tay huy động, một chưởng đánh vào trên ngực của nàng. Thích Linh Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước. Đợi đến thân thể ổn định, nàng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, nàng có chút giật mình ngẩng đầu, nhìn xem áo bào đen láo giả. đại tông sư cảnh. Áo bào đen lão giả chẳng những dáng người thấp bé, khuôn mặt thậm chí có chút xấu xí, gặp Thích Linh Vân một mặt giật mình, hắn lộ ra vẻ đắc ý không sai, lão phu là một tên đại tông sư cảnh hậu kỳ cường giả. Thích Linh Vân hơi chút điều chỉnh, lập tức một cỗ cường đại khí tức từ trên người nàng phát ra. Áo bào đen lão giả khẽ giật mình nói, đại tông sư cảnh sơ kỳ, làm sao có thể? Thích Linh Vân cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là đại tông sư cảnh tu vi sao? Áo bào đen lão giả lắc đầu liên tục, không có khả năng, lão phu được đến thông tin, nói ngươi chỉ có tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong, làm sao hiện tại biến thành đại tông sư cảnh? Thích Linh Vân quay đầu nhìn hướng đứng tại cách đó không xa Sở Hàn. Cái này đều muốn nhờ có Yến Vương điện hạ, là hắn giúp ta đột phá bình cảnh. Sở Hàn khẽ giật mình, hắn lúc nào giúp Thích Linh Vân đột phá? Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Hắn tại quân doanh dẫn đầu Thích ra quân đọc thơ lúc, Thích Linh Vân hình như cũng cùng theo đọc, hẳn là lúc kia, đối phương đột phá đến đại tông sư cảnh. Ha ha ha, quả thực buồn cười, ngươi lại còn nói ngươi đột phá đến đại tông sư cảnh, là cái này người không có võ công giúp ngươi, ngươi liền tính muốn tìm mực cớ, cũng phải tìm một cái lao phu sẽ tin tưởng mực cớ. Bất quá đã không trọng yếu, liền tính ngươi tiến vào đại tông sư cảnh, ngươi vừa rồi đã bị ta đả thương, chiến lực giảm mất đi nhiều, hiện tại ta nếu là toàn lực xuất thủ, ngươi căn bản không phải đối thủ. Theo lời này vang lên, áo bào đen lão giả thân ảnh lóe lên, hướng về Thích Linh Vân phóng đi. Chương 18, một kích mất mạng. Chương 18, một kích mất mạng quả nhiên. Bị thương Thích Linh Vân không phải áo bào đen lão giả đối thủ. Vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu, Thích Linh Vân liền bị áo bào đen lão giả đánh trúng phần lưng, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất ngất đi, không biết tự lượng sức mình. Áo bào đen lão giả cười nhạo một tiếng, chậm rãi quay người nhìn hướng Sở Hàn. Chỉ thấy Sở Hàn đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay quả xếp, nhẹ nhàng huy động. Hắn từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh. Áo bào đen lão giả thấy thế, có chút ngoài ý muốn. Nghe nói Yến Vương không biết võ công, từ nhỏ ở tại vương phủ đọc sách. Theo lý mà nói, dạng này người, nhìn thấy loại này cục diện có lẽ bị dọa bể mật mới đúng, nhưng ngươi lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Sở Hàn nhìn xem áo bào đen lão giả nói, bản vương cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra là ai phái ngươi đến ám sát bản vương liền thả ngươi một con đường sống. Ha ha ha. Áo bào đen lão giả nghe nói như thế, tựa như nghe được cái gì buồn cười trò cười đồng dạng, cười ha ha. Ngươi nói cái gì, thả lão phu một con đường sống? Yến Vương điện hạ, ngươi hẳn là đọc sách đọc thấy ngu chưa? Lão phu chỉ nghe kể chuyện đọc nhiều, sẽ thành con mọt sách, cũng không có nghe nói lại biến thành đồ đần. Mà thôi, lão phu cũng lời cùng ngươi nói nhảm, chờ đem ngươi giết, lão phu xong trở về báo cáo kết quả. Đang lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lóe lên, liền hướng về Sở Hàn phóng đi. Cùng phía trước đối phó Thích Linh Vân đồng dạng, chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Sở Hàn trước người. Nhưng mà, coi hắn bàn tay đuổi ra ngoài lúc, lại phát hiện Sở Hàn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Áo bào đen lão giả con ngươi nháy mắt phóng to, vội vàng ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy cách đó không xa trên đồng cỏ, Sở Hàn đứng ở nơi đó nhẹ lay động trong tay quạt xếp, thần sắc mười phần bình tĩnh. Làm sao có thể không có đánh trúng, nhất định là ảo giác. Áo bào đen lão giả nhìn xem Sở Hàn thân ảnh lại lần nữa chớp động, hướng về Sở Hàn phóng đi. Có thể là coi hắn vọt tới Sở Hàn trước người lúc, lại phát hiện Sở Hàn lần nữa biến mất. Lần này áo bào đen lão giả không bình tĩnh, hắn đột nhiên chuyển hướng sau lưng, chỉ thấy Sở Hàn chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, như vừa rồi một dạng, nhẹ lay động quạt xếp, một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Lão phu có thể là đại tông sư cảnh tu vi, không có khả năng liên tục hai lần đều không có đánh trúng, trong này nhất định có vấn đề. Áo bào đen lão giả nhìn xem Sở Hàn lớn tiếng quát hỏi, ngươi đến cùng sử dụng thủ đoạn gì? Sở Hàn cười nhạt một tiếng, ta thủ đoạn gì đều không có sử dụng, là chính ngươi thực lực quá yếu, đánh không đến bản vương mà thôi. Đánh rắm, lão phu có thể là đại tông sư cảnh, cho dù là đặt ở hoàn thành, cũng là nhất lưu cao thủ, không có khả năng liền ngươi một cái người không có võ công đều đánh không trúng. Ngươi không tin phải không? Nếu là ta nói ngươi liền ta một chiêu đều không tiếp nổi, ngươi tin hay không? Áo bào đen lão giả khẽ giật mình, lập tức bật cười. Quả thực chính là chuyện cười lớn, ngươi một cái người không có võ công, ta sẽ liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Không tin? Vậy ngươi lại đến thử xem. Áo bào đen lão giả khẽ giật mình, lập tức thân ảnh chớp động, lại lần nữa hướng về Sở Hàn phóng đi. Sở Hàn gặp hắn bước tới, mặt mỉm cười. Liên tại áo bào đen lão giả sắp tiếp cận, hắn đưa tay quả xếp, nhẹ nhàng vung lên. Cùng lúc đó, trong miệng thì thầm, sóng gió dài ngày rồi cũng qua, bừng cao vút thẳng vượt khơi xa. Theo cái này thơ đọc lên, nguyên bản bình tĩnh trên quan đạo, nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, mơ hồ trong đó, có khả năng nghe đến có sóng to gió lớn lăn lộn âm thanh vang lên. Áo bào đen lão giả thấy thế, sắc mặt đại biến. A, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị xuất hiện gió lốc hất bay đi ra. Sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất. Phúc. Hắn vừa xuống đất, liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn lảo đảo lui lại, một mặt hoảng sợ nhìn hướng Sở Hàn. Chỉ thấy Sở Hàn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Ngươi thế mà có thể dùng câu thơ phát ra cường đại như vậy công kích, ngươi, ngươi là nhỏ tu. Sở Hàn không nói gì, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Sở Hàn càng là như vậy, áo bào đen lão giả càng thêm hoảng sợ. Ngươi ẩn tàng đến thật sâu à, tất cả mọi người bị ngươi lừa, lão phu vốn cho rằng chín vị hoàng tử bên trong là thuộc ngươi dễ dàng nhất đối phó, hiện tại xem ra, khó đối phó nhất chính là ngươi. Ngươi có thể một kích trọng thương lão phu, ngươi thực lực ít nhất là đại tông sư cảnh, không đúng, vừa rồi cô kia đáng sợ khí tức, đại tông sư cảnh đều không có, ngươi là lục địa thần tiên cảnh. Sở Hàn một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn, mãi đến hắn nói hết lời, mới nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật bản vương đã đoán được là ai phái ngươi tới, sở dĩ hỏi ngươi, chính là nghĩ xác nhận một chút. Áo bào đen lão giả nhìn xem Sở Hàn nói, đây là huynh đệ các ngươi ở giữa sự tình, cùng lão phu không có quan hệ, lão phu chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Tất nhiên ngươi lấy tiền làm việc, liền hẳn phải biết chuyện này có phong hiểm, bây giờ ngươi ám sát thất bại, vậy sẽ phải vì ngươi hành động trả giá đắt. Tiếng nói vừa ra, Sở Hàn vung trong tay quạt xếp, một cỗ cường đại chân khí màu vàng nóng, hóa thành một thanh màu vàng trường kiếm, hướng về áo bào đen lão giả bay đi. Áo bào đen lão giả thấy thế, con ngươi phóng to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chân khí màu vàng nóng, ngươi không phải lục địa thần tiên cảnh, ngươi là? Phúc. Không đợi áo bào đen lão giả nói xong, Sở Hàn thả ra chân khí, xuyên qua thân thể của hắn, liền gặp áo bào đen lão giả trừng to mắt, ngã xuống đất bỏ mình. Sở Hàn thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, ta vốn không muốn giết người, có thể các ngươi vì cái gì muốn bức ta xuất thủ? Ánh mắt nhìn về phía hôn mê Thích Linh Vân, Sở Hàn đi tới, chờ đến bên cạnh Thích Linh Vân, hắn phát hiện Thích Linh Vân khí tức đã thay đổi đến 10 phần yếu ớt, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mắt thấy sắc trời đã tối xuống, Sở Hàn cảm giác hiện tại về hoàng thành đã không kịp, vì vậy đem nàng dịu dắt đứng lên, hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Rất nhanh, Sở Hàn liền tại một chỗ bên dưới vách núi, tìm tới một cái sơn động. Xác định bên trong không có nguy hiểm về sau, hắn đỡ lấy Thích Linh Vân hướng bên trong đi đến. Vào sơn động về sau, Sở Hàn lập tức nhóm lửa. Rất nhanh, trong sơn động liền đốt lên một đống lửa. Theo hỏa diễm dâng lên, trong sơn động nháy mắt thay đổi đến ấm áp lên. Sở Hàn thấy thế, đem Thích Linh Vân dịu đỡ ngồi vững vàng, sau đó điều động chân khí trong cơ thể, bắt đầu chữa thương cho nàng. Tại Sở Hàn trị liệu bên dưới, Thích Linh Vân trắng xám trên mặt dần dần khôi phục huyết sắc. Sở Hàn thấy thế, thở dài một hơi. May mà ta phía trước nhìn một chút vận công chữa thương y thư, không phải vậy thật đúng là không biết làm sao cứu ngươi. Vừa dứt lời, liền gặp Thích Linh Vân tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn. Sở Hàn vốn định đem nàng đẩy ra, thế nhưng nghĩ đến Thích Linh Vân là vì cứu hắn mới thụ thương, liền đem y phục cởi ra choàng tại trên người nàng, sau đó dùng cảnh cây nhẹ nhàng kích thích hỏa diễm, lặng lẽ đợi hừng đông. Chương 19, ám sát thất bại. Chương 19, ám sát thất bại. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Làm Thích Linh Vân từ trong hôn mê tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình chính tựa vào Sở Hàn trên ngực. Lúc này nàng sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về bên cạnh tối lui. Nhìn xem tựa vào trên vách đá còn tại ngủ say Sở Hàn, Thích Linh Vân tim đập rộn lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có cùng nam nhân kia có như thế thân mật tiếp xúc. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở sân động, Thích Linh Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng nhớ tới đêm qua, nàng cùng Sở Hàn gặp phải thích khách ám sát, cuối cùng nàng không địch lại bị đối phương đả thương, sau đó rơi vào hôn mê. Thế nhưng hiện tại vì cái gì xuất hiện ở đây? Liên tại Thích Linh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, một thanh âm vang lên. Người đã tỉnh. Thích Linh Vân nhìn hướng Sở Hàn, phát hiện đối phương đã mở to mắt. Ân, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Còn có, ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Thực lực của người kia rõ ràng tại trên ta, vì cái gì chúng ta có thể còn sống sót? Sở Hàn đã sớm nghĩ kỹ giải thích, lập tức mở miệng giải thích. Ngày hôm qua ngươi hôn mê về sau, người kia liền muốn động thủ giết ta, không ngờ trong rừng đột nhiên lao ra một tên người áo đen, chỉ là một chiêu liền đem hắn chém giết. Sau đó người áo đen tựa như ma quỷ đồng dạng biến mất. Lúc đầu ta nghĩ dẫn ngươi về hoàng thành, thế nhưng ta gặp ngươi tổn thương rất nghiêm trọng, vì vậy liền đem ngươi đưa đến nơi này, hái một chút thảo dược vì ngươi chữa thương. Thích Linh Vân nghe vậy, nhìn hướng trước người đống lửa, phát hiện phía trên còn trưng bày một cái tổn hại bình thuốc. Cẩn thận cảm ứng thân thể, Thích Linh Vân phát hiện ngày hôm qua bị đánh trúng địa phương, mặc dù còn có cảm giác đau đớn, thế nhưng chỉnh thể đã không có đáng ngại. Ngươi thế mà lại ý thuật, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Sở Hàn cười nhạt một tiếng, ta bình thường trừ đọc sách, sẽ còn nghiên cứu một chút ý thư, cho nên hiểu sơ dược lý. Thì ra là thế. Liên tại hai người trò chuyện lúc, hai đội nhân mã chính hướng về sơn động phương hướng chạy đến. Chỉ thấy trong đó một đội nhân mã toàn bộ là binh sĩ, bọn họ trên người mặc thống nhất nguyên giáp, chính là Thích Gia Quân. Thích Anh cưỡi ngựa đi tại phía trước, cẩn thận liếc nhìn một phía, lớn tiếng nói, cẩn thận tìm kiếm, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến tướng quân. Phải. Rất nhanh, một tên trên người mặc tơ vàng viền rìa áo bào trắng, khí chất cao quý thanh niên, mang theo một đội nhân mã cũng đi tới nơi đây. Ánh mắt liếc nhìn một phía, Sở Thần lớn tiếng nói, người tới, cẩn thận điều tra nơi này, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Yến Vương. Phải. Nghe đến âm thanh, Thích Anh cưỡi lên ngựa đi qua. Nhìn thấy Sở Thần, nàng lập tức tung người xuống ngựa, chắp tay hành lễ. Tham kiến đại hoàng tử. Sở Thần nhìn thấy Thích Anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi là Thích tướng quân bên người phó tướng Thích Anh à? Thích Anh gật đầu, chính là thuộc hạ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thích Anh mở miệng trả lời, ngày hôm qua tướng quân của chúng ta đưa Yến Vương trở về sau, liền không có tin tức, sáng nay ta đi Yến Vương phủ hỏi qua, Yến Vương cũng không trở về phủ, thuộc hạ lo lắng Yến Vương cùng tướng quân xảy ra chuyện, liền dẫn người đi ra ngoài tìm. Sở Thần nghe vậy, hơi nhíu mày, như thế nói đến, các ngươi tướng quân là cùng Yến Vương ở cùng một chỗ. Đúng. Nghe nói như thế, Sở Thần sắc mặt trở nên khó coi. Thích Anh mở miệng nói, đại hoàng tử, thuộc hạ tại phụ cận phát hiện một chút thi thể, bọn họ toàn bộ mặc y phục dạ hành, thuộc hạ suy đoán bọn họ hẳn là trước đến ám sát Yến Vương cùng tướng quân của chúng ta Thích khách. Thế nhưng thuộc hạ tại hiện trường cũng không có nhìn thấy tướng quân cùng Yến Vương thi thể, cho nên thuộc hạ suy đoán, bọn họ hẳn là tại một nơi nào đó trốn đi. Sở Thần thản nhiên nói, những cái kia Thích khách thi thể, ta cũng phát hiện, cho nên mới tới đây tìm kiếm bọn họ. Lúc này, một tên thị vệ bước nhanh đi tới Sở Thần trước người, chắp tay nói, khởi bẩm đại hoàng tử, chúng ta ở phía trước một chỗ bên dưới vách núi, phát hiện một cái sơn động, Yến Vương cùng Thích tướng quân hình như ở bên trong. Sở Thần khẽ giật mình, lập tức tung người xuống ngựa, đi, mang ta đi. Thích Anh nghe vậy, cũng đội vàng đi theo. Trong sơn động, Sở Hàn nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân về sau, biết có người đến tìm bọn họ. lập tức nhìn xem Thích Linh Vân nói, đi thôi, có người tới tìm chúng ta.
Thích Linh Vân nghe vậy, đang muốn đứng lên, dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, ngay lúc sắp té ngã trên đất, Sở Hàn liền vội vàng tiến lên đem nàng nâng lên.
Người không sao chứ?
Thích Linh Vân bị Sở Hàn ôm, tim đập lại lần nữa tăng nhanh, không những như vậy, gò má cũng hiện lên một vệt đỏ ửng.
Chuyện gì xảy ra? Ta không phải rất chán ghét nam nhân sao? Làm sao sẽ đối hắn có dị dạng cảm giác?
Mặc dù trong lòng mười phần bối rối, nhưng Thích Linh Vân trên mặt lại biểu hiện mười phần trấn định.
Không có việc gì, ra ngoài đi.
Làm hai người từ trong sơn động lúc đi ra, chỉ thấy Sở Thần cùng Thích Anh đã dẫn người đi tới cửa sơn động. Nhìn thấy Sở Hàn đỡ lấy Thích Linh Vân từ sơn động đi ra, không quản là Thích Anh hay là Sở Thần đều là một mặt khó có thể tin. Thích Anh rất nhanh liền kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên đem Thích Linh Vân nâng lên, hỏi: "Tướng quân, ngươi thế nào?"
Thích Linh Vân đem đêm qua gặp chuyện sự tình giải thích một lần.
Thích Anh nghe xong, cả giận nói: "Những này thích khách thật to gan, lại dám ám sát ngươi cùng Yến Vương."
Sở Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, bọn họ nghĩ ám sát người, hẳn không phải là các ngươi tướng quân, mà là bản vương.
Đang nói lời này lúc, Sở Hàn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Thần.
Sở Thần khẽ giật mình, lập tức cả giận nói: "Những người này thật sự là cuồng vọng, lại dám ám sát Yến Vương cùng Thích tướng quân, chờ bản điện hạ trở về, nhất định muốn tra rõ việc này."
Sở Hàn gặp hắn làm ra vẻ, cũng không có bất trần, cười hỏi: "Đại ca luôn luôn công việc bận rộn, làm sao có thời gian đến tìm ta?"
Sở Thần cười nói: "Ta cũng là phụng phụ hoàng chi mệnh đến tìm ngươi, hôm nay phụ hoàng mang theo thập muội đi ngươi phủ đệ tìm ngươi, muốn nhìn ngươi một chút làm sao dạy thập muội làm thơ. Kết quả phát hiện ngươi một đêm chưa về, phụ hoàng lo lắng ngươi có việc, liền để ta dẫn người đi ra ngoài tìm ngươi."
"Thì ra là thế, để đại ca lo lắng."
Cửu đệ nói chỗ đó lời nói: "Chúng ta là huynh đệ, đại ca lo lắng ngươi là nên."
Đang nói lời này lúc, Sở Thần nhìn hướng Thích Linh Vân, cười nói: "Phía trước có người chuyển thích tướng quân mười phần căm hận nam nhân, hiện tại xem ra, sợ rằng chuyển ngôn có sai. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao Thích tướng quân cùng ta cựu đệ đã có hôn ước trong người, cử chỉ thân mật một chút cũng tại tình lý bên trong."
Thích Linh Vân nghe vậy, sắc mặt hết sức khó coi. Nàng biết Sở Thần vẫn muốn diệt trừ Sở Hàn, phía trước thượng tấu đề nghị Sở Hạ ban hôn, cũng là Sở Thần cùng nhị hoàng tử Sở Phong kết tác. Mục đích đúng là muốn lợi dụng nàng diệt trừ Sở Hàn. Hiện tại đoán chừng là gặp kế hoạch không được, cho nên đối nàng châm chọc khiêu khích. Bất quá Thích Linh Vân không muốn tham dự huynh đệ bọn họ ở giữa đấu tranh, lập tức lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Thần, liền đối với Thích Anh nói: "Thích Anh, chúng ta đi."
"Phải."
Gặp Thích Linh Vân đối với chính mình lời nói không hề bị lay động, Sở Thần có chút tức giận, trong lòng cả giận nói: "Đáng chết tiện nhân, vốn muốn mượn ngươi tay diệt trừ cái này phế vật vô dụng, nào có thể đoán được ngươi như vậy không nên việc, xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác."
Nói xong lời này, Sở Thần nhìn xem Sở Hàn cười nói: "Đi thôi cửu đệ, đại ca đưa ngươi về Yến Vương phủ."
"Được."
Chương 20, cửu đệ, ngươi giấu thật sâu a. Chương 20, cửu đệ, ngươi giấu thật sâu a. Sở Thần đem Sở Hàn đưa đến Yến Vương phủ về sau, cười nói: "Cửu đệ, trước đây đại ca cảm thấy ngươi chỉ đối đọc sách cảm thấy hứng thú, thế nhưng hiện tại phát hiện, ngươi chỉ đối đọc sách cảm thấy hứng thú, tựa hồ đối với nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú."
Sở Hàn khẽ giật mình, một mặt khó hiểu nói: "Đại ca lời này có ý tứ gì, ta làm sao nghe không hiểu?"
"Cửu đệ thật biết nói đùa, lần trước ngươi đi thừa tướng phủ, chẳng lẽ không phải vì Nghiêm thừa tướng tiên kim đi sao? Phu hoàng đã ban hôn, để ngươi cưới Thích Linh Vân, không nghĩ tới ngươi còn không thỏa mãn, thế mà nhớ thương thừa tướng tiên kim, cửu đệ, có đôi khi làm người không thể quá tham lam."
Sở Hàn cười nhạt một tiếng: "Đại ca, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm, ta đi gặp Nghiêm thừa tướng tiên kim, cũng là thập muội mang đến, cũng không phải là bản ý của ta."
"Phải không?"
Sở Thần rõ ràng không tin.
Sở Hàn một mặt bất đắc dĩ nói: "Đại ca nếu là không tin, ta cũng không có biện pháp.
Tốt, thời gian không còn sớm, ta trước hết trở về phủ."
Sở Hàn nói xong, liền quay người hướng về trong phủ đệ đi đến.
Nhìn xem Sở Hàn bóng lưng rời đi, Sở Thần con ngươi co vào, không quản ngươi nói thật hay giả, phàm là ngăn cản ta làm thái tử người, đều phải chết.
Sở Hàn vừa tiến vào phủ đệ, Tiểu Thanh liền hướng về hắn bắt tới.
"Tiến Vương điện hạ, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi nếu là không về nữa, nô tỳ vừa muốn đi ra tìm ngươi."
Sở Hàn đem quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng lay động: "Người khác lo lắng ta, ta có thể hiểu được, ngươi lo lắng ta làm cái gì?"
Tiểu Thanh hé miệng cười một tiếng: "Ta biết Tiến Vương thực lực cường đại, toàn bộ Đại Yên có lẽ đều không có người có thể tổn thương đến ngươi, nô tỳ chỉ là không gặp được ngươi, trong lòng có chút bất an."
Sở Hàn khẽ mỉm cười: "Ta biết ngươi lo lắng ta, thế nhưng hiện tại ta có chuyện cần ngươi đi làm."
"Chuyện gì?"
"Giúp ta tra một chút, Nhật Nguyệt giáo tại Hoàng Thành phân bộ tại nơi nào?"
Tiểu Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc:
"Kiểm tra bọn họ làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn đối Nhật Nguyệt giáo độc thủ?"
"Đừng hỏi như vậy nhiều, làm theo chính là."
"Tốt, cho ta một ngày thời gian, ta nhất định giúp ngươi trả đến."
Tiểu Thanh nói xong, liền quay người rời đi.
Đúng lúc này, vương phủ bên ngoài vang lên một thanh âm:
"Cửu ca, ngươi trở về."
Sở Hàn quay đầu nhìn hướng cửa vương phủ, chỉ thấy Sở Hạo mang theo Sở Nguyệt cùng Ngụy Thông từ bên ngoài đi vào.
Sở Hàn thấy thế, cười nói: "Cửu ca vừa trở về."
Sở Nguyệt đi tới Sở Hàn trước người, một phát bắt được cánh tay của hắn, nói: "Ta nghe nói ngươi đi quân doanh một đêm chưa về, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền để phụ hoàng phái người đi tìm ngươi."
Sở Hàn sờ lấy Sở Nguyệt đầu, cười nói: "Đa tạ Nguyệt Nhi quan tâm, cửu ca không có việc gì."
"Ngươi còn nói không có việc gì? Đại ca nói ngươi cùng Thích tướng quân tối hôm qua gặp phải thích khách ám sát, Thích tướng quân còn bị đánh thành trọng thương."
Lúc này, Sở Hạo mang theo Ngụy Thông đi tới:
"Ngươi đã liên tục hai lần gặp phải ám sát, về sau ra ngoài nhất định muốn nhớ tới mang thị vệ, những này thích khách cũng thực tế càng hẳn rỡ, chấm suy đoán có lẽ lại là Nhật Nguyệt giáo kết tác, chỉ tiếc chấm một mực không có tìm được bọn họ hang ổ, không phải vậy sẽ làm cho bọn họ một mẻ hốt gọn."
Sở Hàn trầm ngâm nói, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, Nhật Nguyệt giáo có thể là chúng ta Đại Yên ba thế lực lớn một trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ đối chúng ta Đại Yên tạo thành tổn hại. Sở Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Sở Hàn nói, phụ hoàng hôm nay tới đây, chủ yếu là có hai chuyện muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Chuyện thứ nhất, đại ca ngươi cùng phụ hoàng nói muốn cưới Nghiêm thừa tướng nữ nhi, thế nhưng hắn cùng phụ hoàng nói, ngươi đối Nghiêm thừa tướng nữ nhi, tựa hồ cũng có ý tứ, đây là thật sao? Sở Hàn đang muốn trả lời, Sở Nguyệt vượt lên trước một bước, trả lời, thật, chuyện này Nguyệt Nhi có thể làm chứng. Sở Hạo khẽ giật mình, lập tức có chút tức giận nói, Nguyệt Nhi, phụ hoàng tại cùng ngươi cựu ca nói chính sự, ngươi không nên càng quấy. Nguyệt Nhi không có hồ đồ, Nguyệt Nhi cảm giác cựu ca cùng Nghiêm tiểu thư trai tài gái sắc, bọn họ mới là một đôi, cái kia Thích Linh Vân có thể là nổi danh nữ sát thần, mà còn nghe nói 10 phần căm hận nam nhân, ta sợ cựu ca lấy nàng sẽ bị nàng hại chết. Quả thực nói hiệu nói vượng. Sở Hạo cả giận nói, Thích Linh Vân cho chúng ta lớn yến lập bên dưới chiến công hiển hách, mặc dù nàng cùng cái khác nữ tử so ra hơi có vẻ cường thế, nhưng bản tính cũng không xấu. Mà còn ngươi cựu ca là hoàng tử, liền tính nàng có gan lớn như trời lượng, cũng không dám giết ngươi cựu ca. Cái này có thể nói không chắc, phụ hoàng, ngươi có thể không cần quên, cha nàng là Trấn Quốc đại tướng quân, khống chế chúng ta Đại Yến quốc một nửa trở lên binh mã. Nếu như Thích Linh Vân thật giết cựu ca, ngươi cũng không dám đem nàng thế nào. Lời này vừa nói ra, Sở Hạo lập tức nghẹn lời. Xác thực, nếu như Thích Linh Vân giết Sở Hàn, như vậy hắn cũng không dám đem Thích Linh Vân thế nào. Dù sao Đại Yến ổn định nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ bọn họ cha con. Dù sao ngươi cựu ca cùng Thích tướng quân hôn sự, phụ hoàng đã định ra, phụ hoàng chính là Đại Yến hoàng đế, một lời cựu định, quyết định sự tình, liền sẽ không lại sửa đổi. Sở Nguyệt còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Hạo đưa tay đánh gãy. Tốt, ngươi nếu là lại nói, phụ hoàng liền không cho ngươi cùng ngươi cựu ca học tập làm thơ. Sở Nguyệt nghe vậy, mặc dù một mặt bất mãn, nhưng vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn nói, phụ hoàng không quản ngươi cùng Nghiêm thừa tướng Thiên Kim là quan hệ như thế nào, tất nhiên đại ca ngươi coi trọng nàng, mà ngươi lại có chính mình lương vối, như vậy liền không thể lại cùng nàng dính líu quan hệ, không phải vậy phụ hoàng tuyệt không tha thứ dễ dàng. Phải. Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai chính là còn có nửa tháng, bên dưới giới Bách Hoa thi hội liền muốn bắt đầu, so sánh lần trước, giới này Bách Hoa thi hội càng náo nhiệt. Đến lúc đó tất cả quan viên Thiên Kim cùng công tử đều sẽ tham gia, Nguyệt Nhi cũng muốn đi được thêm kiến thức, cho nên phụ hoàng hy vọng ngươi có thể tại còn lại thời gian nửa tháng, dạy cho nàng làm thơ, kể từ đó, cũng không đến mức để nàng tại trên Bách Hoa thi hội quá mức khó xử. Phải. Tốt, nếu là không có chuyện khác, phụ hoàng liền đi. Sở Hạo nói xong, liền mang Ngụy Thông bay người rời đi, cùng tiễn phụ hoàng. Từ Yến Vương phủ đi ra về sau, Sở Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Chả rõ ràng sao? Ngày hôm qua đến cùng là ai cứu Yến Vương? Ngụy Thông chắp tay trả lời, còn không có tra đến. Sở Hạo nghe vậy, sắc mặt âm trầm nói, thế mà liền đại tông sư cảnh cường giả đều có thể giết chết, nói rõ Yến Vương sau lưng có một cô rất cường đại thế lực đang ủng hộ hắn, chấm vẫn cho là hắn không có bất kỳ cái gì thế lực hỗ trợ, hiện tại xem ra chấm muốn một lần nữa dò xét Yến Vương. Ngụy Thông hơi trầm ngâm, nhìn xem Sở Hạo một mặt không hiểu hỏi, vậy hạ, lão nô có chút nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao muốn ngăn cản Yến Vương cùng Nghiêm Trung Thiên Kim đi cùng một chỗ? Hai người bọn họ nếu là đi cùng một chỗ, đại hoàng tử liền sẽ đem lực chú ý toàn bộ chuyển tới Yến Vương trên thân, cái này đối ngươi đến nói không phải chuyện tốt sao? Sở Hạo lộ ra cáo già nụ cười. Ngụy Thông a, rõ ràng như vậy sự tình, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Yến Vương đã có thích gia tương trợ, nếu như Nghiêm Trung lại đảo hướng hắn, ngươi cảm thấy chấm cái này hoàng vị còn ngồi đến ổn sao? Ngụy Thông nghe vậy, lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, lão nô thủ giáo. Chương 21, nhị hoàng tử, Sở Phong chương 21, nhị hoàng tử, Sở Phong Yến Vương phủ trong thư phòng. Sở Hàn nhìn xem Sở Nguyệt nói, cách Bách Hoa thi hội liền nửa tháng, dạy ngươi viết mấy bài đơn giản thơ không khó, nhưng nếu là quá bình thường, tại thi hội bên trên đọc ra cũng không đủ phân lượng. Sở Nguyệt ánh mắt sáng lên, "Cửu ca, ngươi trực tiếp viết mấy bài cho ta thôi. Đến lúc đó ta cầm ngươi thơ đi niệm, không phải? Có thể ta không biết thi hội bên trên thích hợp niệm cái dạng gì thơ. Khẳng định là cùng hoa có liên quan a." Sở Nguyệt đếm trên đầu ngón tay nói ra, "Như Ngọc tỷ tỷ tổng đi thi hội, nàng nói mỗi lần những cái kia tài tử giai nhân đều cầm hoa làm chủ đề làm thơ." Sở Hàn cười nói, "Như vậy cũng tốt xử lý." Đang lúc nói chuyện, hắn đi đến trước bàn sách, cầm lấy bút lông liền viết. Sở Nguyệt gặp hắn nâng bút liền viết, liền không cần suy nghĩ, tò mò hỏi, "Cửu ca, ngươi bây giờ liền bắt đầu làm thơ?" "Đều không cần suy nghĩ một chút." "Không cần." Sở Hàn cũng không ngẩng đầu lên, "Ngươi cửu ca cái khác không có, đầy trong đầu đều là thơ." Đảo mắt công phu, 10 bài cùng hoa có liên quan thơ liền viết tốt. Sở Hàn đem giấy đưa cho Sở Nguyệt, "Nguyệt Nhi, cái này 10 bài thơ ngươi lấy về học thuộc lòng, Bách Hoa thi hội bên trên bảo đảm để ngươi làm náo động." Sở Nguyệt tranh thủ thời gian nhận lấy, chọn lấy một bài niệm, "Đỉnh tiền thược dược yêu không có cách, hồ bên trên hoa sen chỉ toàn ít tình cảm." Còn không đợi Sở Nguyệt mới vừa đọc xong, Sở Hàn đã nhìn thấy trên người nàng bay lên một luồng khói xanh. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn kỹ, không sai, thật sự là tài khí. Cô gái nhỏ này trước đây không thích đọc sách, tài học cũng liền như thế, làm sao đọc ta thơ liền bốc lên tài khí. Sở Hàn đột nhiên nhớ tới Thích Gia Quân đi theo hắn đọc thơ tu vi đột phá sự tình, trong lòng tựa hồ đoán được cái gì. Vì nghiệm chứng suy đoán, hắn xông ngoài cửa kêu, "Tiểu Thanh, đi vào." Tiểu Thanh sau khi đi vào, Sở Hàn tiện tay viết bài thơ cho nàng. "Ngươi niệm niệm cái này." Tiểu Thanh mặc dù buồn bực, nhưng vẫn là đọc. Lúc này Sở Hàn thấy được trên người nàng cũng toát ra thanh khí, trong lòng minh bạch, không ngờ chính mình viết thơ có thể giúp người giải tài khí. "Điện hạ, nô tỳ đọc xong." "Ân, ra ngoài đi." Tiểu Thanh nghe vậy, quay người rời đi. Liên tại Sở Hàn nghi hoặc hắn thơ vì cái gì khả năng giúp đỡ người khác tăng lên tài khí lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một lớn giọng. Cửu đệ ở đây sao? Tiểu thanh băng lanh âm thanh vang lên. Nhị hoàng tử xin dừng bước, Yến Vương chính giáo Sở Nguyệt công chúa làm thơ. Dẹp đi. Chỉ thấy một cái xuyên vàng sáng cẩm bào thanh niên từ bên ngoài nhanh chân đi đến, phía sau đi theo một tên lão giả áo xám. Ta nghe đạo huyền thư viện người nói, ngươi liền một đấu tài khí đều không có, còn dạy Nguyệt Nhi muội muội làm thơ. Người đến là nhị hoàng tử Sở Phong, đi vào liền bắt đầu chào phúng Sở Hàn. Tiểu thanh vội vàng đi vào giải thích, điện hạ, nô tỳ ngăn hắn, hắn không phải là không thể đi vào. Sở Hàn hừ lạnh một tiếng, lần này coi như xong, lần sau lại cứng rắn sông, trực tiếp cho ta đuổi ra ngoài. Sở Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Sở Hàn như thế kiên cường, pha trò nói, cửu đệ đây là không chào đón nhị ca à? Sở Hàn ngồi tại trên ghế đọc sách, liền không ngẩng đầu, ta nhớ kỹ nhị ca là quay lại đầu vào ta cái này vương phủ à? Này, đệ đệ ngươi phong vương, ca ca ta hâm mộ sợ, ngượng ngùng đến chứ sao? Sở Phong xoa xoa tay nói. Sở Hàn cười nhạo, tất nhiên ngượng ngùng, về sau cũng đừng tới. Sở Phong xấu hổ cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói thập bội theo ngươi học làm thơ, tứ đại tài tử đều nói với ta, ngươi tài khí không đủ một đấu, thế nào dạy muội muội? Sở Nguyệt đem thơ bản thảo hướng trong ngực một dấu, trừng Sở Phong, nhị ca, ngươi không phải vội vàng làm ăn sao? Quản ta học thơ làm gì? Sở Phong mặt mỉm cười, đưa tay muốn sờ nàng đầu, Sở Nguyệt bán né tránh. Hắn ngượng ngùng thu tay lại, ca ca đây không phải là quan tâm ngươi nha. Quan tâm ta? Ngươi lúc nào quan tâm tới ta? Sở Nguyệt nghiêng đầu đi, ta có thể không cần ngươi dạy, cửu ca viết thi tài là tốt nhất. Cái gì tứ đại tài tử, trong mắt ta liền cho cửu ca sách dạy cũng không xứng. Sở Phong trên mặt có chút không nhịn được, gượng cười nói, hắn liền một đấu tài khí đều không có, ngươi cư nhiên như thế thổi phồng hắn. Ta ăn ngay nói thật, dù sao cửu ca ở trong lòng ta chính là lợi hại nhất. Sở Phong lúc đầu muốn đem Sở Nguyệt đào đi giúp mình, xem xét tình hình này đừng ngừa, liền đem ánh mắt chuyển hướng Sở Hàn. Cửu đệ hảo thủ đoạn a, đem thập muội dô đến xoay quanh. Tất nhiên nàng như vậy thổi phồng ngươi, nửa tháng sau bách hoa thi hội ngươi nhưng phải đi, để đại gia kiến thức một chút. Không đợi Sở Hàn mở miệng, Sở Nguyệt đoạt trước nói, đi thì đi, cửu ca còn cần ngươi theo. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, được, cái kia nhị ca chờ coi. Nói xong, liền mang lão giả áo xám quay người rời đi. Chương 22, âm hiểm xảo trá nhị hoàng tử. Chương 22, âm hiểm xảo trá nhị hoàng tử. Sở Phong đi rồi, Sở Hàn nhìn xem Sở Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nói, Nguyệt Nhi, cựu ca lúc nào nói cho ngươi muốn đi bách hoa thi hội? Sở Nguyệt chạy tới, lôi kéo Sở Hàn cánh tay, cười hắc hắc nói, cựu ca, bách hoa thi hội như ngọc tỷ tỷ cũng muốn đi, ngươi chẳng lẽ không muốn đi nhìn nàng một cái sao? Sở Hàn có chút dở khóc dở cười, cầm lấy trên bàn sách quạt xếp đập vào trên trán của nàng, ngươi cô gái nhỏ này, tâm tư đều dùng đến nơi đâu? Phu hoàng đã ban hôn, ta cùng Nghiêm cô nương vốn là nên tránh hiểm nghi, không cần nhắc lại những thứ này. Sở Nguyệt thè lưỡi, lại vẫn chưa từ bỏ ý định nói, có thể như ngọc tỷ tỷ đối ngươi. Hồ đồ. Sở Hàn đánh gãy nàng, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng. Hôn nhân sự tình, liên quan đến hai nhà danh dự, càng liên quan đến Nghiêm cô nương danh tiết. Cửu ca trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần quan tâm. Hắn ngược lại kéo Sở Nguyệt tay, nhanh đi đọc thơ à, ngươi không phải muốn làm đại yên đệ nhất tài nữ sao? Cũng đừng làm cho Cửu ca thơ chán biết. Sở Nguyệt nghe xong đệ nhất tài nữ lập tức tinh thần tỉnh táo. Cửu ca yên tâm, ta cái này liền đi học. Nhìn xem nàng nhẹ cả tương rời đi bóng lưng, Sở Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu này tâm tư, chung quy là quá đơn thuần. Đúng lúc này, Tiểu Thanh đi tới Sở Hàn trước người, thấp giọng nói, điện hạ, nhị hoàng tử từ trước đến nay lợi lớn, bây giờ lại đúng tay thập công chúa học thơ một chuyện, sợ là đại hoàng tử ở sau lưng sai khiến. Cái này bản vương đương nhiên biết. Sở Hàn đong đưa quả xếp, con mắt lạnh lùng, đại hoàng huynh muốn mượn nhị hoàng huynh tay kéo khép lại Nguyệt Nhi đáng tiếc. Hắn dừng một chút, Nguyệt Nhi tính tình mặc dù nhảy thoát, lại phân rõ tốt xấu, bọn họ nghĩ lôi kéo Nguyệt Nhi, đoán chừng muốn toi công bận rộn. Tiểu Thanh cười nói, thập công chúa bây giờ đối điện hạ sùng bái cực kỳ, sợ là người khác khó vào nàng mắt. Sở Hàn từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, để ngươi điều tra sự tình như thế nào? Căn cứ thiên cơ các tin tức truyền đến, Nhật Nguyệt giáo tại Đại Yên có rất đa phân bộ, mà tại Hoàng Thành phân bộ thì tại một nhà kêu vọng Nguyệt lâu trong tiểu lâu. Bất quá tiểu lâu này là nhị hoàng tử sản nghiệp, liền tính biết Nhật Nguyệt giáo hang ổ ở bên trong, cũng rất khó đem hắn diệt trừ. Sở Hàn nghe vậy, mỉm cười nói, chúng ta là không có cách nào, thế nhưng Thích Linh Vân có lẽ có. Điện hạ là muốn để Thích tướng quân xuất thủ giải quyết chuyện này sao? Tiểu Thanh liền giật mình. Ân. Sở Hàn trầm ngâm nói, thân phận ta đặc thủ, ra mặt sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Nhưng Thích Linh Vân khác biệt, nàng là trấn quốc tướng quân trí nữ, làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, nhị hoàng huynh cho dù bất mãn, cũng phải cố kỵ Thích gia quân thế lực. Hắn dừng một chút, chỉ là việc này không thể nói rõ, cần tìm lý do để chính nàng phát giác. Cùng lúc đó, Sở Phong chính hướng Sở Thần phủ đệ mà đi. Theo sau lưng áo xám lão giả trầm giọng nói, điện hạ, Yến Vương như vậy khinh thị ngươi, không bằng giết hắn. Hồ đồ. Sở Phong đánh gây hắn, giết hắn dễ dàng, có thể phụ hoàng như truy tra ra, người nào đến đánh chứ? Loại này sự tình, để đại ca đi làm tốt nhất. Hắn nhếch miệng lên một vệ tinh minh cười, ta chỉ cần quản tốt túi tiền của ta, đợi ta tài lực hùng hậu, triều đình này bên trên còn không phải ta quyết định. Hai người tới Sở Thần hậu viện, chỉ thấy trong lương đình, Sở Thần chính nghiêng người dựa vào lan can uống rượu, ánh mắt rơi vào Vũ Cơ trên thân, thần sắc lười biếng. Đại ca thật có nha hứng. Sở Phong cười nói. Sở Thần ngước mắt, với tay nói, nhị đệ đến, nhanh ngồi. Đứng ở bên cạnh thị nữ vội vàng rót rượu. Sở Phong nhìn xem Vũ Cơ, thở dài, chư vị huynh đệ đều đang bận rộn đoạt đích, chỉ có đại ca thông dong. Sở Thần nâng lên chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, một mặt cao ngạo nói, ta có thể là trưởng tử, phụ hoàng nếu là lập chữ, ta tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Sở Phong thử do xét nói, lời tuy như vậy, nhưng bây giờ triều chính trên dưới đều nói cựu đệ khả năng sẽ được lập làm thái tử.
Không có khả năng.
Sở Thần đỗng nhiên đặt chén rượu xuống, tay hắn không có chói gà lực lượng, làm thái tử,
sợ không phải chẳng sống.
Hắn ngược lại hỏi, để ngươi khuyên Nguyệt Nhi sự tình như thế nào?
Sở Phong mặt lộ vẻ khó xử, Nguyệt Nhi đối ta thành kiến rất sâu, nói cái gì cũng không chịu theo ta đi.
Ngươi chẳng lẽ không có nói cho nàng, ngươi tìm đến Hoàng Thành tứ đại tài tử dạy nàng làm thơ?
Nói, thế nhưng nàng nói cựu đệ tài học vô song, không người có thể so sánh, còn nói Hoàng Thành tứ đại tài tử tài học không bằng cựu đệ vạn người một trong.
Sở Thần nghe nói như thế, đột nhiên đem chén rượu đặt ở trên bàn đá, sắc mặt âm trầm nói, cựu đệ mặc dù từ nhỏ đọc sách, nhưng tài học không có khả năng có tứ đại tài tử cao, Nguyệt Nhi nhất định là bị hắn sử dụng thủ đoạn mê hoặc.
Vậy làm sao bây giờ?
Sở Thần không nói gì, mà là mặt lộ vẻ trầm tư.
Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mùa vang lên.
Đại hoàng tử, tất nhiên thập công chúa nói Yến Vương tài học thiên hạ vô song, chúng ta không bằng nghĩ biện pháp tại tài học phương diện nhục nhã hắn.
Nghe nói như thế, Sở Thần cùng Sở Phong đồng thời nhìn hướng cửa sân. Chỉ thấy một tên dáng người gầy gò, tay cầm một cái màu đen quạt xếp, tuổi ước chừng 40-50 tuổi lão sám người trung niên, hướng về đỉnh nghỉ mát đi tới.
Sở Phong thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, người này là?
Sở Thần mặt mỉm cười, đứng lên giới thiệu nói, người này là ta quý phụ phụ tá, Công Tôn tiên sinh.
Phía trước chính là hắn ra kế sách, để chúng ta hướng phụ hoàng đề nghị đem Thích Linh Vân đính hôn cho cựu đệ.
Chương 23, Thích Linh Vân muốn để Sở Hàn tham dự đoạt đích. Chương 23, Thích Linh Vân muốn để Sở Hàn tham dự đoạt đích. Nghe nói như thế, Sở Phong lập tức đứng lên, hướng Công Tôn Vũ chắp tay. Sau đó một mặt không hiểu hỏi, dám hỏi Công Tôn tiên sinh, vì sao đề nghị để ta cựu đệ cưới Thích Linh Vân?
Thích Linh Vân có thể là Trấn Quốc đại tướng quân Thích Thiên Lỗi nữ nhi, cựu đệ nếu là lấy nàng, chúng ta nếu muốn giết hắn liền khó khăn.
Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, cười nói, nhị hoàng tử, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Tại nâng đề nghị này phía trước, ta nhận đến một đầu thông tin, Tam hoàng tử đối Thích Linh Vân nữa thích không rời, một khi Yến Vương lấy Thích Linh Vân, như vậy không cần chúng ta động thủ, Tam hoàng tử liền sẽ giúp chúng ta diệt trừ hắn.
Chuyện này là thật?
Thiên chân vạn xác.
Sở Thần nhíu mày, việc này ta làm sao không biết?
Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, một mặt cao thâm khó dò cười nói, ta cũng là trước đó không lâu mới nhận đến thông tin, Thích Linh Vân cùng địch quốc tác chiến, từng có một đoạn thời gian cùng Tam hoàng tử liên thủ. Phía sau bởi vì Thích Linh Vân đánh nhiều thắng nhiều, Tam hoàng tử liền đối nàng lên lòng ái mộ, chỉ bất quá Thích Linh Vân căm hận nam nhân, cho nên cũng không có tiếp nhận Tam hoàng tử.
Nghe nói như thế, Sở Thần một mặt kích động nói, quá tốt rồi, Sở Dương trong tay có không ít binh mã, những năm này một mực trấn thủ biên cảnh, mặc dù công lao không có Thích Linh Vân lớn, nhưng cũng vì lớn yến lập bên dưới không ít công lao, nếu như hắn coi trọng Thích Linh Vân, phụ hoàng nhất định sẽ đau đầu.
Sở Phong phụ hoàng nói, không sai, đến lúc đó Tam đệ đối cựu đệ độc thủ, nhìn phụ hoàng làm sao bây giờ.
Dù sao mặc kệ bọn hắn làm sao đấu, cuối cùng được lợi đều là chúng ta.
Sở Thần mặt mỉm cười, nhìn xem Công Tôn Vũ nói, cái này đều muốn nhờ có Công Tôn tiên sinh bảy mưu tinh kế, không phải vậy ta còn thực sự không có cách nào đối phó ta cái này cựu đệ.
Công Tôn Vũ nhẹ lay động quạt xếp, nói, lại hoàng tử, ngươi đi đường còn rất dài, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào còn không xác định, cho nên chúng ta đến thận trọng từng bước, bởi vì cái gọi là một nước cờ đi nhầm, cả bàn đều thua.
Công Tôn tiên sinh nói chính là, về sau còn muốn dựa vào Công Tôn tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn.
Gặp hai người mặt mày hớn hở, Sở Phong trên mặt mặc dù cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vẻ hung ác nham hiểm.
Rất nhanh, hai ngày trôi qua.
Thích Linh Vân mang theo Thích Anh đi tới Yến Vương phủ.
Giờ phút này Sở Hàn như thường ngày, ngồi tại thư phòng phía trước cửa sổ đọc sách. Hai người còn không có tới gần thư phòng, liền bị Sở Hàn tiếng đọc sách hấp dẫn.
Thích Linh Vân dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía thư phòng phương hướng.
Thích Anh thấy nàng dừng lại, cũng đi theo ngừng lại.
Gặp Thích Linh Vân nhìn chằm chằm Sở Hàn thư phòng quan sát, Thích Anh mở miệng nói, nghĩ không ra đọc sách như vậy cố gắng, theo lý mà nói, không nên liền một đấu tài khí đều không có.
Thích Linh Vân thần sắc lạnh lùng nói, đạo huyền thư biện người, rõ ràng chính là muốn để chúng ta khó xử, cho nên cũng không bài trừ bọn họ từ trong động tay động chân.
Thích Anh gật đầu nói, tướng quân nói rất đúng, Yến Vương chỉ là mang theo Thích gia quân đọc một lần hắn thơ, tu vi liền được đột phá, loại này tài học, đại yên đoán chừng không có mấy người có thể làm đến, hắn làm sao có thể liền một đấu tài khí đều không có.
Đi thôi.
Thích Linh Vân mang theo Thích Anh rất nhanh đi tới cửa gian phòng. Chỉ thấy Tiểu Thanh một mặt nghiêm túc giữ ở ngoài cửa.
Thích Linh Vân thấy thế, ngữ khí khinh nu nói, "Tiểu Thanh cô nương, làm phiền bẩm báo một tiếng, liền nói ta có việc tìm Yến Vương."
Tiểu Thanh nhìn Thích Linh Vân một cái, "Chờ."
Nói xong, quay người đi vào phòng.
Rất nhanh, nàng liền từ bên trong phòng đi ra.
"Đi vào đi."
Thích Linh Vân nghe vậy, mang theo Thích Anh đi vào phòng.
Trong thư phòng,
Sở Hàn một tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, một tay cầm thư tịch, ngay tại nghiêm túc quan sát.
Thích Linh Vân thấy tình cảnh này, trong lòng càng thêm khẳng định, Sở Hàn tuyệt đối sẽ không liền một đấu tài khí đều không có. Nhất định là đạo huyền thư bị người cố ý để bọn họ khó xử, cho nên tại trên thánh bi động tay động chân.
Nói đi, tìm ta chuyện gì?
Sở Hàn ánh mắt không hề rời đi thư tịch, âm thanh bình thản hỏi.
Hay là lần trước nói với ngươi chuyện này?
Sở Hàn chỉ là mang theo nàng cùng nàng Thích gia quân, đem thơ đọc một lần, tu vi liền được đột phá, chiếu cái này đi xuống, nếu là nhiều niệm một đoạn thời gian, tu vi không biết sẽ tăng lên đến loại cảnh giới nào.
Chuyện này bản vương sợ rằng lực bất tòng tâm.
Biết chính mình thơ có thể trợ giúp người khác tăng cao tu vi về sau, Sở Hàn tự nhiên sẽ lại không tùy tiện trợ giúp người khác tăng cao tu vi.
gặp Sở Hàn cự tuyệt, Thích Linh Vân hơi nhíu mày. Ta phía trước mở ra điều kiện, chẳng lẽ Yến Vương không có hứng thú sao?
Không có hứng thú.
Lấy Sở Hàn thực lực bây giờ cùng thế lực, có thể tùy tiện khống chế cục diện, cho nên hắn căn bản khinh thường cùng hắn những cái kia hoàng huynh tranh đoạt hoàng vị. Thế nhưng Thích Linh Vân cũng không nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Hàn không muốn tham dự đoạt đích, đơn giản chính là không có người hỗ trợ, nếu có người hỗ trợ, đối phương nhất định sẽ tham dự vào đoạt đích trong đội ngũ.
Ta không tin, Yến Vương là sợ không có người hỗ trợ a.
Thích Linh Vân ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hàn, nói, chỉ cần Yến Vương chịu trợ giúp ta Thích gia quân tăng cao tu vi, ta Thích gia quân nguyện ý chờ đợi phân công.
Đương nhiên, lúc cần thiết, ta cũng sẽ thuyết phục cha ta hỗ trợ Yến Vương.
Không cần. Gặp Sở Hàn liền không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, Thích Linh Vân có chút ngoài ý muốn, hoàng tử khác vì đoạt đích, nhiều lần tính toán lôi kéo bọn họ Thích gia quân, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, nàng có ý trợ giúp vị này Yến Vương đoạt đích, đối phương lại cự tuyệt, cái này để nàng có chút nghĩ không thông. Mấy ngày nay, ta một mực tại điều tra là ai nghĩ ám sát Yến Vương, kết quả phát hiện phía sau màn sai khiến người, lại là đại hoàng tử. Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn nói, Yến Vương, ngươi trạch tâm nhân hậu, không cùng người khác tính toán, có thể người khác muốn đưa ngươi vào chỗ chết, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy ngồi chờ chết sao?
Chương 24, Thích Linh Vân mang binh vào hoàng thành chương 24, Thích Linh Vân mang binh vào hoàng thành bản vương sự tình, ngươi cũng không cần quan tâm.
Lấy Sở Hàn thực lực, đại Yến Vương triều căn bản không ai có thể giết được hắn, cho nên hắn căn bản không sợ có người ám sát hắn. Đến mức đột đích, hắn cũng không có hứng thú, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thế lực, có thể tùy tiện lật đổ đại Yến Vương triều, cho nên làm hoàng đế với hắn mà nói, không có một tia lực hấp dẫn. Nhưng mà, Sở Hàn càng là giả vờ không để ý, Thích Linh Vân liền sẽ càng cảm thấy hắn là đáng sợ. Từ khi nghe Yến Vương thơ, ta vẫn cho rằng Yến Vương lòng ôm chí lớn, hiện tại xem ra là ta nhìn lầm.
Thích Linh Vân nói xong, liền muốn quay người rời đi.
Chờ một chút. Sở Hàn gọi lại Thích Linh Vân. Thích Linh Vân chậm rãi quay người nhìn hướng Sở Hàn, Yến Vương còn có việc sao? Bản Vương ngày hôm qua đi qua Vọng Nguyệt lâu, phát hiện bên trong hình như có Nhật Nguyệt giáo đồ, cho nên Bản Vương hoài nghi nơi đó khả năng là Nhật Nguyệt giáo hang ổ.
Nghe nói như thế, Thích Linh Vân ánh mắt ngưng lại.
Thế nào, ngươi không tin Bản Vương lời nói?
Thích Linh Vân thần sắc lạnh lùng nói, tin tưởng, bởi vì trải qua mấy ngày điều tra, ta cũng phát hiện Vọng Nguyệt lâu có Nhật Nguyệt giáo đồ vết tích, bất quá nơi đó là nhị hoàng tử sáng nghiệp, nếu là quấy rầy hắn, sợ rằng chuyện này xử lý không tốt.
Trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Trừ phi Yến Vương bồi ta cùng đi. Ta dù nói thế nào, cũng chỉ là một tên tướng quân, nếu là nhị hoàng tử không cho ta đi vào, ta cũng không dám mạnh mẽ xuống tới.
Thế nhưng Yến Vương liền không đồng dạng, ngươi bây giờ có thể là bệ hạ coi trọng nhất hoàng tử, có truyền ngôn bệ hạ sẽ để cho ngươi làm thái tử, ngươi nếu là dẫn người đi điều tra, nhị hoàng tử cầm ngươi không có cách nào.
Sở Hàn nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Nguyên bản hắn là không muốn ra mặt, mượn nhờ Thích Linh Vân tay, diệt đi Nhật Nguyệt giáo tại hoàng thành thế lực. Thật không nghĩ đến Thích Linh Vân lo lắng nhị hoàng tử ngăn cản, muốn đem hắn cuốn vào trong đó.
Gặp Sở Hàn không nói lời nào, Thích Linh Vân mở miệng nói, Nhật Nguyệt giáo đối Đại Yên nguy hại rất lớn, nhiều lần phái người cướp đoạt của lương, thậm chí phái người ám sát Yến Vương ngươi, tuyệt đối không thể lưu.
Yến Vương nếu là lo lắng, ta nguyện ý tự mình dẫn Thích gia quân tùy ngươi đi đuổi bắt Nhật Nguyệt giáo phản tặc.
Sở Hàn nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm tư.
Vọng Nguyệt lâu ở vào hoàng thành trung tâm khu vực phồn hoa nhất, nếu như chúng ta tùy tiện dẫn người đi bắt người, nhất định sẽ quấy rầy phụ hoàng ta, nếu không hỏi trước một cái phụ hoàng ta ý tứ.
Không được.
Thích Linh Vân mở miệng nói, Nhật Nguyệt giáo một mực cùng đại hoàng tử có lui tới, ngươi nếu là đi bẩm báo bệ hạ, nói không chừng đại hoàng tử sẽ nhận đến tiếng gió. Đến lúc đó liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ.
Nghe nói như thế, Sở Hàn thoáng trầm tư, mở miệng nói, "Được, tất nhiên rằng này, vậy thì do ngươi đích thân dẫn đầu Thích gia quân vào thành bắt người, bất quá trước đó nói tốt, nếu nhị hoàng tử không xuất hiện, ta cũng không có cần phải hiện thân.
Ta biết, nếu như nhị hoàng tử không xuất hiện, Yến Vương chỉ cần ở tại chỗ tối quan sát liền tốt."
"Được, vậy ngươi lúc nào thì hành động?
Vì phòng ngừa chậm thì phát sinh biến cố, ta hiện tại liền rút quân về doanh, mang Thích gia quân vào thành."
"Tốt, vậy ta trước đi Vọng Nguyệt lâu chờ ngươi."
Theo lời này vang lên, Thích Linh Vân mang theo Thích Anh quay người rời đi.
Đợi đến hai người rời đi, Sở Hàn hướng ra phía ngoài mở miệng kêu lên, "Tiểu Thanh, ngươi đi vào."
Rất nhanh, Tiểu Thanh từ bên ngoài đi vào.
"Yến Vương, ngươi có gì phân phó?"
"Truyền lệnh, để thiên võ người vây quanh Vọng Nguyệt lâu, nếu có Nhật Nguyệt giáo người dám chạy trốn, giết chết bất luận tội."
"Phải.
Hiện tại ngươi theo ta đi Vọng Nguyệt lâu."
Theo lời này vang lên, Sở Hàn mang theo Tiểu Thanh rời đi Yến Vương phủ.
Vọng Nguyệt lâu, chỗ hoàng thành trung tâm khu vực. Xem như hoàng thành phồn hoa nhất tiểu lâu một trong, Vọng Nguyệt lâu sinh ý vô cùng tốt. Làm Sở Hàn mang theo Tiểu Thanh đi tới Vọng Nguyệt lâu lúc, phát hiện bên trong đã kín người hết chỗ.
Bất quá Sở Hàn hay là mang theo Tiểu Thanh đi vào.
Hai người mới vừa đi vào, một tên tiểu nhị lập tức xách theo ấm trà tiến lên đón.
"Hai vị khách quan, các ngươi là ở trọ hay là ăn cơm?"
Sở Hàn hỏi.
"Có trà sao?"
"Đến một bình trà ngon."
"Được rồi, mời tới bên này."
Tại tiểu nhị dẫn đạo bên dưới, Sở Hàn cùng Tiểu Thanh tại một chỗ phía trước cửa sổ ngồi xuống. Vị trí này vừa bạn có thể nhìn thấy tiểu lâu bên ngoài đường phố. Liên tại Sở Hàn cùng Tiểu Thanh thưởng thức trà lúc, bên ngoài hoàng thành, Thích Linh Vân giờ phút này chính mang theo mấy ngàn tên Thích gia quân hướng về hoàng thành chạy đến. Chỉ thấy nàng thân mặc mạ vàng áo giáp, trong mắt hàn mang như điện, cao buộc tóc dài theo gió khẽ nhếch, áo giáp phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, toàn thân lộ ra thiết huyết sát phạt chi khí, để cho người nhìn mà phát khiếp. Làm Thích Linh Vân mang theo Thích gia quân đi tới cửa thành lúc, lại bị trông coi cửa thành đầu lĩnh ngăn lại đường đi.
"Thích tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Không có bệ hạ cho phép, mang binh vào thành như đồng ngữ phản.
Bản tướng quân tra đến Nhật Nguyệt giáo phản tặc, liền trốn ở hoàng thành bên trong,
hiện tại bản tướng quân muốn mang người đi vào bắt người. Thủ thành đầu lĩnh mở miệng nói, liền tính muốn bắt người, cũng là triều đình phái người, tướng quân tự mình hành động, sợ rằng rất khó hướng bệ hạ bàn giao. Đây là bản tướng quân sự tình, không cần ngươi quan tâm. Thích Linh Vân nói xong, liền mang Thích gia quân vào thành. Tướng quân, không thể. Tên này thủ thành đầu lĩnh có chút muốn ngăn trở, nhưng nhìn dũng mãnh vô cùng Thích gia quân, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Đợi đến Thích gia quân đi xa, hắn lập tức hướng bên cạnh một tên binh lính nói, lập tức đi thông báo bệ hạ, liền nói Thích gia quân mang binh nhập thành, nói là muốn bắt Nhật Nguyệt giáo phản tặc, để bệ hạ định đoạt. Phải. Thích Linh Vân mang theo Thích gia quân tiến vào trong thành về sau, rất nhanh liền gây nên trên đường đi bách tính chú ý, đây không phải là nữ sát thần Thích Linh Vân sao? Nàng làm sao đột nhiên mang binh nhập thành? Nàng sẽ không phải là nghĩ mưu phản a? Sẽ không, Thích Linh Vân cùng cha nàng Thích Thiên Lỗi đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, là lớn yến lập bên dưới chiến công hiển hách, làm sao lại tạo phản? Tại bách tính tiếng nghị luận bên trong, Thích Linh Vân mang theo Thích gia quân rất nhanh liền đi tới Vọng Nguyệt lâu cửa. Thích Linh Vân tung người xuống ngựa về sau, lớn tiếng nói, người tới, đem rượu lầu vây quanh, không có bản tướng quân mệnh lệnh, người nào đều không cho phép rời đi. Phải. Theo Thích Linh Vân âm thanh vang lên, mấy ngàn tên Thích gia quân lập tức đem rượu lầu vây chật như nêm cối. Lúc này, một tên dáng người mập mạp, khoe miệng giữ lại lượng bức tròm râu người trung niên, từ trong tiểu lâu đi ra. Khi nhìn thấy tiểu lâu bị vây đứng lên về sau, hắn nhìn xem Thích Linh Vân hỏi, Thích tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Thích Linh Vân âm thanh lạnh lùng nói, làm cái gì? Đương nhiên là đến bắt Nhật Nguyệt giáo phản tặc. Mập mạp người trung niên khẽ giật mình, các ngươi bắt Nhật Nguyệt giáo phản tặc, làm sao bắt đến tiểu lâu của ta tới? Bản tướng quân hoài nghi các ngươi tiểu lâu chứa chấp Nhật Nguyệt giáo phản tặc. Nói xong, Thích Linh Vân dẫn người liền muốn xông vào, lại bị mập mạp người trung niên ngăn lại. Tướng quân, không thể. Mập mạp người trung niên ngăn lại Thích Linh Vân về sau, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói thật cho ngươi biết à, tiểu lâu này là nhị hoàng tử sáng nghiệp, ngươi nếu là dám tự tiện xông vào, ảnh hưởng tới sinh ý, sợ rằng không tốt cùng nhị hoàng tử bàn giao. Chương 25, Thích tướng quân sẽ không tạo phản. Chương 25, Thích tướng quân sẽ không tạo phản. Ít cầm nhị hoàng tử ép bản tướng quân, nếu như tại trong tiểu lâu của ngươi mặt tìm ra Nhật Nguyệt giáo phản tặc, đến lúc đó không tiện bàn giao sợ là nhị hoàng tử. Nói xong lời này, Thích Linh Vân đem tiểu lâu trưởng quỹ đẩy ra, quát lớn, cho bản tướng quân lục soát. Ta xem ai dám. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Chỉ thấy Sở Phong từ bên ngoài đi tới. Sau lưng hắn, tên kia lão giả áo xám đi sát đằng sau. Thích Linh Vân, ngươi thật to gan, lại dám tự mình mang binh vào thành bắt người, ngươi có biết hay không, mang binh vào thành, so như mưu phản. Sở Phong nhìn xem Thích Linh Vân cả giận nói. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Thích Linh Vân lại dám mang binh vào thành, mạnh mẽ xông tới tiểu lâu của hắn. Đối mặt Sở Phong uy hiếp, Thích Linh Vân một mặt khinh thường, bản tướng quân có hay không mưu phản, tự sẽ hướng bệ hạ giải thích, hiện tại bản tướng quân muốn lục soát tiểu lâu của ngươi, ngươi nếu là dám ngăn cản, đừng trách bản tướng quân không khách khí. Thích tướng quân, ngươi uy phong thật to. Đúng lúc này, Sở Phong sau lưng áo xám lao giả đột nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra, hướng về Thích Linh Vân nghiền ép mà đi. Thích Linh Vân khẽ giật mình, có chút giật mình nói, đại tông sư cảnh sơ kỳ. Gặp Thích Linh Vân có thể nhìn ra chính mình tu vi, áo xám lao giả cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi có thể nhìn ra lão phu tu vi? Thích Linh Vân cười lạnh, bản tướng quân đương nhiên có thể nhìn ra, bởi vì bản tướng quân cũng là đại tông sư cảnh sơ kỳ. Lời này vừa nói ra, Sở Phong lộ ra vẻ không thể tin được. Không phải nói ngươi chỉ có tông sư cảnh sao? Tông sư cảnh là trước kia, hiện tại ta tu vi là đại tông sư cảnh sơ kỳ. Nghe đến Thích Linh Vân có đại tông sư cảnh sơ kỳ tu vi, Sở Phong vừa rồi cứng rắn khí thế nháy mắt biến mất. Hắn sở dĩ dám đối Thích Linh Vân cứng rắn, chính là ỷ vào bên cạnh có một tên đại tông sư cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ cái này ưu thế đã không có, hắn tự nhiên cũng liền không còn dám cứng rắn. Nếu là cứng rắn nữa, vạn nhất chọc giận Thích Linh Vân giết hắn, vậy liền được không bù mất. Dù sao đối phương có thể là nữ sát thần, hắn cũng không dám lấy chính mình mệnh đi cược. Lão giả áo xám ánh mắt cùng Thích Linh Vân đối mặt mấy hơi thở về sau, nói khẽ với Sở Phong nói, nhị hoàng tử, Thích Linh Vân cùng thuộc hạ tu vi tương đương, thuộc hạ không có nắm chắc chiến thắng nàng, nếu không hay là đem chuyện này báo cho bệ hạ a. Sở Phong nghe vậy, nhìn xem Thích Linh Vân nói, Thích tướng quân, nơi này căn bản không có cái gì Nhật Nguyệt giáo phản tặc, ngươi nếu là mạnh mẽ xuống tới, để phụ hoàng ta biết, chỉ sợ ngươi không tiện bàn giao. Cái này cũng không nhọc đến nhị hoàng tử quan tâm, bệ hạ nơi đó ta tự sẽ giải thích. Tiếng nói vừa ra, Thích Linh Vân thua tay nói, lục soát. Theo Thích Linh Vân âm thanh vang lên, mười mấy tên binh sĩ bắt đầu điều tra tiểu lâu. Nhị hoàng tử gặp cầm Thích Linh Vân không có cách nào, lập tức quay người đối áo xám lao giả nói, ngươi lập tức đi tìm đại ca ta, nói cho hắn, liền nói Vọng Nguyệt lâu bị Thích Linh Vân mang binh lục soát, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Phải. Áo xám lao giả lên tiếng, liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, hoàng cung ngự hoa viên, Sở Hạo nhắm mắt xếp bằng ở bên cạnh ao, đang tu luyện. Sau lưng hắn cách đó không xa, Ngụy Thông một mặt khẩn trương nhìn xem. Rất nhanh, Sở Hạo mở to mắt, hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngụy Thông thấy thế, vội vàng chạy tới đem hắn nâng lên. Bệ hạ, nếu là không cách nào đột phá cũng đừng gượng ép tu luyện, không phải vậy dễ dàng tổn thương kinh mạch. Sở Hạo như không có việc gì đưa tay lau đi khỏe miệng rỉ ra vết máu, âm thanh lạnh lùng nói, chấm lưu lại tại tông sư cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã có 10 năm, thật sự nếu không nghĩ biện pháp đột phá, sợ rằng về sau liền không có cơ hội. Lao nô biết, nhưng cũng không thể cưỡng ép tăng lên. Tại Ngụy Thông nâng đỡ, Sở Hạo chậm rãi đứng lên. Chấm bàn giao cho ngươi sự tình có kết quả sao? Bệ hạ để lão nô điều tra là ai ở sau lưng hỗ trợ Yến Vương, có thể là lão nô điều tra một phen về sau, phát hiện căn bản không có người hỗ trợ Yến Vương. Sở Hạo quay đầu nhìn Ngụy Thông nhíu mày, nếu như không có người hỗ trợ Yến Vương, vậy ngươi nói cho chấm, tên kia ám sát Yến Vương đại tông sư cảnh cường giả là thế nào chết?
Lao nô không biết. Sở Hạo ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Thông, cảm xúc chậm rãi bình phục. Ngươi không tra được là ai hỗ trợ Yến Vương, nói rõ người kia ẩn tàng cực kỳ sâu, bất quá có thực lực phái ra đại tông sư cảnh cường giả trợ giúp Yến Vương người, toàn bộ đại yên cũng không nhiều. Bệ hạ, có phải hay không là thất hoàng tử? Nghe đến thất hoàng tử ba chữ này, Sở Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Ngụy Thông tiếp tục nói, thất hoàng tử cùng Yến Vương có thể là huynh đệ ruột thịt, hắn 8 tuổi thời điểm, cũng bởi vì Lệ Phi nói một câu Yến Vương là không thể tu võ phế bẩn, liền bị hắn một kiếm đâm chết, hắn như vậy bảo vệ Yến Vương, rất có thể người chính là hắn tìm đến bảo vệ Yến Vương. Sở Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khả năng này không lớn, hắn 8 tuổi lúc bởi vì giết chết Lệ Phi, bị chấm phái đi chấn thủ man hoang, bây giờ tính ra bất quá 25 tuổi, nhiều nhất chấp trưởng một thành chi địa, khó có quá lớn hành động. Lao nô hay là đề nghị bệ hạ phái người đi điều tra một phen, dù sao phía sau hỗ trợ Yến Vương người, lao nô thực tế không tra được. Tốt, cái kia chấm liền phái người đi man hoang nhìn. Đúng lúc này, một tên thị vệ bước nhanh đi tới Sở Hạo trước người, chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, đại hoàng tử cầu kiến. Sở Hạo một mặt lạnh lùng đứng lên, để hắn tới. Ngụy Thông mở miệng nói, bệ hạ, đại hoàng tử có phải là vì Nghiêm thừa tướng tiên kim mà đến? Ừ, hắn nghĩ lôi kéo Nghiêm Trung lão gia hỏa kia, bất quá hình như không có bị đối phương coi trọng. Ngụy Thông giải thích nói, Nghiêm Trung cáo giả, một mực chờ đợi bệ hạ định thái tử, tại thái tử không có định ra phía trước, hắn là sẽ không dễ dàng đảo hướng bất luận một vị nào hoàng tử. Dạng này cũng tốt, chín vị hoàng tử trừ Yến Vương, vì tranh đoạt hoàng vị, đã không từ thủ đoạn, nếu như lão gia hỏa này lại thêm vào đi vào, thế cục kia liền phiền toái hơn. Liền tại hai người lúc nói chuyện, Sở Thần đã đi tới Ngự Hoa Biên. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Sở Hạo một mặt lạnh lùng nhìn về hắn. Thần nhi, ngươi đến tìm phụ hoàng chuyện gì? Sở Thần chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần vừa vặn tiếp vào thông tin, Thích Linh Vân thế mà tự tiện mang binh tiến vào hoàng thành, dựa theo triều đình quy định, mang binh vào thành soi như mưu phản, mời phụ hoàng định đoạt. Sở Hạo nhíu mày, chuyện này là thật? Thiên chân vạn sắc, nàng bây giờ đang ở hoàng thành. Ngụy Thông mở miệng nói, vậy hạ, Thích tướng quân đối ngươi trung thành tuyệt đối sẽ không tạo phản, sợ rằng sự tỉnh ra có nguyên nhân. Sở Hạo sắc mặt khó coi, nói, không quản nguyên nhân gì, binh sĩ tiến vào hoàng thành chính là đối chấm đại bất kính, chấm ngược lại muốn xem nàng muốn làm gì. Theo lời này vang lên, Sở Hạo nhanh chân rời đi Ngự Hoa Biên. Sở Thần cùng Ngụy Thông thấy thế, vội vàng đi theo. Chương 26, phá hủy Nhật Nguyệt giáo hang ổ. Chương 26, phá hủy Nhật Nguyệt giáo hang ổ vọng nguyệt lâu. Tại Thích Gia Quân lùng bắt bên dưới, mấy trăm tên Nhật Nguyệt giáo đồ bị bắt, đưa đến Thích Linh Vân trước mặt. Một tên Thích Gia Quân đầu lĩnh đối với Thích Linh Vân ôm quyền nói, khởi bẩm tướng quân, chúng ta tại bắt lấy quá trình bên trong, có không ít Nhật Nguyệt giáo phản tặc liều chết chống cự, chúng ta đem hết toàn lực vây giết, nhưng vẫn là có không ít thực lực cường đại Nhật Nguyệt giáo đồ trốn. Lập tức phái người đuổi theo, ngàn vạn không thể thả đi một người. Phải. Thích Linh Vân chậm rãi quay đầu, nhìn xem Sở Phong hỏi, nhị hoàng tử, ngươi tiểu lâu này bên trong làm sao sẽ có Nhật Nguyệt giáo phản tặc, ngươi không giải thích một cái sao? Sở Phong khẽ giật mình, lập tức cãi lại nói, cái này có quan hệ gì với ta, ta căn bản không biết bọn họ tại trong tiểu lâu của ta mặt. Thích Linh Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng bệ hạ đi giải thích đi thôi. Nàng vừa dứt lời, tiểu lâu bên ngoài liền vang lên một đạo băng lanh âm thanh. Không cần, chấm đã tới. Theo lời này vang lên, chỉ thấy Sở Hạo mang theo Sở Thần cùng Nguy Thông từ bên ngoài đi vào. Mọi người thấy thế, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hoàng thượng. Sở Hạo xua tay nói, đều đứng lên đi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn liếc nhìn cửa sổ, phát hiện Sở Hàn cũng tại. Lập tức mở miệng hỏi, Yến Vương, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Sở Hàn vốn định chờ Thích Linh Vân xử lý xong Nhật Nguyệt giáo đồ liền rời đi, không nghĩ tới Sở Hạo sẽ đến nơi này. Lập tức đứng dậy trả lời, hồi phụ hoàng, nhi thần đi qua tiểu lâu này, cảm giác có chút khát nước, cho nên liền nghĩ đi vào uống một ngụm trà. Sở Hạo nhìn hướng Sở Hàn trước mặt cái bàn, phát hiện phía trên trừ nước trà cái gì cũng không có, vì vậy liền tin tưởng Sở Hàn lời nói. Ánh mắt liếc nhìn tiểu lâu, khi nhìn thấy Thích Gia Quân ngay tại bắt người về sau, Sở Hạo nhìn xem Thích Linh Vân hỏi, Thích tướng quân, đây là có chuyện gì? Có người hướng chấm bẩm báo, cá nhân ngươi tự mang binh tiến vào hoàn thành, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Thích Linh Vân đối với Sở Hạo ôm quyền trả lời, hồi bệ hạ, mặt tướng mang binh vào thành là vì tiêu diệt Nhật Nguyệt giáo phản tặc, cũng không có ý tứ gì khác. Sở Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi không có ý tứ gì khác? Chẳng lẽ ngươi không biết không có bệ hạ cho phép tự mình mang binh vào thành, so như mưu phản sao? Ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Thích Linh Vân giải thích nói, Nhật Nguyệt giáo chính là đại yên ba thế lực lớn một trong, giáo chúng trải rộng cả nước các nơi, liền trong triều cũng có bọn họ cơ sở ngầm, mặt tướng nếu như báo cáo bệ hạ, nhất định sẽ đả thảo kinh xà. Cứ việc Thích Linh Vân giải thích 10 phần hợp lý, Sở Hạo hay là nhíu mày, nói, cho nên ngươi liền tự mình mang binh tiến vào hoàn thành. Thích Linh Vân giải thích nói, Nhật Nguyệt giáo nhiều lần phái người ám sát chư vị hoàng tử, nhất là lần trước, nếu như không phải có cao nhân trong bóng tối tương trợ, mặt tướng cùng Yến Vương đã bị giết chết. Cho nên mặt tướng cũng không hối hận làm như thế, nếu như bệ hạ muốn trừng phạt, mặt tướng nguyện ý tiếp thu. Sở Hạo lộ ra vẻ trầm tư. Thích Linh Vân không có trải qua hắn cho phép, liền mang binh vào thành, nói thật, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm đối phương là vì bắt Nhật Nguyệt giáo phản tặc bất đắc dĩ mới làm như thế, cho nên hắn quyết định từ nhẹ xử lý. Sở Thần tựa hồ nhìn ra Sở Hạo muốn buông tha Thích Linh Vân, đội vàng mở miệng nói, phụ hoàng, không quản Thích tướng quân là nguyên nhân gì mang binh vào thành, quy củ của triều đình cũng không thể phá hư, không phải vậy về sau ai cũng có thể tìm lý do mang binh vào thành. Sở Phong phụ hòa nói, không sai, nhất định phải nghiêm trị. Sở Hạo nghe vậy,
lộ ra vẻ do dự. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Nếu như Thích Gia Quân mang binh vào thành bắt lấy Nhật Nguyệt giáo phản tặc có sai, như vậy đem Nhật Nguyệt giáo phản tặc giấu ở trong tiểu lâu người, có phải là nên giết đầu? Mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ thấy Sở Hàn ngồi tại trên ghế, nhẹ lay động vào xếp, chính nhìn xem bọn họ. Sở Hạo khẽ giật mình, nhìn xem Sở Hàn hỏi, "Hàn Nhi, ngươi chẳng lẽ biết là ai đem Nhật Nguyệt giáo phản tặc giấu ở cái này ra hỏa tiểu lâu?" Sở Hàn nhìn hướng Sở Phong, khẽ mỉm cười. Phu hoàng có lẽ hỏi một chút nhị ca, dù sao tiểu lâu này có thể là hắn. Nghe nói như thế, Sở Hạo đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Sở Phong dọa đến vội vàng quỳ rạp xuống đất. "Phu hoàng, tiểu lâu này là nhi thần mở không sai, có thể là nhi thần không biết Nhật Nguyệt giáo phản tặc sẽ núp ở nơi này." Thích Linh Vân một mặt lạnh lùng nhìn về hắn. "Nhị hoàng tử, tiểu lâu là ngươi, ngươi lại không biết?" Sở Thần ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Sở Hạo nói, "Phu hoàng, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhật Nguyệt giáo phản tặc trốn tại nhị đệ mở tiểu lâu bên trong, nhị đệ liền tính không biết, cũng có trách nhiệm. Mà Thích Linh Vân, không quản bởi vì nguyên nhân gì mang binh vào thành, đều vi phạm triều đình quy định, nhất định phải nghiêm trị." Nghe nói như thế, Sở Hạo nhíu mày. Hắn muốn định từ nhẹ xử lý Thích Linh Vân, thế nhưng hiện tại Sở Thần đuổi theo Thích Linh Vân không thả, hắn nếu muốn từ nhẹ xử lý, sợ rằng cũng không được. "Đại ca, ngươi muốn đi Ngọc Môn Quan cùng địch quốc tác chiến sao?" Sở Hàn âm thanh vang lên lần nữa. Sở Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Sở Hàn. "Cửu đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Sở Hàn nhìn xem Sở Thần nói, "Những năm này, chúng ta Đại Yên biên cảnh sở dĩ ổn định, toàn bộ nhờ Thích Gia Quân trấn thủ, một khi phụ hoàng trị Thích Linh Vân tội, cái kia trấn quốc đại tướng quân Thích Tiên Lỗi khẳng định tâm thần có chút không tập trung, đến lúc đó làm sao yên tâm đối địch?" "Ngươi đang uy hiếp phụ hoàng?" "Ta không phải đang uy hiếp phụ hoàng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không muốn chuyện bé xé ra to." "Ta chuyện bé xé ra to? Thích Linh Vân mang binh vào thành, so như mưu phản, cái này có thể là chuyện nhỏ sao?" "Tốt, đều đừng ầm ĩ." Sở Hạo đưa tay ngăn lại hai người. "Trẫm tin tưởng Thích tướng quân sẽ không mưu phản, mà còn các ngươi cũng nhìn thấy, nàng mang binh vào thành, chỉ là vì bắt lấy Nhật Nguyệt giáo phản tặc, hiện tại phản tặc đã bắt đến, Thích tướng quân cũng coi như một cái công lớn. Bất quá cân nhắc đến nàng tự mình mang binh vào thành, vi phạm triều đình quy định, công tội bù nhau, trẫm liền không truy cứu." Thích Linh Vân nghe vậy, đội vàng ôn quyền nói, "Tạ bệ hạ." Nhìn thấy Sở Hạo không truy cứu Thích Linh Vân trách nhiệm, Sở Thần mặc dù một mặt không cam tâm, thế nhưng cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. "Đúng rồi bệ hạ, những này Nhật Nguyệt giáo phản tặc xử lý như thế nào?" Sở Hạo ánh mắt liếc nhìn bị tóm lấy Nhật Nguyệt giáo đồ, âm thanh lạnh lùng nói, "Những này Nhật Nguyệt giáo phản tặc, dám ở dưới ban ngày ban mặt ám sát hoàng tử, tội không thể tha, toàn bộ xử tử." "Phải." Thích Linh Vân nghe vậy, cánh tay vung lên, liền gặp Thích Gia Quân đem bắt được Nhật Nguyệt giáo phản tặc toàn bộ mang theo đi ra. Sở Hạo nhìn hướng Sở Phong, âm thanh lạnh lùng nói, "Phong Nhi, phụ hoàng tin tưởng ngươi sẽ không chứa chấp Nhật Nguyệt giáo phản tặc, nhưng tiểu lâu là ngươi, ngươi liền muốn chịu trách nhiệm." Sở Phong nghe vậy, vội vàng chắp tay nói, "Nhi thần nguyện ý tiếp thu xử phạt." Sở Hạo suy nghĩ một chút, nhìn xem Thích Linh Vân hỏi, "Thích tướng quân, phía trước ngươi không phải thượng tấu muốn quân lương sao? Ngươi dự tính muốn bao nhiêu bạc mới đủ?" Thích Linh Vân chắp tay nói, "Hồi bệ hạ, ít nhất phải 100 vạn lượng." Sở Hạo nghe vậy, nhìn xem Sở Phong nói, "Vậy cái này 100 vạn lượng bạc quân lương, liền từ ngươi ra, làm sao?" Chương 27, Thất hoàng tử, Sở Giang chương 27, Thất hoàng tử, Sở Giang Sở Phong lộ ra vẻ giận mình. 100 vạn lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. "Thế nào, ngươi không muốn?" "Nhi thần nguyện ý." "Tất nhiên nguyện ý, vậy cái này sự kiện cứ như vậy định." Sở Hạo ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Hàn, liền quay người rời đi. Từ trong tiểu lâu đi ra về sau, Sở Hạo quay đầu nhìn Sở Thần hỏi, "Thần Nhi, ngươi thành thật nói cho phụ hoàng, chuyện này có liên hệ với ngươi sao?" Sở Thần nghe vậy kinh hãi, vội vàng nói, "Phụ hoàng, chuyện này cùng nhi thần không có một chút quan hệ, tiểu lâu là nhị đệ mở, cho dù có quan hệ cũng là cùng nhị đệ có quan hệ." Sở Hạo ánh mắt nhìn chăm chú hắn, không nói gì. Sở Thần bị Sở Hạo ánh mắt nhìn đến lưng phát lạnh. "Tốt nhất là không có quan hệ, không phải vậy phụ hoàng quyết không khoan dung." Nói xong, Sở Hạo liền mang Ngụy Thông rời đi. Sở Thần nhìn xem Sở Hạo bóng lưng rời đi, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Phu hoàng chẳng lẽ phát hiện cái gì? Trong tiểu lâu, Sở Phong gặp Sở Hạo rời đi về sau, một mặt âm trầm hướng Sở Hàn đi đến. Sở Hàn ngồi tại trên ghế, một tay nhẹ lay động quạt xếp, một tay bưng trà chậm rãi nhấm nháp. Sở Phong đi tới Sở Hàn trước người, âm thanh lạnh như băng cười nói, "Cửu đệ, ngươi hảo thủ đoạn a." Sở Hàn một mặt mờ mịt, "Cái này có quan hệ gì với ta?" Sở Phong sắc mặt âm trầm, nói, "Theo ta được biết, cửu đệ rất ít tới chỗ như thế, hôm nay xuất hiện ở đây, hẳn không phải là trùng hợp a." Sở Hàn đặt chén trà xuống, nhìn xem Sở Phong nói, "Xem ra nhị ca đối ta hành tung hiểu rất rõ a." Sở Phong âm lãnh cười một tiếng, "Ta đối ngươi hành tung không có hứng thú, ta chỉ là cảm giác ngươi tại cố ý cùng ta đối nghịch. Nếu như ta không có đoán sai, Thích Linh Vân dám đến nơi này bắt lấy Nhật Nguyệt giáo phản tặc, hẳn là biết ngươi tại chỗ này, cho nên mới dám làm như thế. Nhị ca khó tránh cũng quá tôn trọng ta, Thích Linh Vân là ai? Nàng có thể là trấn quốc đại tướng quân Thích Thiên Lỗi con gái một, hôm nay cho dù ta không ở nơi này, nàng cũng biết cái này sao làm?" "Không sai." Thích Linh Vân đi tới, nhìn xem Sở Phong nói, "Nhị hoàng tử, hôm nay việc này bệ hạ mặc dù không truy cứu, thế nhưng Nhật Nguyệt giáo một mực cùng triều đình đối nghịch, nhiều lần phái người ám sát tiến vương, ta sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Nếu để cho ta phát hiện nhị hoàng tử cùng Nhật Nguyệt giáo có quan hệ, như vậy liền tính ngươi là hoàng tử, ta cũng muốn bẩm báo bệ hạ nơi đó đi." Sở Phong nghe vậy, có chút không dám tin tưởng, Thích Linh sẽ rõ mắt tấm can đảm uy hiếp hắn. "Tốt, uy hiếp ta đúng không? Hai các ngươi cái chờ đó cho ta, hôm nay các ngươi để ta tổn thất 100 vạn lượng bạc, ngày khác ta chắc chắn để các ngươi gấp đôi còn trở về. Sở Phong nói xong, vung lên ống tay áo, liền mang áo xám lão giả quay người rời đi. Lợi hại a, không hổ là nữ sát thần, liền hoàng tử cũng dám uy hiếp, bội phục. Thích Linh Vân nhìn xem Sở Hàn nói, vừa rồi nhờ có ngươi mở miệng giải vây, không phải vậy ta sợ rằng sẽ bị bệ hạ trị tội. Sở Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, ta lúc đầu không muốn tham dự, thế nhưng đại ca ta việc quái gở bức bách, ta cũng chỉ có thể cùng hắn bạch mặt. Ngươi yên tâm, hôm nay ngươi giúp ta, về sau ngươi nếu là gặp phải khó khăn, ta cùng đằng sau ta Thích Gia Quân chính là ngươi lớn nhất hậu thuẫn. Vậy ta cầu nguyện đừng gặp phải loại này khó khăn. Sở Hàn đứng lên, nhìn xem Thích Linh Vân hỏi, còn có chuyện khác sao? Nếu như không có, ta liền trở về. Thích Linh Vân lộ ra vẻ do dự, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, ta cùng ngươi hôn sự, ngươi cảm thấy còn có hủy bỏ khả năng sao? Sở Hàn thần sắc bình tĩnh, trả lời, cái này ngươi phải đi hỏi phụ hoàng ta, bất quá ta cảm giác hủy bỏ khả năng không lớn. Nói xong, Sở Hàn liền mang Tiểu Thanh rời đi. Hắn cùng Thích Linh Vân hôn sự, mặc dù là Sở Thần cùng Sở Phong nâng đề nghị, nhưng cuối cùng quyết định chuyện này người là Sở Hạo. Sở Hạo sở dĩ đáp ứng, hoàn toàn chính là muốn lợi dụng Thích gia thế lực, phân tán hoàng tử khác lực chú ý, từ đó giảm bớt áp lực của hắn. Cho nên Sở Hạo chẳng những sẽ không hủy bỏ hắn cùng Thích Linh Vân hôn sự, ngược lại sẽ còn thúc giục bọn họ mau chóng thành hôn. Sở Hạo mang theo Ngụy Thông trở lại hoàng cung về sau, mở miệng hỏi, "Ngụy Thông, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Ngụy Thông khẽ giật mình, hỏi, "Bệ hạ chỉ là Nhật Nguyệt giáo phản tặc sao?" "Ân." Ngụy Thông trầm ngâm nói, "Nhật Nguyệt giáo phản tặc trốn ở Vọng Nguyệt lâu, chuyện này thoạt nhìn cùng nhị hoàng tử có quan hệ. Nhưng theo lão nô biết, nhị hoàng tử quá bận rộn kiếm tiền, rất không có khả năng sẽ cấu kết Nhật Nguyệt giáo phản tặc." Sở Hạo mặt mỉm cười, ngồi xuống ghế dựa, nói không sai, cho nên những này Nhật Nguyệt giáo phản tặc rất có thể cùng đại hoàng tử có quan hệ. Dù sao hắn cùng Sở Phong quan hệ tốt nhất, muốn để Nhật Nguyệt giáo phản tặc trốn ở Vọng Nguyệt lâu cũng không phải là việc khó. Cái kia bệ hạ vừa rồi vì sao không truy cứu hắn trách nhiệm? Sở Hạo trầm ngâm nói, đây chỉ là chấm phỏng đoán, cũng không có thực tế chứng cứ. Bất quá Yến Vương xuất hiện tại Vọng Nguyệt lâu, để chấm có chút ngoài ý muốn, chấm luôn cảm thấy hắn xuất hiện tại nơi đó là cố ý vì đó. Lao nô cũng có loại này cảm giác, dù sao Thích Linh Vân liền tính to gan, cũng không dám tùy tiện mang binh vào thành. Nhưng nếu là có Yến Vương nâng đỡ, vậy liền không đồng dạng, hiện tại ai cũng biết, nàng cùng Yến Vương có hôn ước, một khi nàng bị định tội, Yến Vương nên xử trí như thế nào, liền thành một nan đề. Không sai. Sở Hạo gật đầu, nói, cho nên Thích Linh Vân chẳng những có dũng, còn có mưu lược, nàng nếu là cùng Yến Vương thành hôn, như vậy nhất định sẽ để hoàng tử khác sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngụy Thông một mặt cười định nói, đến lúc đó không cần bệ hạ xuất thủ, Yến Vương cùng Thích gia liền sẽ giúp chúng ta kiểm chế chư vị hoàng tử. Sở Hạo mặt mỉm cười, xem như là ngầm thừa nhận. Chớ cũng không muốn làm như thế, có thể là chư vị hoàng tử thực lực đã sắp vượt qua chấm, nếu như chấm không nghĩ biện pháp chế ước bọn họ, một khi bọn họ tu vi vượt qua chấm, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam lòng làm một tên hoàng tử. Đúng rồi, thất hoàng tử bên kia có tin tức sao? Ngụy Thông trả lời, người mới vừa phái đi ra, nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thông tin. Tốt, chấm cũng muốn biết, tương trợ Yến Vương người, đến cùng phải hay không thất hoàng tử. Đại Yến Vương triều biến cảnh, nắm giữ rất nhiều thế lực đối địch, Man tộc chính là một trong số đó. Vì chống cự Man tộc, Đại Yến Vương triều không những tại biên cảnh cấu trúc trường thành, còn xây dựng vài tòa thành trì trú đóng ở biên cảnh, tính toán cùng Man tộc trưởng kỳ giằng co. Tại những này trong thành trì có một tòa kêu Hoang Thành thành trì đặc biệt phồn hoa. Lúc này ở Hoang Thành một chỗ trong phủ đệ, một tên thanh niên đứng chắp tay, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú trên vách tường treo một bức họa. Trong họa người chính là Sở Hàn. Đúng lúc này, một tên thị vệ từ bên ngoài bước nhanh đến, đối với Sở Giang chắp tay nói, thất hoàng tử, trải qua thuộc hạ nhiều lần xác nhận, bệ hạ xác thực đem Thích Thiên Lỗi chi nữ Thích Linh Vân đính hôn cho cựu hoàng tử. Sở Giang chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy hắn tướng mạo anh hùng, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp mạnh mẽ, mặc màu đen vảy vân áo giáp, trước ngực đầu thú vàng sức uy nghiêm chói mắt. Thích Linh Vân được xưng là đại yên nữ sát thần, Sở Hạo đem hắn đính hôn cho đệ đệ ta, rõ ràng là muốn lợi dụng Thích gia thế lực kiểm chế lại hoàng tử khác. Vậy chúng ta muốn hay không đem cựu hoàng tử tiếp vào Man Hoàng đến? Sở Giang giơ tay lên nói, không cần, lấy ta thực lực bây giờ còn không thể cùng triều đình trở mặt, chỉ cần trong bóng tối phái người bảo vệ tốt hắn liền được, nếu có người dám động hắn, giết chết bất luận tội. Phải. Nói xong, Sở Giang quay người tiếp tục dò xét chân dung, trong mắt tràn đầy nhớ. Đệ đệ, chúng ta phân biệt đã có 7 năm, ngươi còn nhớ rõ đại ca sao? Chương 28, Sở Nguyệt là nho đạo thiên tài. Chương 28, Sở Nguyệt là nho đạo thiên tài. Yến Vương phủ. Sở Hàn ngồi tại phía trước cửa sổ, tiên tĩnh lắng nghe Sở Nguyệt đọc thơ. Rất nhanh, Sở Nguyệt liền đem 10 bài thơ đọc xong. Thế nào cửu ca, ta chỉ cần 3 ngày thời gian, liền đem 10 bài thơ đọc xong, lợi hại a. Tạm được, nếu như lại thêm vào một điểm tình cảm liền tốt. Gia nhập một điểm tình cảm. Sở Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sở Hàn giải thích nói, cái này 10 bài thơ, mỗi bài thơ biểu đạt tình cảm cũng khác nhau, nếu như ngươi tại đọc thời điểm đưa vào tình cảm, sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Nghe đến Sở Hàn nói như vậy, Sở Nguyệt hơi chút điều chỉnh, đem 10 bài thơ lại lần nữa đọc thuộc lòng một lần. Lần này đọc thuộc lòng, nàng phảng phất đặt mình vào trong thơ, từ trong miệng nàng đọc lên mỗi một chữ, phảng phất đều nắm giữ sinh mệnh lực. Sở Hàn nhìn hướng sau lưng Sở Nguyệt, phát hiện nàng tài khí theo nàng không tuyệt vọng thơ, ngay tại duy trì liên tục kéo lên. Quả nhiên, mang theo tình cảm đọc thơ cùng không mang tình cảm đọc thơ, chỗ đạt tới hiệu quả cũng không giống. Phía trước Sở Nguyệt đọc thơ, chính là đơn thuần ghi lại, không mang một tia tình cảm. Cho nên Sở Hàn phát hiện trên người nàng tài khí không có chút nào tăng lên. Nhưng lần này tình huống hoàn toàn khác biệt. Lần này Sở Nguyệt gia nhập tình cảm về sau, tài khí rõ ràng được tăng lên. Liên tại Sở Nguyệt đọc thơ cóng đến nhập thần lúc, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên một đạo lanh lảnh âm thanh. Bệ hạ giá lâm. Theo âm thanh vang lên, chỉ thấy Sở Hạo mang theo Ngụy Thông từ bên ngoài đi vào. Sở Hàn thấy thế, vội vàng đứng lên, đối với Sở Hạo chắp tay. Bái kiến phụ hoàng. Sở Nguyệt nhìn thấy Sở Hạo xuất hiện, cũng đình chỉ đọc thơ, đi theo Sở Hàn cùng một chỗ hành lễ. Bái kiến phụ hoàng. Sở Hạo cười xua tay nói, không cần đa lễ như vậy. Phụ hoàng hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn nhìn xem Nguyệt Nhi thơ học được như thế nào. Sở Nguyệt lộ ra vẻ tự tin, trả lời, tại Cửu Ca chỉ điểm, Nguyệt Nhi đã học được làm thơ. Phải không? Sở Hạo có chút giật mình, vậy ngươi có thể hay không hiện trường làm một bài, để phụ hoàng nhìn ngươi nói có phải là thật hay không? Không có vấn đề. Sở Nguyệt đang muốn mở miệng, Sở Hạo vội vàng giơ tay lên nói, chờ một chút, tất nhiên là hiện trường làm thơ, cái kia để mục đến phụ hoàng ra. Sở Nguyệt sững sờ, Sở Hàn chỉ cấp nàng biết 10 bài thơ, mà còn đều là cùng hoa có liên quan thơ, nếu là Sở Hạo ra để bài cùng hoa không có quan hệ, cái kia nàng làm sao bây giờ? Được, ngươi ra đi. Cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng Sở Nguyệt vẫn là đáp ứng. Sở Hạo thấy nàng tự tin như vậy, hai tay chắp sau lưng, trong phòng bắt đầu đánh giá. Rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt dừng ở Sở Hàn trước người trên sách. Phụ hoàng cũng không làm khó ngươi, ngươi liền lấy sách làm đề, làm một bài thơ đi. Nghe nói như thế, Sở Nguyệt lập tức hướng Sở Hàn ném đi xin giúp đỡ ánh mắt. Sở Hạo thấy thế, cười nói, ngươi nhìn ngươi cựu ca làm cái gì, sẽ không phải là làm không được à? Làm sao có thể? Sở Nguyệt hai tay chắp sau lưng, đầu tiên là giả vờ trầm tư, sau đó mở miệng thì thầm, ba canh đèn sách, gà gáy canh năm, chính là nữ nhi đọc sách lúc. Tóc đen không biết chăm học sớm, đến khi đầu bạc mới hối không kịp. Nghe đến Sở Nguyệt làm thơ, Sở Hàn lập tức sửng sốt. Đây không phải là thời Đường nhà thư pháp Nhan Chân Khanh khuyến học thơ sao? Sở Nguyệt sao lại thế? Mà còn cô gái nhỏ này thế mà đem bên trong nam nhi đổi thành nữ nhi. Bất quá sửa lại cũng tốt, không phải vậy Sở Hạo làm sao tin tưởng là nàng làm? Thế nào phụ hoàng, nhi thần bài này khuyến học thơ tạm được. Sở Hạo có chút không tin mà nhìn xem Sở Nguyệt. Đây là ngươi làm? Sở Nguyệt một mặt tự tin nói, đương nhiên là ta làm, đề mục là ngươi ra, chẳng lẽ ta còn có thể gian lận không được? Diệu A bệ hạ, công chúa làm bài thơ này đối người đọc sách có khích lệ tác dụng, lão nô đề nghị đem hắn sao chép đi ra, sau đó phân phát đến cả nước các nơi, để tất cả người đọc sách đều tốt nhìn một cái. Ngụy Thông đối với Sở Hạo nói ra, nhất là đạo huyền thư viện người, bọn họ từng cái tự cao tự đại, nhưng lại không một người có thể làm ra dạng này thơ. Sở Hạo mặt mỉm cười, gật đầu nói, ý kiến hay, chờ chấm hồi cung liền phân phó người đi làm. Nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía Sở Hàn. Xem ra phụ hoàng để Nguyệt Nhi theo ngươi học làm thơ quyết định này, không có làm sai, ngươi thật tốt chỉ điểm nàng, phụ hoàng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ phụ hoàng. Đúng rồi, phụ hoàng tính toán để ngươi cùng Thích Linh Vân tại một tháng phía sau thành hôn, ý của ngươi như nào? Sở Hàn nghe vậy khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Sở Hạo nhanh như vậy liền để hắn cùng Thích Linh Vân thành hôn. Không được, ta phản đối. Sở Nguyệt lớn tiếng nói. Sở Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng, ngươi phản đối cái gì? Phụ hoàng cho ngươi tìm hoàng tẩu, chẳng lẽ không tốt sao? Không tốt, cái kia Thích Linh Vân có thể là có nữ sát thần danh xưng, nếu là cựu ca lấy nàng, không chừng về sau phải bị bao lớn bị quất, cho nên ta kiên quyết phản đối cựu ca cưới nàng. Sở Hạo có chút dở khóc dở cười, Nguyệt Nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Thích Linh Vân mặc dù hung điểm, thế nhưng nàng có thể bảo vệ ngươi cựu ca. Ngươi cũng không muốn ngươi cửu ca bị người khác ước hiếp à? Không có việc gì, ta có thể bảo vệ cửu ca. Ai dám khi dễ cửu ca, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ngươi bảo vệ hắn. Sở Hạo cười nạo một tiếng, ngươi cũng sẽ không võ công, ngươi làm sao bảo vệ hắn? Ngươi cũng còn cần phụ hoàng phái người bảo vệ. Tốt, ngươi chuyên tâm đi theo ngươi cửu ca học làm thơ à? Để tránh đến lúc đó đi bách hoa thi hội, cho phụ hoàng mất mặt. Sở Hạo nhìn xem Sở Hàn nói, đến mức ngươi cùng Thích Linh Vân hôn sự, nếu như ngươi không có ý khác, vậy các ngươi liền một tháng sau thành hôn. Sở Hàn mở miệng nói, nhi thần ngược lại là không có ý kiến gì. Thế nhưng chuyện này thần hay là đề nghị phụ hoàng đi hỏi một chút Thích Linh Vân ý tứ. Sở Hạo hơi nhíu mày, phụ hoàng là đại yến hoàng đế, còn cần hỏi nàng ý kiến. Nếu như là bình thường người, vậy khẳng định không cần hỏi, có thể Thích Linh Vân thân phận đặc thù. Sở Hạo khẽ giật mình, nghĩ đến Thích Linh Vân cha nàng dù sao cũng là trấn quốc đại tướng quân, nếu như tùy tiện liền quyết định đối phương hôn sự, chỉ sợ sẽ làm cho Thích Thiên Lỗi thất vọng đau khổ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Sở Hàn nói, "Được, phụ hoàng biết phải làm sao, nếu là không có chuyện khác, phụ hoàng liền đi trước." Sở Hạo nói xong, liền mang Ngụy Thông quay người rời đi. Đợi đến Sở Hạo rời đi, Sở Nguyệt một mặt hưng phấn mà nhìn xem Sở Hàn nói, "Cửu ca, ta vừa rồi làm thơ thế nào?" Sở Hàn quay người cầm lấy trên bàn sách quạt xếp, đập vào trên trán của nàng. "Ôi." Sở Nguyệt bị đau, vội vàng dùng hai tay che lại cái trán. "Ngươi tại phụ hoàng trước mặt làm ra vẻ coi như xong, còn dám tại cửu ca trước mặt trang. Nói đi, ngươi chừng nào thì nhìn lén ta sách?" Sở Nguyệt cười hắc hắc nói, "Nguyệt Nhi không có nhìn lén, mà là quang minh chính đại nhìn, chỉ là cửu ca đọc sách quá nhập thần, không có phát hiện mà thôi." "Vậy ngươi nhìn bao nhiêu?" Sở Nguyệt hé miệng cười khẽ, "Cũng không nhiều, liền một chút mà thôi." Sở Hàn cảm giác nàng đang nói dối, tiện tay cầm lấy một quyển sách đưa cho Sở Nguyệt. "Ngươi đem trong sách này nội dung cho Cửu Ca đọc một lần." Sở Nguyệt tiếp nhận thư tịch, liền bắt đầu đọc lên. Theo câu chữ từ trong miệng phun ra, Sở Hàn phát hiện, theo đọc, Sở Nguyệt sau lưng tài khí ngay tại từ từ đi lên. Đợi đến nàng đọc xong, tài khí độ cao lại so trước đó tăng lên gần tới một trượng. "Làm sao có thể, cô gái nhỏ này chẳng lẽ là một cái nho đạo thiên tài?" Chương 29, Bạch Hoa thi hội chương 29, Bạch Hoa thi hội liền tại Sở Hàn rơi vào trầm tư lúc, Sở Nguyệt ngẩng đầu hướng hắn nói ra, "Cửu ca, ta ta đọc xong. Sở Hàn nhìn chăm chú Sở Nguyệt, hỏi: "Nguyệt Nhi, ngươi thành thật nói cho cựu ca, ngươi phía trước trong cung có hay không nghiêm túc đọc sách?"
"Có a, bất quá bọn họ dạy đồ vật, ta đều không có hứng thú."
Sở Hàn nghe vậy, lộ ra vẻ trầm tư. Nếu như trên thân Sở Nguyệt không có tài khí, như vậy hắn khả năng cảm thấy đối phương không thích hợp đọc sách. Nhưng là bây giờ Sở Nguyệt trên thân tài khí đã tiếp cận 4 trượng. Dựa theo đạo huyền thư viện khảo nghiệm đẳng cấp suy tính, Sở Nguyệt hiện tại tài khí độ cao tương đương với tú tài cấp bậc. Phải biết, Sở Nguyệt đến cùng hắn học làm thơ lúc, trên thân liền một tia tài khí đều không có. Nhưng là bây giờ đi qua vẫn chưa tới 10 ngày, tài khí liền tiếp cận 4 trượng, đây không phải là thiên tài là cái gì? "Làm sao vậy cửu ca, ngươi có phải hay không cảm giác ta là đồ gỗ, không thích hợp đọc sách?" Sở Hàn mặt mỉm cười, đưa tay sờ lấy Sở Nguyệt đầu, nói: "Ai nói, Nguyệt Nhi có thể là đọc sách thiên tài, sau này nhất định có thể trở thành đại yên đệ nhất tài nữ." Sở Nguyệt trừng lớn đen nhánh con mắt, nhìn xem Sở Hàn nói: "Cửu ca, ta thật có thể trở thành đại yên đệ nhất tài nữ sao? Ngươi không phải là cố ý dỗ dành ta vui vẻ à?"
"Dĩ nhiên không phải, nhưng ngươi muốn đáp ứng cửu ca, nghiêm túc đọc sách, chỉ cần ngươi chịu nghe cửu ca lời nói, sau này nhất định có thể trở thành đại yên đệ nhất tài nữ."
"Tốt, ta nhất định nghe cửu ca lời nói. Đến, chúng ta lại đem quyển sách này đọc một lần." Tại Sở Hàn chỉ đạo bên dưới, Sở Nguyệt lại lần nữa cầm lấy thư tịch đọc lên. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến Bách Hoa thi hội bắt đầu thời gian. Sở Nguyệt đối Sở Hàn nói: "Cửu ca, ngày mai sẽ là Bách Hoa thi hội bắt đầu thời gian, ngươi chỗ nào đều đừng đi, liền tại vương phủ chờ ta, đến lúc đó ta sẽ đến tiếp ngươi." Sở Hàn có chút dở khóc dở cười: "Cửu ca không đi không được sao?"
"Đương nhiên không được, ngươi nếu là không đi, nhị ca khẳng định sẽ cho rằng chúng ta là sợ hãi mới không dám đi, cái gọi là hoàng thành tứ đại tài tử, trong mắt ta còn không bằng cửu ca một ngón tay."
"Tốt, cứ như vậy định." Không đợi Sở Hàn trả lời, Sở Nguyệt liền quay người chạy ra gian phòng.
"Sở Nguyệt đi rồi, Tiểu Thanh từ bên ngoài đi bảo."
Sở Hàn mở miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tiểu Thanh nói ra: "Yến Vương điện hạ, Thiên Cơ các truyền đến thông tin, Nhật Nguyệt giáo khi biết ngươi cùng Thích tướng quân liên thủ diệt trừ bọn họ tại hoàng thành thế lực về sau, chuẩn bị phái người đối các ngươi tiến hành ám sát."
Sở Hàn khẽ giật mình, lập tức cười nhạo nói: "Ám sát? Thế mà còn đến chiêu này?"
Nhật Nguyệt giáo trước sau đã ám sát hắn 2 lần, 2 lần cuối cùng đều là thất bại.
Sở Hàn vốn cho là bọn họ sẽ lại không đến ám sát hắn, không nghĩ tới còn muốn lập lại chiêu cũ.
Tiểu Thanh nói: "Lấy Yến Vương thực lực, Nhật Nguyệt giáo người tự nhiên không tổn thương được ngươi, có thể là Thích tướng quân liền khó nói. Cho nên nô tỳ muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không nhắc nhở một chút Thích tướng quân?"
Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, trầm ngâm nói: "Không cần, Thích Linh Vân tất nhiên dám diệt trừ Nhật Nguyệt giáo thế lực, nên đoán được Nhật Nguyệt giáo sẽ trả thù nàng. Ngoài ra còn có một việc, nô tỳ gần nhất phát hiện không ít người, một mực giám thị chúng ta Yến Vương phủ, bắt đầu nô tỳ cho là bọn họ là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử phái tới người, thế nhưng trải qua điều tra về sau, nô tỳ phát hiện bọn họ cũng không phải là đến từ hoàng thành."
Sở Hàn nhíu mày: "Không phải tới từ hoàng thành, kia đến từ nơi đâu?"
"Cái này nô tỳ cũng không biết, bất quá nô tỳ đã để Thiên Cơ các đi điều tra, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có thông tin."
Sở Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hỏi: "Đúng rồi, ta để ngươi tìm người vẽ mảnh đại lục này bản đồ, hiện tại tiến triển như thế nào?"
Tiểu Thanh trả lời: "Nô tỳ đã vận dụng Thiên Cơ các tất cả lực lượng tiến hành vẽ, thế nhưng nghe bọn họ nói, ít nhất cũng phải 3 năm mới có thể vẽ ra tới."
Sở Hàn nhíu mày: "Muốn lâu như vậy sao?"
"Ừm, nghe bọn họ nói, tại Đại Yên bên ngoài địa phương, vẫn tồn tại rất nhiều thế lực, trong đó so Đại Yên thế lực cường đại có không ít. Trừ cái đó ra, bọn họ còn phát hiện rất nhiều Đại Yên chưa từng ghi chép kỳ dị sự vật, đến mức là cái gì, bọn họ không có lộ ra."
Sở Hàn nghe vậy, trầm ngâm nói: "Ta nguyên bản cho rằng mảnh đại lục này rất nhỏ, chỉ cần 1 năm nửa năm, liền có thể đem mảnh đại lục này bản đồ vẽ ra đến, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Có lẽ các vùng đồ vẽ ra đến, ta liền có thể tìm tới tu vi không cách nào đột phá nguyên nhân."
Rất nhanh, một đêm trôi qua. Ngày thứ 2, một chiếc xe ngựa sang trọng, tại 10 mấy tên lính hộ tống bên dưới, dừng ở Yến Vương phủ bên ngoài. Sở Nguyệt bén lên vải mảnh, từ trên xe ngựa đi xuống. Đợi đến tiến vào phủ đệ, nàng liền lớn tiếng la lên đứng lên: "Cửu ca!"
Một căn phòng bên trong, Sở Hàn tại Tiểu Thanh chăm sóc bên dưới, đổi lại một kiện mới tinh trắng thuần quần áo.
Tiểu Thanh nhìn hướng trước người gương đồng, chỉ cảm thấy bọn họ vị này Yến Vương sinh đến tuấn lãng phi phàm, ôn tồn lễ độ khí chất, như ngày xuân nắng ấm ôn hòa, để nàng không khỏi lòng sinh hâm mộ. Mãi đến Sở Nguyệt âm thanh vang lên, nàng mới kịp phản ứng.
"Yến Vương điện hạ, Sở Nguyệt công chúa hình như tới."
Cô gái nhỏ này tới thật sớm.
Đang lúc nói chuyện, Sở Nguyệt đã đi tới cửa gian phòng.
Gặp Sở Hàn đang mặc quần áo, nàng cười nói: "Cửu ca, thời điểm không còn sớm, cần phải đi. Ngươi đi bên ngoài chờ ta, ta lập tức liền tới."
"Được."
Sở Nguyệt lên tiếng, liền quay người rời đi. Sở Hàn mặc quần áo tử tế về sau, tại Tiểu Thanh cùng đi, hướng về ngoài phủ đi đến. Sau đó hai người ngồi lên Sở Nguyệt xe ngựa, hướng về hoàng thành trung tâm chạy đi. Bách Hoa thi hội tại hoàng thành trung tâm một chỗ Bách Hoa viên bên trong cử hành, nghe nói bên trong trồng lấy mấy trăm chồng hoa hủy, Bách Hoa viên bởi vậy gọi tên. Xe ngựa dọc theo trong thành khu phố một đường tiến lên, rất nhanh liền dừng ở Bách Hoa viên cửa. Sở Hàn mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy Bách Hoa viên cửa, một khỏa cây liễu bên cạnh đứng một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Nàng mặc trắng thuần bay xa, đuôi tóc kéo cao, khuôn mặt mỹ lệ, mặt mày ẩn tình, hai tay nhẹ khép lại tại tay áo phía trước, như từ trong tranh đi ra tiên tử. Người này không phải người khác, chính là Nghiêm Như Ngọc.
"Như Ngọc tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Sở Nguyệt nhìn thấy Nghiêm Như Ngọc, một mặt hưng phấn chạy tới. Nghiêm Như Ngọc lộ ra một vẻ mỉm cười mê người, đưa ra hai tay bắt lấy tay của nàng, cười hỏi: "Chỉ có ngươi một người tới sao?"
"Dĩ nhiên không phải,
ta cựu ca cũng tới. Sở Nguyệt quay đầu nhìn hướng xe ngựa phương hướng. Nghiêm Như Ngọc đi theo nhìn sang, khi nhìn thấy Sở Hàn về sau, nàng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ ngượng ngùng. Gặp Nghiêm Như Ngọc ánh mắt quan tới, Sở Hàn đem quạt xếp mở ra, cười đi tới. Ta vốn không tính toán đến, thế nhưng không lay chuyển được Nguyệt Nhi, cũng cùng đi theo. Nghiêm Như Ngọc nét mặt vui cười như hoa, nói, Yến Vương điện hạ tài học vô song, nếu là không đến Bách Hoa thi hội, vậy thì thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, một đạo nịa mai âm thanh vang lên. Hắn liền một đấu tài khí đều không có, ngươi lại còn nói hắn tài học vô song, thật sự là cười chết người. Sở Hàn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Sở Phong một mặt cao ngạo mang theo Hoàng Thành tứ đại tài tử, hướng về Bách Hoa viên đi tới. Chương 30, so tài chương 30, so tài Yến Vương điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Tứ đại tài tử mặt mỉm cười cùng Sở Hàn chào hỏi. Sở Hàn không nhìn thẳng bốn người. Sở Phong đi tới Sở Hàn trước người, cười rêu cợt nói, "Cửu đệ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến Bách Hoa thi hội." "Ta vì cái gì không dám đến?" Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, nhìn xem Sở Phong sau lưng tứ đại tài tử, nói, "Ngược lại là ngươi, đem bọn họ mang đến làm cái gì, để bọn họ mất mặt xấu hổ sao?" Nghe nói như thế, tứ đại tài tử lập tức nổi giận, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Đường Hổ nhìn xem Sở Hàn cười nói, "Chúng ta có thể là hoàng thành tứ đại tài tử, nếu như chúng ta tới đây là mất mặt xấu hổ, cái kia Yến Vương liền một đấu tài khí đều không có, tới đây chẳng phải là càng mất mặt." "Ha ha ha." Lời này vừa nói ra, mặt khác ba tên tài tử bao gồm Sở Phong cũng đi theo cười. Tiểu Thanh nhìn xem bốn người âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta Yến Vương tài học, há lại các ngươi đạo huyền thư viện khối kia phá bia đá có thể đo đạc." Nghe nói như thế, tứ đại tài tử lập tức nổi giận. Đường Hổ nhìn xem Tiểu Thanh, lạnh giọng hỏi, "Tất nhiên ngươi cảm thấy các ngươi Yến Vương tài học cao, vậy ngươi hỏi một chút hắn, có dám hay không cùng chúng ta so tài làm thơ?" Tiểu Thanh đang muốn đáp ứng, lại bị Sở Hàn đưa tay ngăn lại. Đường Hổ thấy thế, càng thêm xác định Sở Hàn không có tài học, lập tức cười nói, "Thế nào, ngươi không dám sao? Hay là nói, ngươi sợ người khác biết ngươi liền một đấu tài khí đều không có, sợ mất mặt?" Sở Nguyệt một mặt sinh khí nói ra, "Liền mấy người các ngươi tài học, căn bản không xứng cùng ta cựu ca so tài, muốn cùng hắn so tài, trước thắng ta lại nói." "Thắng ngươi?" Tứ đại tài tử đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Bọn họ cũng đều biết Sở Nguyệt là Sở Hạo thương yêu nhất công chúa, đồng thời cũng là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cực lực lôi kéo đối tượng, cho nên không dám tùy tiện nói tiếp. Sở Phong nhìn xem Sở Nguyệt cười nói, "Nguyệt Nhi, đây là bọn họ cùng ngươi cựu ca sự tình, ngươi cũng không cần đảo loạn. Ta không có quấy rối, ta đi theo cựu ca học làm thơ đã gần nửa tháng, ta làm thơ nhất định so với bọn họ tốt." Lời này vừa nói ra, tứ đại tài tử nhịn không được cười lên. "Tài học không đến nửa tháng, lại còn nói so với chúng ta làm tốt, thật sự là buồn cười." "Không sai, nếu không phải xem tại ngươi là công chúa phân thượng, hôm nay chúng ta bốn người nhất định thật tốt dạy dỗ ngươi." "Dạy dỗ ta, ai giáo hơn ai còn không nhất định." "Tốt Nguyệt Nhi, không nên càng quấy." Sở Phong nhìn xem Sở Nguyệt cả giận nói, "Ngươi cựu ca liền một đấu tài khí đều không có, ngươi đi theo hắn có thể học được cái gì? Ta nhìn ngươi hay là bái hoàng thành tứ đại tài tử là lao sư, để bọn họ thật tốt dạy dỗ ngươi. Chỉ bằng bọn họ, còn muốn dạy ta?" Sở Nguyệt cười nhạo nói, "Liền bọn họ điểm này tài học, lừa gạt một chút ngươi còn tốt, muốn dạy ta, còn chưa đủ tư cách." Tứ đại tài tử nghe vậy, giận không nhịn nổi. "Công chúa, ngươi quá đáng." "Đúng vậy à, chúng ta lòng dạ rộng lớn, không chấp nhặt với ngươi, có thể ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đã như vậy, hôm nay chúng ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể làm ra cái dạng gì thơ. Cho nên các ngươi là tiếp thu khiêu chiến của ta sao?" Sở Nguyệt nhìn xem bốn người hỏi. Đường Hồ đáp, "Không sai." Sở Nguyệt nói, "Tốt, đã các ngươi đáp ứng cùng ta so sánh thơ, vậy chúng ta trước đó nói tốt, nếu như các ngươi thua, vậy các ngươi về sau liền không thể gọi hoàng thành tứ đại tài tử, muốn kêu tứ đại xuất tài. Trừ cái đó ra, về sau nhìn thấy ta cựu ca, muốn đi vòng." Bốn người nghe vậy tức giận đến thân thể phát run. "Chúng ta bốn người nổi danh đến bây giờ, còn không có nhận đến qua làm nhục như vậy." "Đúng đấy, si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn." Sở Phong thấy thế, liền vội vàng khuyên nhủ, "Đường huynh, Trúc huynh, Văn huynh, Từ huynh, ta thập muội niên kỷ còn nhỏ, ngươi không muốn chấp nhặt với nàng." Đường Hổ sắc mặt âm trầm nói, "Nhị hoàng tử, ngươi đừng nói nữa, hôm nay chuyện này đã vượt qua chúng ta ranh giới cuối cùng, nếu như không cùng nàng so, người ngoài nếu là biết, còn tưởng rằng chúng ta sợ nàng, về sau chúng ta còn thế nào tại trong hoàng thành chỗ lẫn." "Đúng đấy, bất quá ngươi yên tâm, nàng là công chúa, chúng ta sẽ không để nàng khó xử." Trúc Minh nhìn xem Sở Nguyệt nói, "Chúng ta nếu là thắng ngươi, cũng không có yêu cầu khác, liền một cái yêu cầu, chúng ta muốn ngươi đang tại Bách Hoa Viên bên trong tất cả mọi người mặt, nói ngươi cựu ca là một cái rốt đặc cán mai phế vật, ngươi có dám đáp ứng?" Lời này vừa nói ra, Sở Nguyệt lập tức sử sốt. Nếu như là yêu cầu khác, nàng có lẽ có thể đáp ứng, có thể yêu cầu này quan hệ đến Sở Hàn thanh danh, nàng không dám tùy tiện đáp ứng. "Tất nhiên bọn họ muốn so, vậy ngươi liền thành toàn bọn họ." Đúng lúc này, Sở Hàn âm thanh vang lên. Nhìn thấy Sở Hàn đáp ứng so tài, Sở Nguyệt lập tức tới sức mạnh, nhìn xem bốn người nói, "Tốt, ta đáp ứng các ngươi." Đường Hồ nói, "Tất nhiên là so tài, kia dĩ nhiên muốn đi Bách Hoa Đài, đến lúc đó cũng tốt để đại gia biết chuyện này." Theo lời này vang lên, tứ đại tài tử hướng về Bách Hoa Viên bên trong đi đến. Nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, Sở Phong nhìn xem Sở Hàn cả giận nói, "Cửu đệ, ngươi quá hồ đồ rồi. Chính ngươi hồ đồ coi như xong, còn mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ hồ đồ, nàng nếu là bại bởi tứ đại tài tử, nhận đến nhục nhã, phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Sở Phong nói xong, vung lên ống tay áo, liền bước nhanh đuổi theo tứ đại tài tử. Đợi đến mấy người rời đi, Nghiêm Như Ngọc nhìn xem Sở Nguyệt nói, "Nguyệt Nhi muội muội, nếu không ngươi hay là trở về đi, người ta quen biết đã không phải là một ngày hai ngày, ngươi có thể hay không làm thơ, tỷ tỷ còn không rõ ràng làm sao."
Sở Nguyệt nhìn xem Nghiêm Như Ngọc nói, "Như Ngọc tỷ tỷ, ngươi có biết hay không có câu nói kêu chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Mặc dù ta đi theo ta cửu ca, chỉ học được nửa tháng thơ, thế nhưng ta tự tin làm ra đến thơ, nhất định so tứ đại tài tử tốt." Sở Nguyệt nói xong, liền hướng về Bách Hoa Viên bên trong đi đến. Nghiêm Như Ngọc gặp Sở Nguyệt không nghe khuyên bảo, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Sở Hàn. "Tiến Vương điện hạ, ngươi đi khuyên nhủ Nguyệt Nhi muội muội à, hoàng thành tứ đại tài tử tài học, không phải bình thường người có thể so sánh." Sở Hàn nhẹ lay động và xếp, cười nói, "Càn khôn chưa định, ai thua ai thắng hay là không biết." Nói xong, mang theo Tiểu Thanh trực tiếp đi vào Bách Hoa Viên. Nghiêm Như Ngọc thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, liền đi theo. Liền tại Sở Vân đám người tiến vào Bách Hoa Viên không lâu, một chiếc xe ngựa tại mười mấy tên thiết kỵ hộ tống bên dưới, dừng ở Bách Hoa Viên cửa. Chỉ thấy Thích Linh Vân mang theo Thích Anh, từ trên xe ngựa đi xuống. "Tướng quân, chúng ta tới đây làm cái gì? Nơi này đều là những vương công quý tộc kia công tử cùng tiểu thư đến địa phương." Thích Linh Vân mở miệng nói, "Ta nghe nói hôm nay nơi này tổ chức Bách Hoa thi hội, ta nghĩ đến xem." "Có gì đáng xem, chúng ta cũng sẽ không làm thơ." "Chẳng lẽ sẽ không làm thơ lại không thể tới sao? Ngươi cũng đừng quên, tu vi của chúng ta có khả năng đột phá, toàn bộ nhờ Yến Vương trong thơ ẩn chứa ý cảnh cùng lực lượng." Thích Linh Vân nhìn xem Bách Hoa Viên bên trong, nói, "Ta hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn nhìn xem trừ Yến Vương thơ, những người khác thơ có hay không hiệu quả như vậy." Thích Anh lúc đầu có chút phản cảm tới đây. Nghe đến Thích Linh Vân sau khi giải thích, nàng lập tức thay đổi thái độ. "Thì ra là thế, vậy chúng ta nhanh đi vào đi." Chương 31, Sở Nguyệt khiêu chiến hoàng thành tứ đại tài tử. Chương 31, Sở Nguyệt khiêu chiến hoàng thành tứ đại tài tử Bách Hoa Đài, chỗ Bách Hoa Viên vị trí trung tâm. Mỗi lần Bách Hoa thi hội bắt đầu, toàn bộ hoàng thành vương công quý tộc công tử cùng tiểu thư, cùng với phu gia thiên kim, đều sẽ tụ tập ở đây, lấy thi hội bằng hữu. Khi mọi người nhìn thấy hoàng thành tứ đại tài tử xuất hiện về sau, lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh. "Mau nhìn, đây không phải là hoàng thành tứ đại tài tử sao? Thật sự là bọn họ, trời ạ, ta thế mà nhìn thấy ta thật tượng." Một chút thiên kim quý tộc nhìn thấy tứ đại tài tử, lập tức phạm lên hoa si, hướng bọn họ vây lại. "Đường hổ, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta thích ngươi rất lâu rồi." "Đúng vậy à, các ngươi thơ, ta thường xuyên đặt ở bên giường đọc, chính là hy vọng có một ngày có thể trở thành giống như các ngươi có tài học người." Đường hổ bốn người nghe vậy, mặt lộ vẻ đắc ý loại này bị truy phủng cảm giác, để bọn họ mười phần hưởng thụ. "Đại gia đừng nóng đội, ta từng cái ký." "Không sai, chỉ cần các ngươi nghiêm túc đọc sách, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành giống như chúng ta có tài học người." Bốn người tiếp nhận mọi người đưa tới bút lông, bắt đầu cho ở đây công tử cùng các tiểu thư ký tên. Cái này có thể đem cùng lên đến Sở Nguyệt tức điên lên. "Các ngươi đến cùng so không thể so, không thể so liền tranh thủ thời gian nhận thua, bản công chúa cũng không có tâm tình cùng các ngươi tại chỗ này lãng phí thời gian." Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức sửng sốt. Đây không phải là thập công chúa sao? Nàng muốn cùng tứ đại tài tử so cái gì? Không biết. Đường hồ gặp ở đây có nhiều như vậy người, cảm giác đây là một cái tuyệt giai đả kích Sở Hàn cơ hội. Lập tức nhìn xem mọi người mở miệng nói, "Chư vị, thực tế ngượng ngùng, lúc đầu chuyện này ta không muốn nói, thế nhưng thập công chúa khinh người quá đáng, nàng vậy mà nói chúng ta tài học, liền Yến Vương một ngón tay cũng không sánh nổi. Thậm chí còn nói, nàng làm thơ so với chúng ta bốn người đều tốt, chúng ta bốn người lúc đầu không muốn cùng nàng tính toán, thế nhưng nàng làm nhục chúng ta như vậy, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, vì vậy chúng ta liền đáp ứng cùng nàng so tài làm thơ." "Thì ra là thế, bất quá ta nghe nói thập công chúa hình như không thích đọc sách, vậy hạ tìm mấy vị thái phó dạy nàng đọc sách, kết quả đều bị nàng tức khí mà chạy." "Đúng, lấy nàng tài học, lại dám cùng tứ đại tài tử so tài làm thơ, thật không biết nàng từ đâu tới sức mạnh." Nghe đến Sở Nguyệt muốn cùng tứ đại tài tử so tài làm thơ, xung quanh thanh niên nam nữ toàn bộ đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Sở Nguyệt không thích đọc sách chuyện này, bọn họ sớm có nghe thấy, cho nên bọn họ cảm giác Sở Nguyệt cùng tứ đại tài tử so tài làm thơ chính là một chuyện cười. Nghe đến người xung quanh nghị luận, Sở Nguyệt hết sức tức giận. Đúng lúc này, một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Đối mặt người khác chất vấn, tốt nhất cách làm không phải cùng người khác tranh luận, mà là dùng thực lực làm cho đối phương ngậm miệng. Sở Nguyệt quay đầu, phát hiện Sở Hàn chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau nàng. Nhìn thấy Sở Hàn, Sở Nguyệt nguyên bản tức giận tâm, nháy mắt bình tĩnh. Chỉ thấy nàng nhanh chân hướng về Bách Hoa Đài bên trên đi đến. Sau đó nhìn xem tứ đại tài tử lớn tiếng nói, "Ít nói lời vô ích, ta đến cùng có hay không nhục nhã các ngươi, so qua liền biết." Đường Hổ âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta có thể cùng ngươi so, thế nhưng ngươi không được quên phía trước đổ ước, ngươi nếu bị thua, chẳng những muốn hướng chúng ta xin lỗi, còn muốn làm mặt của mọi người nói Yến Vương là rốt đặc cán mai phế tài, ngươi có dám?" Sở Nguyệt không trả lời ngay, mà là nhìn hướng Sở Hàn. Nhìn thấy Sở Hàn gật đầu, nàng nhìn xem Đường Hổ nói, "Có gì không dám? Tốt, tất nhiên muốn so, để cho công bằng, chúng ta quyết định để Vương Thái Phó làm trọng tài." Nghe đến muốn để Vương Thái Phó làm trọng tài, Sở Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy một tên dáng người gầy khô, trên người mặc áo tím nho nhã lao giả, tại Sở Phong nâng đỡ đi vào trong tràng. Khi nhìn thấy đứng trên Bách Hoa Đài Sở Nguyệt về sau, hắn cười nhạt một tiếng, "Thập công chúa, ngươi còn nhận biết lão phu sao?" Sở Nguyệt chắp tay hành lễ nói, "Học sinh gặp qua lão sư." Vương Thái Phó gặp Sở Nguyệt đối hắn hành lễ, mỉm cười nói, "Còn tốt, ngươi mặc dù đọc sách không được, nhưng ít ra biết tôn trọng sư trưởng. Chuyện hôm nay, ta nhìn ngươi hay là cho bốn vị tài tử nói lời xin lỗi, nhận thua tốt, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ không cùng ngươi tính toán. Không phải vậy việc này nếu là truyền đến bệ hạ nơi đó, ngươi cùng Yến Vương sợ rằng đều muốn nhận đến xử phạt." Sở Phong tiếp lời nói, "Không sai Nguyệt Nhi, ngươi cửu ca liền một đấu tài khí đều không có, có thể dạy ngươi viết ra cái gì tốt thơ, ta nhìn ngươi chính là bị hắn đầu độc, mới như vậy tin tưởng hắn." Sở Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói,
ta không có bị cửu ca đầu độc, ta vẫn là câu nói kia, tứ đại tài tử tài học, liền cửu ca một ngón tay cũng không sánh nổi. Đường Hổ bốn người nghe vậy, giận không nhịn nổi. Nhị hoàng tử, Vương thái phó, các ngươi cũng nhìn thấy, không phải chúng ta không cho nàng bậc thang bên dưới, là nàng được một tấc lại muốn tiến một thước.
Đúng, hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn để nàng biết, chúng ta hoàng thành tứ đại tài tử tài học, không phải ai đều có thể so.
Vương thái phó bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem Sở Nguyệt nói, ta nhìn ngươi chính là cố ý nghị khí ngươi phụ hoàng, mà thôi, đã các ngươi muốn so, vậy lão phu liền làm cái này trọng tài. Bất quá lão phu cảnh cáo nói ở phía trước, bất kể là ai, lão phu cũng sẽ không thiên vị hắn. Đang nói lời này lúc, Vương thái phó liếc mắt Sở Nguyệt một cái, rất rõ ràng những lời này là nói cho Sở Nguyệt nghe. Tại Sở Phong nâng đỡ, Vương thái phó tại bách hoa đài bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống. Đường Hổ nhìn xem Vương thái phó nói, vì phòng ngừa có người gian lận, ta đề nghị từ Vương thái phó ra đề mục, chúng ta đến làm thơ. Vương thái phó nghe vậy, nhìn hướng Sở Nguyệt. Thập công chúa, ý của ngươi như nào?
Ta không có ý kiến.
Được. Vương thái phó nghe vậy, khắp nơi liếc nhìn đứng lên. Khi nhìn thấy bách hoa viên bên trong đều mở đầy các loại phẩm loại hoa hậu, hắn mở miệng nói, hôm nay tất nhiên là bách hoa thi hội, vậy liền lấy hoa làm đề à, dạng này cũng tốt để ở đây người cũng làm chứng. Đường Hổ nhìn xem Sở Nguyệt hỏi, công chúa, là ngươi trước làm hay là ta trước làm?
Sở Nguyệt nhíu mày, cái gì ngươi trước ta trước, đương nhiên là các ngươi trước, ta để các ngươi bốn người trước làm thơ, sau đó ta lại làm. Nếu như ta làm thơ không sánh bằng các ngươi bốn người, liền coi như ta thua. Lời này vừa nói ra, bao gồm Vương thái phó ở bên trong mọi người đều lộ ra vẻ giật mình. Có ý tứ gì? Nàng là nghĩ một người khiêu chiến tứ đại tài tử sao?
Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ, ta phía trước cho rằng nàng chỉ là khiêu chiến tứ đại tài tử bên trong một người, không nghĩ tới nàng muốn một chiến bốn.
Đường Hổ nghe vậy, đầu tiên là giật mình, lập tức liền lộ ra vẻ phẫn nộ.
Sở Nguyệt một người khiêu chiến bốn người bọn họ, rõ ràng là không đem bọn họ để ở trong mắt.
Công chúa, ngươi khinh người quá đáng.
Sở Nguyệt cười nói, ta nếu là chỉ khiêu chiến các ngươi một người trong đó, nếu như các ngươi thua, khẳng định sẽ nói là ngoài ý muốn. Nhưng nếu như các ngươi bốn người đồng thời cùng ta so, đều thua cho ta, vậy liền không ai dám nói là ngoài ý muốn.
Khẩu khí thật lớn, đã như vậy, vậy ngươi chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít.
Đang lúc nói chuyện, Đường Hổ ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, rất nhanh, hắn ánh mắt rơi vào một gốc mỡ đang thịnh hoa cúc bên trên.
Chương 32, một bài thưởng mẫu đơn, khiếp sợ toàn trường. Chương 32, một bài thưởng mẫu đơn, khiếp sợ toàn trường. Thu xương vừa dáng, ánh vàng bừng nở, phong thái thanh nhã phản chiếu ánh sáng lạnh.
Đường Hổ một bên dạo bước, một bên thì thầm, chẳng tranh sắc thắm cùng trăm hoa, chỉ giữ khí thanh tỏa ngát buồn nhà. Theo bài thơ này phun ra, ở đây tài tử giai nhân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức buộc phát ra từng đạo âm thanh ủng hộ.
Thơ hay, thật sự là thơ hay.
Không hổ là thần tượng của ta, cái này tài học sợ rằng toàn bộ Đại Yên không có mấy người có thể so sánh.
Trong đám người, Nghiêm Như Ngọc nghe đến Đường Hổ làm thơ về sau, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên.
Bài thơ này có thể nói thượng thừa kiệt tác, Nguyệt Nhi muội muội nếu muốn làm ra tốt hơn hắn thơ, sợ rằng rất khó.
Sở Hàn nhẹ lay động quạt xếp, cười nhạt nói, không hổ là hoàng thành tứ đại tài tử, trong bụng quả nhiên có chút mực nước.
Mặc dù Đường Hổ làm thơ không sai, thế nhưng cùng những cái kia thơ cổ từ đại gia so sánh, còn hơi kém hơn điểm.
Thơ hay, không hổ là hoàng thành tứ đại tài tử đứng đầu.
Vương thái phó nghe đến Đường Hổ làm thơ về sau, cũng là hết sức hài lòng.
Tới phía ta.
Lúc này, tứ đại tài tử một trong Trúc Minh đi ra.
Trúc Minh nghe kể chuyện pháp hết sức lợi hại, mặc dù tại làm thơ phương diện không bằng Đường Hổ, nhưng tài học cũng không phải bình thường người có thể so sánh.
Không sai, hắn làm ra đến thơ, khẳng định cũng không bình thường.
Trúc Minh ngắm nhìn một phía, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh hồ sen bên trong.
Có.
Hồ nước sen xinh đứng vươn eo, hồng hồng trắng trắng nở trên nhau.
Lá biết tròn xoe như tán ngọc, chuồn chuồn lượn mái chẳng muốn xa.
Làm Trúc Minh đem bài thơ này đọc ra về sau, người ở chỗ này đều sửng sốt.
Trúc Minh thấy mọi người không nói lời nào, cho rằng bị hắn làm thơ chấn kinh đến nói không ra lời.
Lập tức cười nói, chư vị, liền tính ta làm bài thơ này quá kinh diễm, các ngươi cũng không đến mức không nói một lời à.
Vương thái phó nhìn xem Trúc Minh có chút xấu hổ mở miệng, người bài thơ này,
miễn cưỡng tạm được.
Trúc Minh nghe vậy, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình.
Cái gì gọi là miễn cưỡng tạm được, ta bài thơ này chẳng lẽ không tốt sao?
Vương thái phó giải thích nói, ngươi bài thơ này mặc dù đọc lấy đến trôi chảy, thế nhưng cho người vận vị cũng không phải là quá tốt.
Trúc Minh còn muốn nói điều gì, Sở Nguyệt cười ngắt lời nói, đây chính là hoàng thành tứ đại tài tử thực lực sao?
Ta nhìn cũng chả có gì đặc biệt.
Ngươi?
Trúc Minh đầy mặt phẫn nộ, nói, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm ra cái gì tốt thơ.
Nói xong, liền quay người rời đi bách hoa đài.
Văn Minh nhìn xem Sở Nguyệt nói, ta mặc dù là tứ đại tài tử chi nhất hoàng thành, nhưng am hiểu là vẽ tranh, làm thơ không có Đường Hổ huynh tốt, cho nên ta liền không làm.
Sở Nguyệt nghe vậy, đem ánh mắt nhìn hướng Từ Trường Khanh.
Ngươi đây, ngươi sẽ không phải cũng lựa chọn từ bỏ đi?
Từ Trường Khanh trầm ngâm nói, ta có thể làm thơ, thế nhưng ta cảm thấy lấy Đường Hổ huynh thơ là đủ thắng ngươi, căn bản không cần ta ra sân.
Văn Minh phụ hòa nói, không sai, Đường Hổ huynh tại chúng ta bốn người bên trong, xem như là làm thơ người thứ nhất, hắn làm thơ, toàn bộ hoàng thành có thể nói không người có thể so sánh.
Sở Nguyệt cười nói, đã các ngươi tin tưởng hắn như vậy, vậy ta hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Đang lúc nói chuyện, Sở Nguyệt bắt đầu liếc nhìn bốn phía đóa hoa.
Sở Phong thấy thế, mở miệng quyến rũ, Nguyệt Nhi, ngươi hay là tranh thủ thời gian nhận thua đi, ngươi làm thơ làm sao có thể hơn được tứ đại tài tử đứng đầu Đường Hổ.
Nhưng mà, Sở Nguyệt đối hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ.
Vương Thái Phó gặp Sở Nguyệt vừa đi vừa về liếc nhìn xung quanh hoa, cười khổ một tiếng, "Thập công chúa, ngươi nếu là làm không đi ra, cũng không cần miễn cưỡng, bại bởi hoàng thành tứ đại tài tử không mất mặt." "Ai nói ta làm không ra ngoài?" Sở Nguyệt nhìn xem Vương Thái Phó nói, "Ta là nhìn thấy những ngày hoa, đầy trong đầu đều là câu thơ, nhất thời không biết lấy loại nào hoa làm đề." Sở Hàn nghe nói như thế, cười khổ một tiếng. Hắn để Sở Nguyệt đọc thuộc lòng cái kia 10 bài thơ, mỗi bài thơ bên trong đều mang theo một loại hoa. Giờ phút này nếu muốn chọn lựa một loại hoa xem như đề mục, đối với nàng mà nói xác thực khó mà lựa chọn. Đường Hổ nhìn xem Sở Nguyệt giễu cợt nói, "Làm không đi ra, liền làm không đi ra, đừng tìm mượn cớ." Văn Minh phụ hòa nói, "Không sai, chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người, nói Yến Vương là một cái rốt đặc cán mai phế tài, chúng ta sẽ không làm có ngươi." "Ai nói ta làm không ra ngoài?" Sở Nguyệt nhìn xem bốn người nói, "Các ngươi nghe kỹ cho ta, hiện tại ta lấy mẫu đơn làm đề, làm một bài thơ." Sở Nguyệt vốn định trực tiếp đọc ra. Thế nhưng nghĩ đến Sở Hàn nói qua với nàng, không quản đọc sách cùng đọc thơ, đều muốn đưa vào tình cảm, như thế đọc ra câu thơ mới có hương vị. Cho nên nàng đầu tiên là hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi mở miệng. Trước sân thược dược yêu kiều sắc, trên nước sen hồng chẳng mấy tỉnh. Chỉ có mẫu đơn là quốc sắc, khi nở khiến kinh thành động dung. Theo lời này bài thơ phun ra, Vương Thái Phó trực tiếp từ trên băng ghế đá đứng lên. Sở Phong thấy thế, vội vàng mở miệng hỏi, "Vương Thái Phó, nàng làm thơ có phải là rất kém cỏi? Ta cũng đã sớm nói, nàng căn bản sẽ không làm thơ." Vương Thái Phó đưa tay ngăn cản Sở Phong nói chuyện, một mặt giật mình nhìn hướng Sở Nguyệt. Bởi vì hắn phát hiện sau lưng Sở Nguyệt, vậy mà xuất hiện một đạo màu xanh tài khí, khoảng chừng cao 4 trượng. Bốn đấu tài khí. Nguyên lai nàng không phải không biết đọc sách, nàng là không nghĩ đọc, nghĩ không ra lão phu cũng có nhìn nhầm thời điểm. "Vương Thái Phó, ngươi ngược lại là nói chuyện a, nàng bài thơ này làm sao?" Văn Minh kìm nén cũng được, nhìn xem Vương Thái Phó hỏi. Vương Thái Phó không để ý đến Văn Minh, mà là nhìn xem Sở Nguyệt hỏi, "Thập công chúa, bài thơ này thật là ngươi làm?" Sở Nguyệt âm thanh kiên định nói, "Đương nhiên, đề mục là ngươi ra, ngươi sẽ không phải cho rằng ta là gian lận a?" "Sẽ không, gian lận cũng làm không ra như thế tốt thơ. Vậy ngươi cảm thấy là ta thơ càng hơn một bậc, vẫn là bọn hắn thơ càng tốt?" Vương Thái Phó nhìn hướng Đường Hổ bốn người, mở miệng nói, "Mặc dù lão phu không muốn thừa nhận, nhưng thập công chúa làm thơ, xác thực muốn so các ngươi làm tốt." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Đường Hổ bốn người một mặt khó có thể tin, trong đó cũng bao gồm Sở Phong. "Vương Thái Phó, ngươi có phải hay không cố ý thiên vị ta mời hoàng muội?" Sở Phong nhìn xem Vương Thái Phó nói, "Nàng phía trước chẳng những không thích đọc sách, còn thích trốn học, phía sau đi theo ta cựu đệ học chưa đến nửa tháng thơ, ta không tin nàng làm thơ sẽ so tứ đại tài tử tốt." "Đúng, ta nhìn ngươi chính là cố ý thiên vị nàng." "Không sai, kết quả này chúng ta không nhận." Tứ đại tài tử đầy mặt phẫn nộ, bọn họ căn bản không tin tưởng làm ra đến thi hội không bằng Sở Nguyệt. Vương Thái Phó nhìn xem mọi người nói, "Các ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút mọi người tại đây, để bọn họ bình phán là các ngươi thơ tốt, hay là thập công chúa thơ càng hơn một bậc." Lời này vừa nói ra, ở đây quý tộc công tử cùng tiểu thư bắt đầu nghị luận lên. "Thập công chúa làm bài thơ này, thật giống như là muốn so tứ đại tài tử làm tốt." "Đúng, thập công chúa làm bài thơ này, hoàn mỹ đem mẫu đơn vẻ đẹp, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cho nên ta đứng tại thập công chúa bên này."